Chương 527, ẩn linh mật các chương 527, ẩn linh mật các thế mà, ngay tại lúc này. Vâng. Một đạo huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào ba người phía trước. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Một đạo âm lạnh âm thanh vang lên, một tên người khoác trường bào màu đỏ ngòm lão giả đạp không mà đến, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, chính là Xích Tiêu Tông đại trưởng lão, Lôi Sát. Lôi Sát lão quỷ. Nam Cung Thích Thiên đồng tử co rụt lại. Gia hỏa này thế nhưng là tịch diệt cảnh, mười phân khó giải quyết. Nam Cung Thích Thiên nắm chặt bạch hồng quán nhật kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta ngăn chặn hắn, Lâm đạo hữu ngươi đi phá trận. Lâm Thanh Tuyết gật đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng tới đàn hạch tâm. Muốn phá trận? Nam mơ. Lôi Sát giữ tợn cười một tiếng, nhấc vung tay lên, vô số đạo huyết sắc lôi đỉnh phong tỏa Lâm Thanh Tuyết đường đi. Người đối thủ là ta. Vương Diễm ngăn ở Lôi Sát trước người. Vâng. Vương Diễm song quyền giấy lên ngập trời liệt diễm, sau lưng tứ tượng thần linh gào thét mà ra, trực tiếp vọt tới Lôi Sát. Chỉ là tiểu bối, cũng dám cản ta. Lôi Sát cười lạnh, tay áo vung lên, huyết sắc lôi đỉnh hóa thành một đầu dữ tợn lôi long, trong nháy mắt đem tứ tượng thần linh xé nát. Phúc. Vương Diễm bị dư âm chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Lao Đông Tây, có chút bản lãnh. Nam Cung Thích Thiên thấy thế, bạch hồng quán nhật kiếm long cong kêu ra khỏi vỏ, thân kiếm nở rộ chói mắt hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Diễm, cùng tiến lên. Tốt. Vương Diễm cười to, toàn thân linh lực bạo phát, lần nữa trùng sát mà lên. Muốn chết. Lôi Sát trong mắt sát ý tăng vọt, hai tay kết ấn, đầy trời lôi đỉnh hội tụ thành một tòa huyết sắc lôi ngục, hướng về hai người chấn áp xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, mặt đất nứt toác, Nam Cung Thích Thiên cùng Vương Diễm bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng hai người phối hợp ăn ý, kiếm quang cùng liệt diễm xen lẫn, cứ thế mà tại lôi ngục bên trong xé mở một đạo lỗ hổng. Lâm đạo hữu, nhanh. Nam Cung Thích Thiên khẽ quát một tiếng. Lâm Thanh Tuyết sớm đã nắm lấy cơ hội, thân hình như ảo ảnh lướt qua chiến trường, bay thẳng tế đàn hải tâm. Tế đàn chỗ sâu, Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay điểm nhẹ luân hồi ấn, một đạo huyền ảo phù văn hiện lên, cùng tế đàn phía trên huyết sắc trận văn va chạm. Thiên La huyết sắc trận, lấy huyết làm dẫn, lấy rất làm cơ sở. Nàng ánh mắt ngưng lại, cấp tốc thôi diễn trận pháp sơ hở. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện trận nhãn chỗ. Tìm được. Nàng không chút do dự, luân hồi ấn nở rộ sáng chói quang mang, một nói luân hồi chi lực trực tiếp đánh phía chính giữa tế đàn huyết sắc tinh thạch. Giang giác. Tinh thạch vỡ vụn, toàn bộ tế đàn kịch liệt rung động, huyết sắc quang trụ đống nhiên băng tán, Thiên La huyết sắc trận phá. Đi. Lâm Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc cùng Nam Cung Thích Thiên hai người tụ hợp. Trận phá. Vương Diễm cười to nói, Lao Đông Tây, ngươi ỷ vào hết rồi. Lôi Sát sắc mặt cực kỳ âm trầm, giận dữ hét, ngăn lại bọn hắn. Thế mà, đã mất đi Thiên La huyết sắc trận áp chế, Nam Cung Thích Thiên ba người không cố kỵ nữa, thân hình như điện, trong nháy mắt thoát khỏi vòng đây. Truy. Lôi Sát nổi giận, mang theo Xích Tiêu vệ điển cuồng truy kích. Nam Cung Thích Thiên mang theo hai người xuyên qua một đầu u ám mật đạo, cuối cùng ngừng tại một tòa cổ lao trước vách đá. Hắn cắn nát đầu ngón tay, lấy huyết làm dẫn, tại vách đá bên trên khắc vẽ ra một đạo phức tạp phù văn. Ông. Vách đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới lòng đất bậc thang. Nơi này là Nam Cung thế gia ẩn linh mật các, ngoại nhân tuyệt không có khả năng tìm tới. Nam Cung Thích Thiên trầm giọng nói. Ba người cấp tốc tiến nhập, vách đá lập tức khép kín, khí tức triệt để ẩn nặc. Ảnh Nha đứng tại chỗ cao, nhìn qua Thiên La huyết sắc trận băng tán ánh chiều tà, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trận phá. Có ý tứ. Hắn nhấc vung tay lên, đối sau lưng ám các tinh nhuệ nói, rút lui, để bọn hắn trước đấu, chúng ta tính quan kỳ biến. Vâng. Ám các mọi người cấp tốc ẩn nặc, biến mất tại bóng tối bên trong. Lôi Sát sắc mặt tái xanh, giận đập bàn, phế vật. Một đám rất rưởi. Vậy mà để bọn hắn chạy. Một tên Xích Tiêu vệ nơm nớp lo sợ nói, đại trưởng lão, Nam Cung thế gia đối cổ thành rõ như lòng bàn tay, chúng ta. Ý miệng. Lôi Sát gầm thét, truyền lệnh xuống, toàn thành lùng bắt. Đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Lúc này, ẩn linh mật các bên trong. Nam Cung Thích Thiên ngồi xếp bằng, bạch hồng quán nhật kiếm ngang thả đầu gối trước, thân kiếm hơi hơi rung động, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Vương Diễm lau sạch lấy trên nắm tay vết máu, nhếch miệng cười nói, cái này ngũ đại thế lực cái kia sắp điên. Lâm Thanh Tuyết thì nhắm mắt điều tức, luân hồi ấn trôi nổi tại lòng bàn tay, thản nhiên nói, bọn hắn tạm thời tìm không thấy nơi này, nhưng chúng ta cũng không thể ở lâu. Nam Cung Thích Thiên mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, chờ phần tiên huynh vừa đến, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt thân kiếm, thấp giọng nói, Nam Cung thế gia bí mật cùng nội tình, tuyệt không thể rơi vào người khác trong tay. Cảnh ban đêm thâm trầm, Nam Cung cổ thành bao phủ tại một mảnh túc sát bên trong. Ảnh Nha đứng ở một chỗ tàn phá lầu các đỉnh đầu, hắc bào theo gió dương nhẹ, ánh mắt như chim ưng quét mắt cả tòa cổ thành. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo ám sát phù văn tại lòng bàn tay lưu chuyển, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Nam Cung thế gia bí mật, đến tuột cùng giấu ở nơi nào? Hắn thấp giọng nỉ non, nhếch miệng lên một vẻ tâm lãnh ý cười. Sau lưng, mấy tên ám các tinh nhuệ y mắng hiện lên, một người trong đó thấp giọng nói, "Các chủ, ngũ đại thế lực chính đang tập trung nhân thủ, tựa hồ chuẩn bị phong tỏa cổ thành." Ảnh Nha khép cười một tiếng, "Để bọn hắn đi làm việc đi, vừa vặn thay chúng ta kiểm chế Nam Cung Thích Thiên." Hắn nhấc vung tay lên, huyết sắc ngọc giản trôi nổi tại lòng bàn tay, ngọc giản phía trên hiện lên ra cổ thành bản đồ địa hình, trong đó mấy chỗ lóe ra yếu ớt hồng quang. Những địa phương này đều có thể là Nam Cung thế gia chân chính nội tình chỗ. Truyền lệnh xuống, chia ra hành động, cần phải tại ngũ đại thế lực trước đó tìm tới. Ảnh Nha ánh mắt tĩnh mịch. Vâng. Ám các mọi người thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như tản vào cổ thành các nơi. Lúc này, trung ương cổ lâu bên trong đứng đấy mấy tên khí tức người mạnh mẽ, đều là ngũ đại thế lực lần này tiếp viện cường giả. Nam Cung Dương Nguyệt ẩn thân cổ thành, Thiên La huyết sát trận đã phá, bọn hắn nhất định đang lưu đồ cái gì. Lôi Sát âm thanh lạnh lùng nói, tông chủ có lệnh, lần này cần phải đem một mẹ hốt gọn. Một tên người khoác thanh bào kiếm tu lạnh hừ một tiếng, Nam Cung Thế gia sớm đã sụp dốc, chỉ là mấy cái Dương Nguyệt cũng đáng được như thế hưng sư động chúng. Lôi Sát ánh mắt giết lạnh, Thanh Lam kiếm phái nếu là không muốn xuất lực, đều có thể lui ra. Ngươi, thanh bào kiếm tu trợn mắt nhìn, lại bị bên cạnh đồng bạn ngăn lại. Tốt, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Một tên khuôn mặt nham hiểm lão giả thản nhiên nói, Nam Cung Thích Thiên có thể phá Thiên La huyết sát trận, nói rõ hắn đối cổ thành hiểu rõ sâu đậm, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lôi Sát gật đầu, Huyền Cơ các chủ nói không sai, lần hành động này, ngũ đại thế lực nhất định phải tề tâm hiệp lực. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo huyết sắc quang mạc triển khai, hiện ra cổ thành địa đồ. Ta đã phái người phong tỏa bốn môn, đồng thời khởi động tỏa linh đại trận, chỉ cần bọn hắn còn tại cổ thành thì chắc cánh khó thoát. Đám người trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý lâm liệt. Chương 528, cổ thành đại loạn. Chương 528, cổ thành đại loạn. Cổ thành nơi nào đó phế tích phía dưới, ám các một tên sát thủ chính lặng yên dò xét lấy một chỗ cổ lão lòng đất thông đạo. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Người nào? Hắc ám bên trong, một đạo kiếm quang đống nhiên đánh tới. Ken. Ám các sát thủ cấp tốc đón đỡ, nhưng kiếm quang sắc bén, còn tại hắn cánh tay phía trên lưu lại một đạo vết máu. Ngũ đại thế lực người. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ám các bọn chuột nhắt, cũng dám ngấp nghé Nam Cung Thế gia đồ vật. Mấy tên xích tiêu vệ theo trong bóng tối đi ra, sát khí đằng đằng. Ám các sát thủ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình đống nhiên mơ hồ, hóa thành đếm đạo tàn ảnh đánh út về phía đối phương. Phúc, phúc. Máu tươi vẩy ra, hai tên xích tiêu vệ trong nháy mắt ngã xuống đất, nhưng càng nhiều địch nhân theo bốn phương tám hướng vào tới. Muốn chết. Ám các sát thủ cắn răng, trong tay áo trượt ra một cái màu đen phù lục, đống nhiên bóp nát. Vâng. Hắc vụ nổ tung, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mật các chỗ sâu, Nam Cung Thích Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, bạch hồng quán nhật kiếm hơi hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Phần Thiên huynh bọn hắn nhanh đến. Hắn trầm giọng nói. Vương Diễm hoạt động hạ thủ cổ tay, nhếch miệng cười nói, cuối cùng muốn động thủ, nín chết ta rồi. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay điểm nhẹ luân hồi ấn, thản nhiên nói, ngũ đại thế lực chính đang tập trung nhân thủ, cổ thành bốn môn đã bị phong tỏa, bọn hắn đây là muốn đóng cửa đánh chó. Nam Cung Thích Thiên cười lạnh, đáng tiếc, bọn hắn mới là cá trong chậu. Hắn đứng người lên, lòng bàn tay hiện lên một cái cổ lão ngọc phù trên có khắc phức tạp Nam Cung Thế gia văn chương. Ẩn linh mật các không chỉ có là chỗ ẩn thần, càng là Nam Cung Thế gia chân chính một trong những hạch tâm. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, ngọc phù tách ra sáng chói quang mang, mật các chỗ sâu vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Đây là Vương Diễm trừng to mắt. Nam Cung Thế gia tổ mạch mật tàng. Nam Cung Thích Thiên ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói ra, chỉ cần kích hoạt nó, cả tòa cổ thành đều muốn cho chúng ta sử dụng. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt ngưng lại, nhưng kích hoạt cần thời gian, ngũ đại thế lực sẽ không cho chúng ta cái này cơ hội. Nam Cung Thích Thiên nhếch miệng lên một vẻ lạnh lẽo độ cong, cho nên chúng ta cần phải có người dẫn dắt rời đi bọn hắn lực chú ý. Vương Diễm cười ha ha, cái này ta lành nghề. Cổ thành khác một bên, Ảnh Nha đứng tại một tòa cổ lão thạch bia phía trước, thạch bia phía trên khắc đầy phù văn tối nghĩa. Quả nhiên ở chỗ này. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt thạch bia, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nam Cung Thế gia thiên cơ bí điển, truyền văn ghi chép thượng cổ bí thuật, nếu có được chi, ám cắt chắc chắn quật khởi. Ảnh Nha đang muốn phá giải thạch bia phía trên cấm chế, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng cười khinh miệt. Ám cắt quả đen, cũng xứng nhúng chàng thiên cơ bí điển. Ảnh Nha đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ba tên thân mang kim văn bạch bảo tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Người cầm đầu tay cầm một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc xích, chính là ngũ đại thế lực một trong, Thiên Cơ Các chấp pháp trưởng lão, Mạc Vô Nhai. Thiên Cơ Các. Ảnh Nha đồng tử hơi co lại, nhưng lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi lão có đầu, cũng muốn cả ta. Mạc Vô Nhai thản nhiên nói, đối phó ngươi là đủ. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn ngọc xích vung lên, vô số phù văn trong nháy mắt ngưng tụ thành xiển xích, hướng Ảnh Nha quấn quanh mà đi. Ảnh Nha thân hình thoát một cái, hóa thành hắc vụ tản ra, có thể cái kia phù văn xiển xích lại như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ. Thiên Cơ tỏa hồn thuật. Ảnh Nha trong lòng cảm giác nặng nề. Cùng lúc đó, cổ thành trung ương tháp cao phía trên, ngũ đại thế lực thủ lĩnh tề tụ một đường. Nam Cung Thích Tiên tiểu tử kia quả nhiên ẩn giấu một tay. Xích Tiêu cửa môn chủ Xích Viêm tôn giả hừ lạnh nói, "Không sao, bọn hắn đã là chó cùng rất dậu." Thiên Cơ các chủ Huyền Cơ tử đuốt dầu cười khẽ, "Chỉ cần giữ vững bốn môn, bọn hắn mọc cánh có thoát." Không thể đại ý. Một bên Hắc Thủy Tông tông chủ Âm Cửu U thâm trầm nói, "Nam Cung Thế gia nội tình tâm hậu, ai biết bọn hắn còn có cái gì hậu thủ?" Báo. Một tên đệ tử vội vàng xông vào, cửa đông phát hiện ám các sát thủ đã đột phá phòng tuyến. Cái gì? Chúng thủ lĩnh biến sắc, ám các dám nhúng tay. Xích Viêm tôn giả giận đập bàn. Phía trước Ảnh Nha ngăn cản chúng ta, còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách, ngược lại là xuất thủ trước. Lập tức thêm phái nhân thủ, cần phải ngăn lại bọn hắn. Ngay tại ngũ đại thế lực hành động thời điểm, Nam Cung Thích Thiên đám người đã lặng yên tiến nhập tổ mạch mật tàng. Mật tàng bên trong, linh khí nồng đậm như thực chất. Trung ương một tòa to lớn tế đàn phía trên, lơ lửng một cái trong suốt sáng long lanh hình thoi tinh thạch, chính là Nam Cung Thế gia chấn tộc chi bảo, Thiên Mạch Chi Tâm. Bắt đầu đi. Nam Cung Thích Thiên hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, từng đạo bản nguyên chi lực đánh vào trong tinh thạch. Tinh thạch dần dần sáng lên, toàn bộ mật tàng bắt đầu chấn động, một cỗ cổ lão mà dồi dào lực lượng chậm rãi thức tỉnh. Ngay tại Nam Cung Thích Thiên kích hoạt Thiên Mạch Chi Tâm trong nháy mắt, cổ thành lòng đất chỗ sâu, một tòa bị lãng quên huyết sắc tế đàn bỗng nhiên sáng lên tinh hồng quang mang. Oanh! Toàn bộ đại địa hơi hơi rung động, vô số huyết sắc phù văn như vật sống giống như lan tràn, theo địa mạch ăn mòn mà lên, lại cùng Nam Cung Thế gia tổ mạch mật tảng hình thành đối kháng chi thế. Chuyện gì xảy ra? Vương Diễm đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được một cỗ âm lãnh cùng cực lực lượng chính tại quấy nhiễu thiên mạch chi tâm vận chuyển. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt phát lạnh, có người tại phá hư cổ thành đại trận. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt đột biến, cổ này khí tức là huyết thần điện huyết sát đại trận. Bọn hắn thế mà có lưu hậu thủ. Mật tàng bên trong, thiên mạch chi tâm quang mang bị huyết sắc ăn mòn, kích hoạt tiến trình bỗng nhiên đình trệ. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, luân hồi ấn nở rộ thanh lãnh quang huy, nỗ lực chống cự huyết sát chi lực ăn mòn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Huyết thần điện tế đàn tại quấy nhiễu tổ mạch, chúng ta trước hết hủy đi nó. Nam Cung Thích Thiên lạnh lùng gật đầu, Vương Diễm, ngươi tiếp tục thủ hộ thiên mạch chi tâm, ta cùng Thanh Tuyết đi giải quyết huyết thần điện. Vương Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, yên tâm, có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ tới gần nơi này. Cùng lúc đó, trong cổ thành ngũ đại thế lực cũng cảm nhận được huyết sát chi khí. Xích Viêm Tôn giả đột nhiên dừng bước, kinh nghi bất định nhìn hướng lên bầu trời, cổ này lực lượng không phải chúng ta bố trí. Huyền Cơ Tử bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến, huyết thần điện, bọn hắn muốn thừa dịp loạn ngư ông đắc lợi. Âm Cửu U âm lãnh cười một tiếng, có ý tứ, xem ra hôm nay muốn lên diễn vừa ra bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cổ thành bên ngoài, một tòa hoang phế tế đàn phía trên, mấy tên hắc bảo nhân đứng yên, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Cầm đầu hắc bảo nhân chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay lơ lửng một cái màu đỏ sẫm cốt phù, thanh âm khàn khàn như cú vọ khét đều, huyết thần điện chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyết sát tế đàn phía trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên, chiếu rọi ra một tấm hung ác nham hiểm khuôn mặt. Chính là Độc Cô gia trên một đời gia chủ, Độc Cô Tuyệt. Độc Cô gia chủ, thời cơ đã tới, cái kia vận dụng cái viên kia quân cờ. Hắc bào nhân thấp giọng nói. Độc Cô Tuyệt hư ảnh dậy đặc cười một tiếng, yên tâm, Nam Cung cổ thành bên trong cấm chế, ta Độc Cô gia sớm đã bí mật động tay động chân, chỉ cần nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể phá bỡ. Rất tốt. Hắc bào nhân khàn khàn cười một tiếng, huyết thần đại nhân ý chí, tất sắp giáng lâm bạch hồng thần vực. Cùng lúc đó, ảnh nha đã lặng yên chui vào cổ thành hạch tâm, trong tay nắm thiên cơ bí điện, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Nam Cung Thế gia, ngũ đại thế lực, huyết thần điện. A, loạn đi, càng loạn càng tốt. Thân hình hắn lóe lên, hướng về cổ thành chỗ sâu nhất lao đi, chỗ đó chính là Nam Cung Thế gia chân chính cấm kỵ chi địa. Chương 529, U Minh Nguyên Tinh chương 529, U Minh Nguyên Tinh ảnh nha thân ảnh như quỷ mị giống như qua lại cổ thành phế tích ở giữa, trong tay nắm chặt vừa mới chiếm lấy thiên cơ bí điện, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng. Nam Cung Thế gia bí mật, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta. Hắn thấp giọng cười lạnh, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hướng về cổ thành chỗ sâu nhất cái kia tòa cổ xưa cấm tháp lao đi. Cấm tháp toàn thân đen nhánh, thân tháp khắc đầy phù văn tối nghĩa, ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Truyền thuyết, nơi này là Nam Cung Thế gia trấn áp lên cổ tà vật phong ấn chi địa, cho dù là Nam Cung tộc nhân, cũng cực ít có người dám tới gần. Ảnh Nha đứng tại tháp trước, ngẩng đầu nhìn về phía cao ngất đỉnh tháp, nên miệng lên một vẻ tâm lãnh độ cong. Chỉ muốn mở ra nơi này phong ấn, toàn bộ Bạch Hồng thần vực đều muốn long trời lở đất. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh cốt đinh. Đinh thân quấn quanh lấy từng kia từng sợi âm sát chi khí. Đây là ám các bí truyền phá cấm đinh, chuyên phá cổ lao phong ấn. Giang giác. Ảnh Nha không chút do dự đem cốt đinh đâm vào cửa tháp khe hở, trong chốc lát, cốt đinh phía trên âm sát chi khí giống như rắn độc chui vào cấm chế, phù văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, phản phất tại chống cự ăn mòn. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Mắt hắn híp lại, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng sợi linh lực màu đen theo cốt đinh chú nhập, cùng cấm chế chi lực đối kháng. Bắn ra, bắn ra. Chói hai tiếng hủ thực vang lên, cấm chế phía trên quang mang dần dần ảm đạm, cửa tháp khe hở chậm rãi mở rộng. Ảnh Nha nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong tay lực đạo tăng thêm, cốt đinh từng tấc xâm nhập. Bèn, đột nhiên, cấm tháp kịch liệt rung động, một cỗ lực phản chấn đột nhiên bạo phát, đem Ảnh Nha chấn lùi lại mấy bước. Hừ, hắn rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu. Chỉ là một đạo phong ấn, cũng muốn cả ta. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cốt đinh phía trên, đinh thân trong nháy mắt nổi lên tinh hồng quang mang, âm sát chi khí tăng gọn. Phá! Giang giác, bèn, cấm chế rốt cục không chịu nổi, cửa tháp bị cường hành phá vỡ một cái khe. Một cỗ âm lạnh gió từ bên trong tháp gào thét mà ra, dường như đến từ cựu lũ địa ngục nói nhỏ. Ảnh Nha trong mắt lóe lên cuồng hỉ, không chút do dự lách mình tiến nhập. Trong tháp tối tăm không ánh sáng, chỉ có trung ương lơ lửng một cái màu u lam tinh thạch, trong tinh thạch bộ hình như có dịch thể lưu động, tản ra quỷ dị mà năng lượng cường đại ba động. Đây là U Minh Nguyên Tinh. Ảnh Nha hô hấp trì trệ, trong mắt hiện ra trước nay chưa có tham lam. Truyền văn bên trong, U Minh Nguyên Tinh là thượng cổ thời kỳ cựu U Minh phụ chí bảo, ẩn chứa vô tận tử khí, nếu có thể luyện hóa, thậm chí có thể nhìn trộm sinh tử bí mật. Nam Cung Thế gia lại tàng lấy loại vật này, có trách liệt vào cấm kỵ. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi đưa tay chụp vào tinh thạch. Ông, tinh thạch chung quanh đột nhiên hiện ra một đạo huyết sắc bình chướng, đem hắn hung hăng bắn ra. Còn có phong ấn. Ảnh Nha sắc mặt tâm trầm, đang muốn lần nữa nếm thử, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo khàn khàn tiếng cười. Ám các tiểu quạ đen, ngược lại là giúp chúng ta một đại ân. Ảnh Nha đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ba tên hắc bảo nhân chẳng biết lúc nào đã đứng tại trong tháp, người cầm đầu tay cầm một thanh huyết sắc cốt trượng, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Huyết thần điện. Ảnh Nha đồng tử đột nhiên co lại. Hắc bảo nhân cười nhẹ, không tệ. Nếu không phải ngươi phá cấm chế, chúng ta còn thật vào không được. Ảnh Nha trong mắt hàn quang lóe lên, huyết thần điện cũng muốn nhúng chàm vật này. Nhúng chàm? Hắc bào nhân lắc đầu, từ tốn nói, không, vật này vốn là huyết thần đại nhân năm đó còn sót lại tại này, hôm nay, bất quá là vật quy nguyên chủ. Lời còn chưa dứt, hắn cốt trượng vung lên, một đạo huyết quang đánh thẳng ảnh nha. Ảnh nha thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời trong tay áo vung ra đếm mùi ám khí, nhưng huyết quang như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Bèn, huyết quang nổ tung, ảnh nha bị chấn lùi lại mấy bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào tháp trên vách, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ dữ tợn ý cười. Huyết thần điện tập trùng, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, quanh thân hắc vụ cuộn, khí tức đột nhiên tăng vọt. Cầm đầu hắc bảo nhân nhướng mày, cốt trượng nhỏ khẽ nâng lên, vùng vây dây chết. Sắp chết. Ảnh nha cười lạnh nói, xoay tay phải lại, một thanh đen nhánh đoạn nhận trượt vào lòng bàn tay, nhận thân quấn quanh lấy dày đặc tử khí. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút ám cắt chân chính thực lực. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đen nhánh đao mang đã chém đến ngoài cùng bên trái nhất hắc bảo nhân vị trí hiểm yếu. Cái gì? Cái kia hắc bảo nhân vội vàng nhấc trượng đó nữa, lại vẫn bị đao khí xé rách đầu vai, máu tươi phun tung tóe. Muốn chết. Hai gã khác hắc bảo nhân gầm thét, linh lực màu đỏ ngòm bạo phát, hai vệt huyết quang giao thoa rạo sát hướng ảnh nha. Ảnh nha thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, lại huyết quang khe hở ở giữa xuyên thẳng qua mà qua, đoạn nhận lại chém. Keng, keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, hắc bảo nhân cốt trượng bị cứ thế mà bổ ra vết rách, ba người bị ép lui lại, trong mắt rốt cục hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tốc độ không thích hợp. Một tên hắc bảo nhân gầm nhẹ. Ảnh nha nhe răng cười, tay trái bấm niệm pháp quyết, trong tháp âm ảnh đột nhiên sôi trào, vô số hắc ảnh như vật sống giống như quấn quanh mà lên, càng đem ba tên hắc bảo nhân hành động chỉ trệ một cái chớp mắt. Ảnh chói, ngàn quá. Vậy anh. Nhân cơ hội này, ảnh nha thân hình bạo hướng, đoạn nhận thẳng đến cầm đầu hắc bảo nhân tim. Phúc. Đao nhận vào thịt ba phần, lại bị một tầng huyết sắc bình chướng cứ thế mà kẹt lại. Hắc bảo nhân khỏe miệng chảy máu, lại dày đặc cười một tiếng, ám các ảnh nha, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đột nhiên bắt lấy ảnh nha cổ tay, cốt trượng đỉnh đầu huyết quang ngưng tụ, nhưng dừng ở đây rồi. Huyết thực. Vậy anh. Cùng bạo linh lực màu đỏ ngòm nổ tung, ảnh nha bị chấn động đến bay ngược mà ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn cấp tốc xoay người mà lên, xóa đi khỏe miệng vết máu, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Có chút ý tứ, cái này chiêu như thế nào? Hắn hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân hắc vụ đột nhiên co vào, hóa thành một bộ đen nhanh chiến giáp bao trùm toàn thân, khí tức lại lần nữa kéo lên. Ảnh khải, phu thể. Ba tên hắc bảo nhân sắc mặt đột biến, ám các bí truyền chiến pháp. Hắn lại tu thành. Ảnh nha không nói nhảm nữa, thân hình như điện, lại lần nữa thẳng hướng ba người. Trong tháp, đỏ thấm hai màu linh lực điên cuồng va chạm, trên vách tường cổ lão phủ văn tại trong dư âm không ngừng nứt toát. Ảnh nha lấy một địch ba, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đoạn nhận mỗi một lần vùng chém đều mang sát cơ chí mạng. Phúc. Lại một tên hắc bảo nhân bị chém trúng bụng, lảo đảo lui lại. Đáng chết, không thể kéo. Cầm đầu hắc bảo nhân cắn răng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cốt trượng phía trên. Thỉnh huyết thần chi lực. Cốt trượng đỉnh đầu, một viên tinh hồng con ngươi bỗng nhiên mở ra, kinh khủng huyết sát chi khí bao phủ toàn bộ cấm tháp. Ảnh nha đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại cuồng cười ra tiếng, đến được tốt. Tay phải hắn đoạn nhận ngang ngâng, tay trái tại nhận trên thân một bệnh, máu tươi nhuộm dần đao phong, đen nhánh đoạn nhận trong nháy mắt hóa thành đỏ sẫm chi sắc. Huyết nhận, thí thần. Và anh. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, cả tòa cấm tháp kịch liệt rung động, đỉnh tháp cổ lão gạch đá bắt đầu sụp đổ. Trong bụi mù, ảnh nha nửa quỳ dưới đất, chiến giáp pha toái, toàn thân đẫm máu. Mà đối diện ba tên hắc bảo nhân đồng dạng chật vật không chịu nổi, một người trong đó thậm chí gãy một cánh tay. Tên điên, ám các đều là tên điên. Tay gãy hắc bảo nhân khàn giọng nói. Ảnh nha thở hổn hển, lại vẫn kéo ra một tia cười lạnh, bây giờ mới biết, đã trưởng. Hắn chính muốn lần nữa đứng dậy, đột nhiên biến sắc, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía trong tháp. U minh nguyên tinh lại vừa mới trùng kích bên trong xuất hiện vết rách. Từng sợi u lam dịch thể theo vết nứt bên trong chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, lại ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Nguy rồi. Ảnh nha cùng hắc bảo nhân đồng thời biến sắc. Nguyên tinh bên trong lực lượng bắt đầu không kiểm soát. Chương 530, U Minh cự nhân chương 530, U Minh cự nhân ngay tại U Minh nguyên tinh lực lượng bắt đầu mất khống chế thời khắc, toàn bộ cấm tháp đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Thân tháp những cái kia phủ văn cổ xưa một cái tiếp một cái sáng lên chói mắt kỳ quang, dường như đang chấn áp nhân vật đáng sợ nào. Đây là Nam Cung Thế Gia chấn phong đại trận tự chủ khởi động. Ảnh nha đồng tử đột nhiên co lại, lập tức ý thức được tình huống so hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ba tên hắc bảo nhân đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi. Người cầm đầu đột nhiên nghiêm nghị nói, đi mau. Cái này nguyên tinh muốn nổ tung. Lời còn chưa dứt, U Minh Nguyên Tinh đột nhiên phát ra chói tai tiếng rít, chất lỏng màu u lam như sôi nhảy giống như kịch liệt lan lộn. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy Nguyên Tinh làm trung tâm đống nhiên quyết tán. Bèn, kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong, cả tòa cấm tháp từ nội bộ bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Ảnh nha tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hóa thành một đạo hắc ảnh chui xuống đất, lại vẫn bị dư âm chấn động đến ngũ tạng đều cháy. Ba tên hắc bảo nhân liền không có may mắn như vậy, trong đó hai người tại chỗ bị tạc đến thịt nát xương tan, chỉ còn người cầm đầu dựa vào huyết thần chi lực miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh. Cổ thành các nơi, tất cả mọi người bị bất thình lình nổ tung kinh động. Ngay tại tổ mạch mật tàng bên trong Nam Cung Thích Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, không tốt. Cấm tháp bên kia, Vương Diễm một quyền đánh bay trước mặt địch nhân, lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay luân hồi ấn đột nhiên kịch liệt rung động, cổ này khí tức là cửu u minh phủ lực lượng. Màu u lam quang mang theo nàng thể nội không bị khống chế tràn ra, cùng cấm tháp phương hướng chuyển đến ba động sinh ra mãnh liệt của mình. Nàng đồng tử bỗng nhiên co bảo, luân hồi thể bản có thể làm cho nàng trong nháy mắt hiểu tình thế tính nghiêm trọng. Không nghĩ tới, các ngươi Nam Cung thế gia lại có như thế nội tình. Lâm Thanh Tuyết nhìn hướng Nam Cung Thích Thiên kinh ngạc nói. Nàng dưới chân tảng đá xanh bắt đầu dần dần nứt ra, ấm lãnh minh khí theo lòng đất phun ra ngoài. Nam Cung Thích Thiên lúc này sắc mặt mười phân âm trầm, hắn không nghĩ tới có người thế mà giải khai cấm tháp cấm chế. Xem ra, U Minh Nguyên Tinh đã bị người thu được. Sau đó Nam Cung Thích Thiên một bên khẩn cấp mở ra mật tàng, một bên lạnh nhạt nói ra: "Ta Nam Cung thế gia làm Bạch Hồng thần vực đã từng tuyệt đối chỗ thể, có được rất nhiều cực mạnh nội tình, trong đó liền có một chỗ có thể thông hướng Cửu U Minh phủ lối vào. Mà U Minh Nguyên Tinh là Minh phủ chi môn chìa khóa. Bây giờ nhìn bộ dáng, hẳn là có người thu được U Minh Nguyên Tinh, mở ra Minh phủ chi môn, làm đến minh khí tiết ra ngoài." Vương Diễm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh lại bị chiến ý thay thế, Minh phủ chi môn. Đây chẳng phải là nói, hiện tại có âm gian đồ chơi muốn bỏ ra ngoài. Nam Cung Thích Thiên vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Không chỉ là leo ra, U Minh Nguyên Tinh một khi bị kích hoạt, Minh phủ chi môn liền sẽ triệt để mở ra, toàn bộ cổ thành đều sẽ bị kéo vào Cửu U Hoàng Tuyền. Mà đây không phải nghiêm trọng nhất, truyền văn cái kia huyết thần điện một vị nào đó huyết thần, từng bị ta Nam Cung thế gia một vị lao tổ cho phong ấn tại trong đó. Kể từ đó, chắc là huyết thần điện người thu được U Minh Nguyên Tinh, muốn mở ra Cửu U Minh phủ, phóng thích vị kia huyết thần." Nói tới chỗ này, Nam Cung Thích Thiên không nói nữa, tăng tốc phá giải mật tàng. Cấm tháp phế tích bên trên, màu u lam vũ khí chính đang nhanh chóng quyết tán. Vũ khí những nơi đi qua, thảo mộc trong nháy mắt khô héo, nham thạch ăn mòn thành một phấn. Càng đáng sợ chính là, vũ khí bên trong mơ hồ hiện ra vô số vạn mèo quỷ ảnh, phát ra làm cho người dùng mình tiêu rên. Ảnh Nha từ dưới đất khó khăn bỏ ra ngoài, thấy cảnh này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình nhất thời tham niệm lại sẽ dẫn phát như thế tai nạn. Khu khu. Huyết thần điện hắc bảo nhân dãy rủa lấy đứng người lên, nửa người đều bị nổ tan, lại điên cuồng cười to. Ha ha ha. Phong ấn phá. Huyết thần đại nhân rốt cục có thể. Phúc. Một thanh đen nhánh đoạn nhận đột nhiên xuyên qua hắn trái tim. Ảnh Nha lạnh lùng nói, ồn ào. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. U lam vũ khí đột nhiên kịch liệt cuộn, một cái to lớn vòng xoáy trên không trung hình thành. Vòng xoáy trung tâm, một cái phủ đầy lân phiến cự thủ chậm rãi dò ra, ngay sau đó là cái thứ hai cũng xuất hiện. Hai cái cự tay nắm lấy vòng xoáy biên giới, tựa hồ muốn đem cái gì quái vật khổng lồ theo một chỗ khác lôi kéo qua đến. Đây là. Ảnh Nha sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cuộc minh bạch Nam Cung thế gia vì sao muốn phong ấn nơi này. Cái này căn bản không phải phổ thông bảo vật, mà chính là một đạo kết nối Cửu U Minh phủ không gian thông đạo. Nhất định phải ngăn cản nó. Ảnh Nha cắn răng, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn kết ấn. Nhưng đã quá muộn, nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa gào thét, một cái chừng cao trăm trượng khủng bố thân ảnh cứ thế mà chen qua không gian vết nứt. Đó là một cái toàn thân u lam, sinh ra ba đầu sáu tay U Minh cự nhân. Nó sáu con mắt liếc nhìn bốn phía, sau cùng khóa chặt tại Ảnh Nha trên thân. "Con kiến hôi, là ngươi thả ta đi ra." Cự nhân thanh âm như là vạn quỷ tế khốc, chấn động đến Ảnh Nha thai môi lổ máu. Cái kia U Minh cự nhân ba cái đầu đồng thời phát ra đinh thai nhức góc cười như điên, sáu cánh tay bỗng nhiên mở ra, rồi rào minh khí giống như là biển gầm bao phủ mà ra, cả tòa cấm tháp đều tại nó uy áp phía dưới run rẩy. "Nam Cung lão quỷ, phong ấn bản tọa vô số tuế nguyện, hôm nay cuối cùng để bản tọa chờ đến thoát khốn này." Thanh âm của nó như là cửu lũ chỗ sâu lệ quỷ kêu khóc, mang theo vô tận oán độc cùng điên cuồng. Ảnh Nha bị cái này cố kinh khủng uy áp chấn động đến quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôn này U Minh cự nhân, trong lòng hoảng sợ. Ảnh Nha cắn răng thấp giọng nói, đây chính là huyết thần điện trong miệng huyết thần. Thế mà, hắn còn chưa có nói xong, U Minh cự nhân sáu con mắt đồng thời khóa chặt hắn, trong đó một viên đầu cười gần nói, chỉ là con kiến hôi, cũng xứng vọng nghị bản tọa. Lời còn chưa dứt, trong đó một cái cự thủ đột nhiên vỗ xuống. Oanh! Ảnh Nha đem hết toàn lực hóa thành hắc ảnh trốn chạy, có thể vẫn bị dư âm quét trúng, cả người như diều đứt dây giống như nện vào phế tích bên trong, toàn thân cốt cách vỡ vụn. U Minh cự nhân cũng không để ý tới hắn, mà chính là tham lam hít sâu một hơi, phản phất tại hưởng thụ đã lâu tự do. Cửu U Minh phủ, bản tọa rốt cục không lại dùng đợi tại địa phương quỷ quái kia. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn đãng thiên địa, cấm tháp tại nó trong tiếng gầm giống tức giận tựa như liền muốn sụp đổ. Ngay tại U Minh cự nhân sắp bước ra cấm tháp phế tích mấy mắt, ào ào ào. Thừa không bên trong đột nhiên hiện ra 9 đạo màu vàng dòng xiềng xích, mỗi một đạo trên xiềng xích đều khắc rõ cổ lão Nam Cung thế gia phù văn. Những thứ này xiềng xích như cùng sống vật giống như quấn quanh mà lên, trong nháy mắt trói lại U Minh cự nhân tứ chi, cái cổ cùng eo. Cái gì? U Minh cự nhân ba cái đầu đồng thời phát ra kinh sợ gào thét, sáu cánh tay điên cuồng giãy giụa. Đã thấy những cái kia xiềng xích càng quấn càng chặt, xích kim phủ văn tách ra chói mắt quang mang, lại nó u lam lân giáp phía trên thiêu đốt ra trận trận khói xanh. Nam Cung lão quỷ, ngươi lại vẫn có lưu hậu thủ. Nơi xa, Nam Cung Thích Thiên phá giải mật tàng đã đạt tới một bước cuối cùng, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, là tổ tiên lưu lại cửu kiếp phong ma liên. Cấm tháp bản nguyên chi lực bị phát động. Năm đó tổ tiên lấy tự thân bản nguyên làm đại giá, đem cấm tháp cùng mảnh này thiên địa pháp tắc tương liên, chỉ cần cấm tháp không hủy, máu này thần thì vĩnh viễn đừng nghĩ tránh thức thoát khốn. Nói đến đây, Nam Cung Thích Thiên liền đem tất cả chú ý lực đặt ở mật tàng phía trên. Chỉ cần phá giải mật tàng, thu hoạch được trong đó chí bảo, liền có khống chế toàn bộ Nam Cung cổ thành, cái kia ngũ đại thế lực, am các cùng cái này vừa mới xuất hiện huyết thần, cũng có thể từng cái giải quyết. Chương 531, các đại thế lực đến chương 531, các đại thế lực đến cả tòa Nam Cung cổ thành giờ phút này lâm vào một mảnh bị dị yên tĩnh. Nguyên bản chém giết chấn thiên chiến trường, giờ phút này tất cả mọi người dừng động tất lại, hoảng sợ nhìn về phía cấm tháp phương hướng. Cái kia cố đến từ Cửu U Minh phủ khí tức khủng bố, dù là chỉ là tiết lộ ra một tia, đều bị trong thành toàn bộ sinh linh cảm thấy thần hồn run rẩy. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thiên kiếm môn một vị trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, trong tay trường kiếm không bị khống chế run rẩy. Cách đó không xa, vạn độc môn một cái hắc bảo trưởng lão đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong thất khiếu chảy ra máu đen, minh phủ, là cửu u minh phủ khí tức. Nam cung thế gia vậy mà trấn áp dạng này tồn tại. Vũ đại thế lực thủ lĩnh nhóm cấp tốc tập hợp một chỗ, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Xích Tiêu môn tóc đỏ lão giả cắn răng nói, tình huống có biến, tất phải lập tức thông báo lao tổ các phái. Cùng lúc đó, cổ thành bên ngoài, huyết thần điện 12 vị huyết bảo trưởng lão đột nhiên đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt huyết mang hừng hực, là huyết thần đại nhân khí tức. Cầm đầu đại trưởng lão kích động đến toàn thân phát run. Thời gian qua đi vô tận tuyết nguyệt, huyết thần đại nhân rốt cục muốn trọng hiện thế gian. Đứng ở một bên Độc Cô gia chủ Độc Cô Liệt cau mày, hắn nhìn qua trên không cổ thành dần dần tràn ngập u lam vũ khí, trầm giọng nói, nhưng huyết thần đại nhân tựa hồ bị nhốt rồi, cái kia cấm tháp phong ấn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Không sao cả. Huyết thần điện đại trưởng lão giữ tợn cười một tiếng, nói ra, Thiên La huyết sát trận đã nhanh đến cực hạn, tăng thêm bản thân nó góc tây bắc có quá tổn hại, lại có một thời ba khác, chúng ta liền có thể phá vỡ ngũ đại thế lực phong tỏa, trực tiếp giết vào cổ thành. Hắn nói, đột nhiên rạch cổ tay, máu tươi hóa thành một đạo huyết tiễn bắn vào trước mặt huyết sắc đại trận bên trong. Còn lại 11 vị trưởng lão cũng đồng thời bắt trước, 12 đạo huyết trụ phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một cái to lớn huyết sắc khô lâu đồ án. Độc Cô Liệt trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh lại hóa thành kiên định. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng mấy trăm tên Độc Cô gia tử sĩ đồng thời kết ấn, từng đạo linh lực màu đen chú nhập đại trận, làm đến cái kia huyết sắc khô lâu hai mắt đột nhiên sáng lên dọa người hùng quang. Cổ thành bên trong, cấm tháp phế tích phụ cận, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên che tim, luân hồi ấn không bị khống chế nổi lên, tại nàng lòng bàn tay nhảy lên kịch liệt. Không tốt. Sắc mặt nàng đổi biến, kinh hãi nói ra, cái kia huyết thần tuy nhiên bị tạm thời phong ấn, nhưng tiết lộ minh khí ngay tại ô nhiễm cả tòa Nam Cung cổ thành địa mạch. Vương Diễm quanh thân hiện ra thần linh hư ảnh dần dần bắt đầu hư ảo. Không chỉ có như thế, cái này minh khí sẽ còn ăn mòn bản nguyên, nhất định phải nhanh giải quyết minh khí. Nam Cung Thích Thiên rốt cục phá giải hết sau cùng một đạo cấm chế, mật tàng thạch môn ầm vang mở ra. Hắn cũng không quay đầu lại bảo, thanh âm từ bên trong truyền đến, cho ta tranh thủ nửa khắc đồng hồ thời gian, chỉ muốn lấy được chấn tộc chí bảo, liền có thể một lần nữa phong ấn minh phủ chi môn. Giờ phút này, quá độ khu vực ngũ đại thần vực sở hữu thế lực đều là bởi vì Bạch Hồng thần vực náo động mà quăng tới ánh mắt. Đặc biệt là Thu Phong thần vực cùng vắng vẻ thần vực, bởi vì đệ ngũ phần thiên, một bạch, tinh truyền cùng Mạc Huyền mấy người đáp ứng trợ giúp Nam Cung Thích Thiên đoạt lại Nam Cung cổ thành. Bọn hắn chỗ gia tộc tông môn nào ảo khởi hành, ngay tại trên đường chạy tới. Cái này cũng bị cái khác thế lực chỗ nhìn ở trong mắt, đều đang suy đoán bọn họ có phải hay không bởi vì cũng muốn Nam Cung thế gia Bạch Hồng quán Nhật kiếm mà đến, tối thiểu nhất là muốn chia cắt Nam Cung thế gia nội tình. Không phải vậy, mấy cái đại thế lực vượt ngang ước vạn dặm đi vào Bạch Hồng thần vực, không thể nào là đến nhà tròi. Ầm ầm, Bạch Hồng thần vực bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo ngang qua vạn dặm không gian vết nứt, từng chiếc giả thiên tế nhật thanh đồng chiến thuyền từ đó lái ra. Chiến thuyền cơ xí phân phật, mặt cờ phía trên thêu lên một da hai chữ tỏa ra lấy chói mắt kim mang. Là Thu Phong thần vực một da chiến thuyền. Cổ thành ngoài có tu sĩ kinh hô, chỉ thấy cầm đầu chiến thuyền bong thuyền phía trên, một bạch một bộ áo trắng như tuyết, đứng phía sau 12 vị khí tức kinh khủng lão giả. Mỗi vị lão giả mi tâm đều có một cái lá phong ấn ký, chính là một gia tiếng tăm lừng lẫy một gia thập nhị vệ. Gần như đồng thời, khác một bên hư không đột nhiên giấy lên phần thiên liệt diễm. Đệ ngũ phần thiên chân đạp hỏa vân mà đến, đi theo phía sau 36 tên xích bảo tu sĩ. Mỗi người quanh thân đều cuốn quanh lấy chín đạo hỏa long, những nơi đi qua liền không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Đệ ngũ gia tộc 36 ngày hỏa làm. Có người hít vào khí lạnh, sợ hãi than nói, đây chính là đệ ngũ gia tộc trấn áp khí vận nội tình a. Càng làm cho người ta chấn kinh là, tây phương chân trời đột nhiên bay xuống đầy trời tinh thần. Tinh truyền chân đạp tinh hà mà tới, mỗi một bước rơi xuống đều có tinh thần tiêu tan. Sau lưng nàng tinh quan kết thành chu thiên tinh đấu đại trận, đem nửa bầu trời đều hóa thành sáng chói tinh hải. Tinh túc thánh địa vậy mà xuất động chu thiên tinh quan đại trận. Trong thành ngũ đại thế lực người cầm quyền sắc mặt kỳ biến, nhất là Xích Tiêu môn chủ, hắn lúc trước thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua cái này chu thiên tinh quan đại trận, biết được trong đó uy thế. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, bát phương truyền đến từng tiếng vượt kiếm minh. Mạc Huyền chắp tay mà đến, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua ngàn dặm. Vắng vẻ thần vực Huyền Vũ tộc cũng đến. Âm thầm huyết thần điện đại trưởng lão đột nhiên cười như điên, đến rất đúng lúc. Chờ huyết thần đại nhân thoát khốn, vừa bạn dùng những thứ này thần vực tiên tiêu huyết đến tế cờ. Thế mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giác, cấm tháp phế tích chỗ sâu đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn. Cái kia chín đạo xích kim xiềng xích bên trong đầu thứ ba, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Không tốt. Lâm Thanh Tuyết luân hồi ấn điên cuồng lấp lóe, huyết thần đang trùng kích phong ấn. Vương Diễm trầm giọng nói, những thứ này minh khí có gì đó quái lạ, bọn chúng tại vì huyết thần cung cấp lực lượng. Giờ phút này cấm tháp lòng đất, U Minh cự nhân ba cái đầu cùng thì lộ ra nụ cười dữ tợn. Nó trung gian cái đầu kia đột nhiên há miệng, phun ra một cái huyết sắc phù văn. Cái kia phù văn rơi vào xiềng xích vết rách chỗ, lại bắt đầu điên cuồng ăn mòn phong ấn. Huyết thần thanh âm xuyên thấu mặt đất truyền đến, Nam Cung lão quỷ, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này tàn phá phong ấn, có thể vây khốn bản tọa bao lâu? Trên không cổ thành, vừa mới chạy tới bốn đại thiên tiêu đồng thời biến sắc. Tình huống so tưởng tượng càng hỏng bét. Tinh truyền trong tay tinh bản xoay tròn cấp tốc. Xem ra chúng ta không chỉ có muốn đối mặt Bạch Hồng thần vực ngũ đại thế lực, nơi này vẫn còn có kinh khủng tồn tại. Một bạch đi vào bên người nàng, từ tốn nói, Nam Cung thế gia nội tình quả nhiên kinh người, thế mà còn có cựu U Minh phủ lối vào. Một Bạch mới vừa từ một gia cường giả trong miệng biết được, Nam Cung cổ thành bên trong tản ra minh khí, đó là cựu U Minh phủ đặc hữu khí tức. Minh phủ chi khí đã ô nhiễm phạm vi ngàn dặm địa mạch. Mạc Huyền trên mặt ngưng trọng nói ra, trước hết tịnh hóa minh khí, nếu không ngay cả chúng ta đều sẽ gặp nạn. Đệ ngũ phần thiên quanh thân liệt diễm tăng vọt, vậy liền tiêu sạch sẽ. Một Bạch lại đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, trầm giọng nói, không thể. Những thứ này minh khí đã cùng địa mạch tương liên, tuy tiện tịnh hóa sẽ dẫn phát càng đại tai nạn. Hắn chuyển hướng cấm tháp phương hướng, trước hết tìm tới Minh phủ chi môn hạch tâm. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, Huyết Thần Điện đại trưởng lão đột nhiên hét to, ngay tại lúc này, phá trận. Oeng! Thiên La huyết sắc trận rốt cục bị triệt để phá giải, huyết sắc khô lâu mở ra miệng lớn, phun ra một đạo đường kính ngàn trượng huyết sắc quang trụ, hung hăng đánh vào cổ thành đại trận góc tây bắc chỗ bằng được. Giang giác. Vũ đại thế lực liên thủ bố trí phong tỏa đại trận, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Giết đi vào, nên đón Huyết Thần đại nhân. 12 vị huyết bảo trưởng lao hóa thành 12 đạo huyết mang, dẫn đầu xông vào vết nứt. Độc Cô Liệt trong mắt tinh quang một lóe, mang theo Độc Cô gia tử sĩ theo sát phía sau. Bên trong thành, mật tàng bên trong, Nam Cung Thích Thiên thanh âm đột nhiên theo mật tàng bên trong truyền ra, tìm được. Chương 532, công thành chương 532, công thành một đạo sáng chói kim quang theo mật tàng chỗ sâu phóng lên tận trời, đem đầy trời minh khí đều xé mở một đạo lỗ hổng. Nam Cung Thích Thiên tay cầm một phương phong cách cổ xưa màu vàng kim đại ấn đạp không mà ra, ấn trên thân chín đạo long văn xoay quanh, tản ra chấn áp thiên địa vô thượng uy áp. Cửu Tiêu ấn. Một gia thập nhị vệ bên trong lão giả là thất thành, Nam Cung thế gia tam đại trấn tộc chí bảo đứng đầu. Tinh tuyển trong tay tinh bản càng là điên cuồng xoay tròn, truyền thuyết này ấn có thể khống chế Nam Cung cổ thành sở hữu cấm chế, thậm chí còn có. Nàng còn chưa có nói xong, Nam Cung Thích Thiên đã đem Cửu Tiêu ấn giơ lên cao cao, Cửu Tiêu chấn vực, vạn pháp quy nguyên, mở. Ầm ầm. Cả tòa Nam Cung cổ thành đột nhiên kịch liệt rung động, vô số phù văn cổ xưa theo mặt đất, thành tường, kiến trúc phía trên sáng lên. Càng làm cho người ta chấn kinh là, những cái kia bị minh khí ăn mòn khu vực, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Làm sao có thể? Hắn lại có thể tịnh hóa minh khí? Huyết Thần Điện đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Cấm tháp phế tích phía dưới truyền đến huyết thần tức giận gào thét, "Cửu Tiêu ấn." Lúc trước không phải tại Nam Cung lão quỷ cùng Chư Thiên bên ngoài một vị nào đó thần bí cường giả đại chiến lúc, bị đánh phát nổ sao? Nam Cung Thích Thiên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thôi động Cửu Tiêu ấn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn ánh mắt kiên định lạ thường, cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tại ấn trên thân, Cửu Tiêu phong ma đại trận mở. "Ông." Chín nói màu vàng kim quang trụ theo cổ thành chín cái phương vị phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành một tấm giả thiên tế nhật màu vàng kim lưới lớn. Trong lưới mỗi một đạo kinh vĩ đều lóe ra cổ lão phong ấn phù văn, hướng về cấm tháp phế tích chậm rãi đè xuống. Không, Huyết Thần phát ra không cam lòng nổ hống, bản tọa tuyệt sẽ không lại bị phong ấn. Nó còn thừa sáu cánh tay điên cuồng vung dậy, càng đem ba đầu xích kim xiển xích cứ thế mà kéo đứt. Ngập trời minh khí hóa thành một cái che trời cự thủ, hung hăng chụp về phía rơi xuống màu vàng kim lưới lớn. Ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích, đem phạm vi ngàn dặm tầng mây đều đánh sơ xác. Vũ đại thế lực bố trí phong tỏa đại trận triệt để phá toái, vô số tu sĩ bị nhấc lên bay ra ngoài. Cửu Tiêu phong ma, chấn. Nam Cung Thích Thiên lệ quát một tiếng, quanh thân huyết mạch chi lực điên cuồng tiêu đốt, Cửu Tiêu ấn tách ra chói mắt kim quang. Chín đạo long văn triệt để khôi phục, hóa thành chín đầu màu vàng kim chân long, gầm thét quấn quanh hướng Huyết Thần cái kia thân thể cao lớn. Không! Huyết Thần nộ hống, sáu cánh tay điên cuồng giãy giụa, xích kim xiển xích đứt đoạn thành từng tấc. Nhưng Cửu Tiêu ấn lực lượng phối hợp Nam Cung cổ thành cấm chế, cứ thế mà đưa nó kéo hướng cấm tháp phế tích chỗ sâu. Oeng! Cả tòa cổ thành kịch liệt rung động, cấm tháp phế tích phía dưới, một đạo tĩnh mịch vết nứt ầm vang khép kín. Huyết Thần tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, ngập trời minh khí cũng tại kim quang phía dưới bị triệt để tinh hóa. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nếu không phải hắn thể nội chạy xuôi theo Nam Cung huyết mạch, chỉ bằng vào hoàn vũ cảnh tu vi thôi động Cửu Tiêu ấn, chỉ sợ đã sớm bị rút khô bản nguyên, hình thần câu diện. May ra Nam Cung Thích Thiên lúc này nơi ở, chính là Nam Cung thế gia quan trọng nhất dày dấu không gian, bất kỳ người nào đều không thể cảm giác được hắn tồn tại. Mà Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm chính canh giữ ở mật tàng cửa vào, thông qua lúc trước bố trí thủ đoạn, quan sát đến ngoại giới tình thế. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu ấn lực lượng quét ngang cả tòa cổ thành, những cái kia bị ngũ đại thế lực trong bóng tối bày ra trận pháp, cấm chế, ám thủ, toàn bộ bị cường hành xóa đi. Huyết Thần Điện Minh Huyết Tế Đàn, Độc Cô Gia ám ảnh khôi lỗi, Xích Tiêu Tông Xích Viêm đại trận, Thiên Kiếm môn kiếm khí mai phục, hết thảy bố cục đều sụp đổ. Ngũ đại thế lực cường giả sắc mặt kỳ biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nam Cung Thích Tiên có thể lấy sức một mình, mượn nhờ Cửu Tiêu ấn triệt để thay đổi cục thế. Thế mà, nguy cơ cũng chưa kết thúc, Bạch Hồng Thần vực ngũ đại thế lực người, còn tại nhìn chằm chằm. Xích Tiêu Tông, Thiên Kiếm môn, Thiên Cơ Các, Vạn Độc Giáo, Kỳ Dương tộc các cường giả sắc mặt tâm trầm, bọn hắn vốn cho là liên thủ khống chế cái này Nam Cung cổ thành, bố trí xuống Thiên La địa võng. Coi như Nam Cung Thích Thiên trong tay có Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm, cũng chạy không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Nhưng chính là như thế cái Nam Cung Dương Nghiệt, thừa dịp lấy bọn hắn nội đấu, lẫn vào Nam Cung cổ thành, đồng thời tìm được Nam Cung thế gia lưu lại chí bảo. Đáng chết! Nam Cung Thích Thiên trốn đến nơi nào? Xích Tiêu Tông đại trưởng lão cắn răng gầm nhẹ. Hắn thôi động Cửu Tiêu ấn, nhất định nguyên khí đại thường, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Vạn Độc Giáo độc lão quái âm u nói. Thế mà bọn hắn căn bản tìm không thấy Nam Cung Thích Thiên tung tích, mà Nam Cung cổ thành bên ngoài, đệ ngũ gia tộc, Mộc gia, Tinh Túc Thánh Địa, Huyền U tộc các cường giả sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên cửa thành, Xích Tiêu môn chủ cùng còn lại cường giả đứng thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành rất nhiều thế lực. bọn hắn không nghĩ tới đệ ngũ gia tộc chờ những thứ này thu phong thần bực chúa tể thế lực sẽ xuất hiện ở đây. Chư vị, huyết thần đã phong, các ngươi còn không tối lui. Đệ ngũ gia tộc gia chủ thứ 5 Huyền binh lạnh lùng mở miệng, quanh thân liệt diễm lở lở, uy áp bức người. Lui. Thiên kiếm môn kiếm tôn cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc? Thế nào, còn muốn động thủ? Một gia thập nhị vệ bên trong lão giả tiến lên trước một bước, 12 đạo thân ảnh đồng thời bạo phát khí tức khủng bố. Tinh túc thánh địa một vị trưởng lao ánh mắt thâm thúy, trong tay tinh bản xoay chậm chậm, chư vị như khăng khăng dây dưa, hôm nay chỉ sợ khó có thể thiện. Trong lúc nhất thời, Nam cung cổ thành bên trong bầu không khí dương cung bạc kiếm, ngũ đại thế lực cùng bốn đại thế lực giằng co, kinh khủng uy áp để cả phiến thiên địa cũng vì đó ngưng kết. Các ngươi những thứ này thu phong thần vực ra hỏa, cũng muốn chạy tới ta Bạch Hồng thần vực tranh đoạt Bạch Hồng quán nhật kiếm. Thiên kiếm môn kiếm tôn lạnh giọng nói. Song phương ngôn ngữ giao phòng, lại không người động trước. Bởi vì bọn hắn đều biết, một khi khai chiến, chắc chắn lưỡng bại câu thương. Mà ngay tại lúc này, ông một đạo truyền âm bí phù lặng yên xuyên thấu cấm chế, rơi vào Lâm Thanh Tuyết trong tay. Nàng mắt quang một lóe, đầu ngón tay điểm nhẹ, bí phù thiêu đốt, đệ ngũ phần thiên thanh âm tại nàng tức hải bên trong vang lên. Nam cung huynh như thế nào? Lâm Thanh Tuyết cấp tốc đáp lại, huyết thần đã phong, ngũ đại thế lực hậu thủ đều bị hủy, nhưng hắn tiêu hao quá độ, tạm thời không cách nào lại chiến. Tốt. Đệ ngũ phần thiên thanh âm lạnh lẽo, nếu như thế, vậy liền không nên chờ nữa, công thành. Khi lấy được tin tức chính xác về sau, đệ ngũ phần thiên không chút do dự, trực tiếp truyền âm cho cái khác người. Sau một khắc, vâng. Trong chốc lát, đệ ngũ gia tộc, Mục gia, Tinh Túc Thánh Địa, Huyền U tộc đồng thời xuất thủ. Thứ năm Huyền binh một trưởng vô gia, liệt diễm phần thiên, trực tiếp đánh phía cổ thành công thành. Mục gia thập nhị vệ kết trận mà đi, 12 đạo thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua chiến trường, ép thẳng tới ngũ đại thế lực cường giả. Tinh Túc Thánh Địa tinh thần đại trận phong tỏa tứ phương, Huyền U tộc cường giả thì ẩn vào hư không, tùy thời đánh giết. Giết. Ngũ đại thế lực cường giả nộ hống, Xích Tiêu tông tế ra Xích Diễm thần lô. Thiên kiếm môn ngàn nói kiếm khí tung hành, vạn độc giáo độc vụ tràn ngập, kỳ dương tộc chiến trận trùng phong, thiên cơ các thì thôi diễn chiến cục. Cả tòa Nam cung cổ thành bên ngoài trong nháy mắt biến thành chiến trường, năng lượng ba động khủng bố bao phủ bát phương, hư không nứt toát, đại địa rung động. Chương 533, hôn chiến, ảnh nha nhập cửu lưu. Chương 533, hôn chiến, ảnh nha nhập cửu lưu. Anh. Thứ năm Huyền binh phần thiên trưởng ấn cùng Xích Tiêu tông chủ Xích Diễm thiên luân hung hăng chạm vào nhau, bạo phát năng lượng phong bạo đem phương viên trong vòng trăm trượng kiến trúc đều san bằng. Hai người mỗi người lùi lại hơn 10 bước, khóe miệng đồng thời tràn ra một vệt máu. Lão thất phu, những năm này ngược lại sống không uống. Thứ năm Huyền binh xóa đi vết máu, quanh thân liệt diễm lại nổi lên. Đệ ngũ gia cửu dương phần thế quyết, không gì hơn cái này. Xích Tiêu tông chủ cười lạnh, thiên luân xoay tròn ở giữa lại ngưng ra ba đạo hỏa hoàn. Cùng lúc đó, một gia thập nhị vệ đã cùng thiên kiếm cửa 36 kiếm tu chiến làm một đoàn. Kiếm quang như rồng, phủ ảnh tựa như điện, kim loại giao kích không ngừng bên hai. Một tên một gia vệ đầu vai trung kiếm, trở tay liền đâm xuyên đối thủ vị trí hiểm yếu. Khác một bên, ba tên kiếm tu kết kiếm trận, đem hai tên một gia vệ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Chi chít khắp nơi. Tinh túc thánh địa trưởng lão huy động tinh bản, ánh sao đầy trời như mưa rơi xuống. Thiên cơ các chủ không cam lòng yếu thế, thế ra chu thiên diễn toán đổ, đem rơi tinh từng cái tiêu trừ. Hai người cách không giằng co, mỗi một lần xuất thủ đều dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động. Vạn độc giáo độc vụ bị Huyền U tộc lấy không gian bí thuật tầng tầng chia cắt, nhưng vẫn có mấy tên Huyền U tộc nhân sơ xuất hút vào khí độc, ra thịt trong nháy mắt tối giữa. Kỳ dương tộc chiến trận thì cùng đệ ngũ gia còn lại cường giả giết đến khó phân thắng bại, chiến trường các nơi đều tại diễn ra lấy thảm liệt chém giết. Thống quái, Vương Diễm tại mật tàng trông được đến nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm bóp lạc lạc rung động. Đây mới thật sự là cường giả chi chiến. Lâm Thanh Tuyết lại cau mày, song phương thương vong đều đang gia tăng, tiếp tục như vậy nữa. Nam Cung Thích Thiên nhìn chăm chú thủy kính bên trong tình hình chiến đấu, đột nhiên mở miệng, đệ ngũ phần thiên đang chờ cái gì? Quả nhiên, chiến trường trên không, đệ ngũ phần thiên thủy trung đứng chắc tay, vẫn chưa chính thức xuất thủ. Mà đối diện, huyết thần điện đại trưởng lão cùng độc cô gia chủ đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đang đợi cái gì? Bọn hắn đang đợi chỗ tối những cái kia xài lang. Nam Cung Thích Thiên cười lạnh nói, đã như vậy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt kim mang đại thịnh, là thời điểm cho cái này cảnh phim thêm chút lửa. Ngoài thành trăm dặm, ẩn nặc trong hư không các phương thế lực chính mật thiết quan chiến. Lưỡng bại câu thương, chính hợp ý ta. Thiên Minh thần giáo trưởng lão âm hiểm cười. Thái Hư động thiên lão giả lại nhíu mày, không thích hợp, đệ ngũ phần thiên vì sao chậm chạp không xuất thủ? Lời còn chưa dứt, cả tòa Nam cung cổ thành đột nhiên chấn động kịch liệt. Chí đạo như ẩn như hiện quang trụ theo trong thành dâng lên, trên không trung sen lẫn thành một tấm mơ hồ tinh đồ. Đây là Cửu Diệu tòa thiên trận điểm báo. Có kiến thức cường giả là thất thanh. Trong chiến trường, đệ ngũ phần thiên rốt cục động. Hắn bước ra một bước, quanh thân khí tức liên tục tăng lên, đúng là muốn đích thân kết cục. Huyết thần điện đại trưởng lão cùng độc cô gia chủ liếc nhau, đồng thời phi thân lên tiếp. Ba đại cường giả trong nháy mắt chiến làm một đoàn, mỗi một lần va chạm đều bị không gian xuất hiện vết rách. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cong, một đạo bạch hồng kiếm quang từ cổ thành chỗ sâu phóng lên tận trời, tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu. Tất cả mọi người làm chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía kiếm quang lên chỗ. Chỉ thấy Nam Cung Thích Thiên tay cầm bạch hồng quán nhật kiếm đạp không mà đến, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng kiếm ý ngút trời. Bạch hồng quán nhật kiếm, vô số ánh mắt tham lam trong nháy mắt tập trung. Chư vị đã nghĩ như vậy muốn? Nam Cung Thích Thiên kiếm chỉ trời cao, cười lạnh nói, sao không tự mình đến lấy? Lời vừa nói ra, những cái kia ẩn nút trong bóng tối thế lực rốt cục kiểm chế không được. Từng đạo cường hành khí tức xé mở hư không, lại có hơn 10 phương nhân mã đồng thời hiện thân. Chiến trường tình thế trong nháy mắt biến đến vô cùng phức tạp. Nguyên bản rằng có 9 phương thế lực không thể không tạm thời dừng tay, cảnh giác nhìn lấy những thứ này mới gia nhập ngư ông. Đệ ngũ phần thiên phiêu nhiên lui lại, cùng Nam Cung Thích Thiên cách không đối mặt, hai người trong mắt đều là có thâm ý trò vui mới vừa mới bắt đầu. Đệ ngũ phần thiên nói khẽ. Huyết thần điện đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, chư vị đây là muốn cùng ta huyết thần điện là địch. Cứ việc vị kia huyết thần bị một lần nữa phong ấn, nhưng huyết thần điện thực lực có thể không có một chút tổn thất. Bọn hắn cũng không chỉ có một vị huyết thần, chỉ bất quá đều không ở nơi này. Huyết thần điện tổng bộ chính là tại chư thiên bên ngoài, nơi này chẳng qua là trong đó một tòa phân bộ mà thôi. Bảo vật có năng lực giả cư chi. Thái hư động tiên lão giả cười nói, vì sao phân lẫn nhau? Hôn chiến, hết sức căng thẳng. Mà liền tại hôn chiến bạo phát trong nháy mắt, không có người chú ý tới biên giới chiến trường cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Ảnh nha dựa vào một gốc chết héo cổ một bên cạnh, dưới hắc bào thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Cấm tháp bên trong huyết thần một kích kia cơ hồ muốn hắn mệnh, nhưng giờ phút này khóe miệng của hắn lại treo nụ cười quỷ dị. Đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ thấy nơi lòng bàn tay hiện ra mấy đạo màu u lam quỷ dị đường vân. Đây là u minh nguyên tinh dung nhập thể nội sau lưu lại ấn ký. Theo hắn tâm niệm nhất động, bàn tay lại dần dần biến đến trong suốt, mơ hồ có thể thấy được hắn bên trong lưu động minh khí. Hắn hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ được thể nội chảy xuôi u minh chi lực. Hắn giờ phút này, tuy nhiên thương thế chưa lành, nhưng đã có thể cảm giác được cửu u minh phủ tồn tại, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng cộng hưởng theo. Cửu u minh phủ. Ảnh nha thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc. Ảnh nha trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nếu là có thể trưởng khống cổ này lực lượng, đem về là cơ nào cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Nam Cung Thích Tiên trên thân. Bạch Hồng quán nhập kiếm, cửu tiêu ấn, lại thêm cửu u minh phủ lực lượng. A, trận cục này còn không có kết thúc đây. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một luồng khói đen, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Ảnh nha thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại biên giới chiến trường, mỗi một bước rơi xuống đều có một luồng minh khí tại dưới chân xoay quanh. Hắn tránh đi sở hữu cường giả cảm giác, lặng yên đi vào cấm tháp, nơi này chính là năm đó Nam Cung Thế gia phong ấn cửu u minh phủ cửa vào hạch tâm chỗ. Ảnh nha vớt vẽ đứt gãy xích kim xiềng xích, trên xiềng xích lưu lại u minh chi lực cùng hắn thể nội lực lượng sinh ra mãnh liệt của mình. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, chỉ cần có thể tiến nhập cửu u minh phủ, dựa vào u minh nguyên tinh, có lẽ có thể nắm giữ cửu u minh phủ. Hắn cắn phá ngón tay, đem một giọt tận chứa minh khí tinh huyết nhỏ tại trên xiềng xích. Huyết dịch rót vào xiềng xích trong nháy mắt, cả tòa cấm tháp phế tích đột nhiên chấn động kịch liệt, những cái kia bị cửu tiêu ấn một lần nữa phong ấn vết nứt lần nữa rạn nứt, màu u lam minh hỏa theo lòng đất phun ra ngoài. Ha ha ha. Ảnh nha phát ra điên cuồng tiếng cười, hắc bảo tại minh hỏa bên trong bay phất phới. Bất quá, hắn vẫn là hết sức cẩn thận sử dụng cái kia một tia minh khí phong tỏa cấm tháp, tuyệt không thể để bên ngoài chính tại đại chiến đám người kia cảm giác được nơi này. Ảnh nha hai tay như quỷ mị giống như vũ động, từng đạo màu u lam phủ văn trên không trung ngưng kết. Cấm tháp phế tích mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, những cái kia bị cửu tiêu ấn một lần nữa phong ấn vết nứt lần nữa rạn nứt, dâng trào ra nồng đậm minh khí. Nhanh, cũng nhanh. Hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Nơi lòng bàn tay u minh đường vân càng ngày càng sáng, cùng cấm tháp chỗ sâu một loại nào đó tồn tại sinh ra mãnh liệt của mình. Đột nhiên, một đạo màu u lam quang trụ theo vết nứt bên trong phóng lên tận trời, đem ảnh nha cả người bao phủ trong đó. Hắn hắc bảo tại minh khí bên trong bay phất phới, thân thể bắt đầu dần dần hư hóa. Đây chính là cửu u minh phủ lực lượng. Ảnh nha cảm thụ được thể nội mênh mông u minh chi lực, nét miệng lên một vệt nụ cười dữ tợn. Hắn quay đầu nhìn một cái nơi xa còn tại hỗn chiến chiến trường, cười lạnh nói, đánh đi, thỏa thích đánh đi, chờ ta theo minh phủ trở về, các ngươi đều sẽ thành ta đá đặt chân. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã hoàn toàn bị minh khí thôn phệ, hóa thành một đạo u quang chui vào vết nứt bên trong. Theo hắn biến mất, những cái kia dâng trào minh khí cũng bắt đầu chậm rãi thu hồi, vết nứt dần dần khép kín, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 534, Thiên Long Điện Điện Chủ, tối cường ba người một trong chương 534, Thiên Long Điện Điện Chủ, tối cường ba người một trong làm ảnh nha thân ảnh hoàn toàn biến mất tại vết nứt bên trong về sau, cấm tháp phế tích đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản dâng trào minh khí giống như thủy triều thối lui, cả mặt đất rạn nứt khe hở cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Thế mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cỗ càng thêm thâm thúy hắc ám đang nổi lên. Ảnh nha chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là hoàn toàn u ám thế giới. Trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh dạ giống như hắc ám. Đại địa rạn nứt, vô số màu u lam hỏa diễm tại vết nứt bên trong nhảy lên, nơi xa mơ hồ có thể thấy được nguy nga màu đen cung điện quần thể. Nơi này chính là cửu u minh phủ. Hắn hít sâu một hơi, nồng đậm u minh chi lực tuôn ra nhập thể nội, thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung động. Xa xa trên đường chân trời, một chi từ khô lâu chiến mã tạo thành quân đội chính hướng bên này chạy nhanh đến. Cầm đầu kỵ sĩ người khoác màu đen trọng giáp, trong hốc mắt nhảy lên màu u lam hỏa diễm. Ngoại lai giả. Kỵ sĩ thanh âm khàn khàn trầm thấp, tự tiện xông vào minh phủ người, chết. Ảnh nha lại không chút hoang mang giơ bàn tay lên, u minh đường vân tỏa hào quang rực rỡ. Hắn thể nội u minh nguyên tinh lực lượng bạo phát ra, đây là hành tẩu tại cửu u minh phủ bằng chứng. Kỵ sĩ khô lâu chiến mã đột nhiên dừng lại, u lam hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, cho thấy nó nội tâm chấn kinh. U minh nguyên tinh. Kỵ sĩ thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Ngươi thế mà lại có minh phủ chí bảo. Ảnh nha nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắc bảo tại minh phong bên trong bay phất phới. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nơi lòng bàn tay u minh đường vân như cùng sống vật giống như lan tràn, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Hiện tại, ta có tư cách tiến vào minh phủ sao? Kỵ sĩ trầm mặc một lát, cuối cùng cúi thấp đầu, vì một chân trên đất. U Minh Nguyên Tinh người nắm giữ, tức là Minh phủ khách quý. Hắn thanh âm trầm thấp mà cung kính, xin mời đi theo ta. Ảnh Nha trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị cuồng hỉ thay thế. Hắn không nghĩ tới, U Minh Nguyên Tinh có thể để hắn tại Cửu U Minh phủ cầm giữ có địa vị như vậy. Đáng tiếc, Ảnh Nha cũng không biết nắm giữ U Minh Nguyên Tinh đem về dẫn tới loại nào nhân quả. Đây cũng là Nam Cung lão tổ tại thu hoạch được U Minh Nguyên Tinh về sau, chỉ sử dụng nó năng lực khác, mà lại đem Cửu U Minh phủ lối vào phong ấn. Sau đó Ảnh Nha cất bước đuổi theo kỵ sĩ, ánh mắt đảo qua mảnh này u ám thế giới. Đại địa giận nức, minh hỏa bốc lên, nơi xa mơ hồ truyền đến thê lương tiếng kêu rên, phản phất có vô số vong hồn tại thâm viên bên trong giãy giụa. Đây chính là Cửu U Minh phủ lực lượng. Ảnh Nha thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Cùng lúc đó, Nam Cung cổ thành bên ngoài chiến trường đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Hơn 10 phương thế lực hỗn chiến, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt bốn phía bay ra. Nguyên bản rằng có 9 đại thế lực giờ phút này cũng không thể không từng người tự chiến, phòng bị những cái kia đột nhiên gia nhập ngư ông. Nam Cung Thích Thiên, giao ra Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Thái Hư Động Tiên lão giả nghiêm nghị quát nói, trong tay phất trần bung lên, ngàn vạn sợi bạc như mưa to tập hướng Nam Cung Thích Thiên. Nam Cung Thích Thiên lạnh hừ một tiếng, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm quét ngang, kiếm quang như cầu đồng, trong nháy mắt sẽ rách sợi bạc phong bạo. Muốn kiếm, chính mình tới bắt. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng kiếm ý ngút trời, không sợ chút nào. Một bên khác, Đệ Ngũ Phần Thiên cùng Huyết Thần Điện đại trưởng lão, Độc Cô gia chủ ba người chiến đến gay cấn, mỗi một lần va chạm đều bị không gian rung động, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đệ Ngũ Phần Thiên, ngươi đến cùng đang nưu đồ cái gì? Huyết Thần Điện đại trưởng lão nộ hống, trường bào màu đỏ ngòm đã bị kiếm khí xé rách, lộ ra dữ tợn vết thương. Đệ Ngũ Phần Thiên thần sắc đạm mạc, trong lòng bàn tay liệt diễm bốc lên, thản nhiên nói, các ngươi Huyết Thần Điện ngấp nghé Nam Cung thế gia nhiều năm, hôm nay cũng nên trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một trường vỗ ra, liệt diễm hóa thành cự long, gầm thét phóng tới Huyết Thần Điện đại trưởng lão. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong, Huyết Thần Điện đại trưởng lão thổ huyết bay ngược, đập ầm ầm tiến phế tích bên trong. Độc Cô gia chủ đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, Đệ Ngũ Phần Thiên thực lực so truyền văn bên trong càng cường. Phải biết, Đệ Ngũ Phần Thiên tại Phần Thiên cổ cảnh hạch tâm trong cấm địa, thế nhưng là thu được rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Càng là thu được Thái Dương thần quân truyền thừa, trực tiếp đột phá hoàn vũ cảnh, đi tới tịch diệt cảnh. Lại hắn chiến lực có to lớn tăng lên, bởi vậy Độc Cô gia chủ cùng Huyết Thần Điện đại trưởng lão bị Đệ Ngũ Phần Thiên gắt gao áp chế. Ngay tại Đệ Ngũ Phần Thiên chuẩn bị thừa thắng xông lên thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm. Một đầu đen nhánh cự long xé rách tầng mây, đầu rồng phía trên đứng thẳng một tên thân mang tử kim trường bào nam tử. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Là Thiên Long Điện điện chủ. Có người kinh hô. Thiên Long Điện, tinh hải thần vực đỉnh cấp thế lực một trong, điện chủ Long Không Bờ càng là sớm đã bước vào tịch diệt cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Long Không Bờ ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống hạ phương chiến trường, thanh âm như lôi đỉnh nổ vang, Nam Cung thế gia Bạch Hồng Quán Nhật kiếm cùng rất nhiều nội tình, ta Thiên Long Điện muốn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nam Cung Thích Thiên nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng rõ ràng, đối mặt Long Không Bờ dạng này cường giả, chính mình không có phần thắng chút nào. Theo Long Không Bờ hàng lâm, toàn bộ không khí chiến trường đống nhiên ngưng kết. Hắn cái kia song băng lãnh long đồng quét nhìn phía dưới, phản phất tại xem kỹ một bầy kiến hôi. Mà đầu kia xoay quanh tại chân trời đen nhánh cự long càng là tản mát ra làm cho người hít thở không thông long uy, làm đến rất nhiều sơ giai tu sĩ trực tiếp quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Thiên Long Điện lại cũng đúng tay. Thái Hư Động Thiên lão giả sắc mặt khó coi, trong tay phất trần run nhẹ nhẹ. Long Không Bờ, ngươi Thiên Long Điện tại phía xa tinh hải thần vực, hôm nay lại cũng đến kiếm một trận canh. Xích Tiêu môn chủ lạnh hừ một tiếng, quanh thân xích diễm cuộn, cưỡng ép chống cự cái kia cô long uy. Long Không Bờ đạm mạc cười một tiếng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, Nam Cung thế gia nội tình, đáng giá bản tọa tự mình đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Cung Thích Thiên trước mặt, vũ chỉ như long chảo giống như chụp vào Bạch Hồng Quán Nhật kiếm. Oanh! Nam Cung Thích Thiên đồng tử đột nhiên co lại, bản năng huy kiếm đón đỡ. Thế mà kiếm phong cùng long chảo đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ quần quận vô cùng lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Trên lệnh lại to lớn như thế. Hắn trong lòng hoảng sợ, cầm kiếm miệng hổ đã nứt toát. Tịch diệt cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải Nam Cung Thích Thiên có thể chống cự, may ra có Cửu Tiêu ấn hộ thể, mới không có trực tiếp trọng thương. Long Không Bờ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chỉ là nhàn nhạt thu tay lại, đầu ngón tay lưu lại một luồng bạch hồng kiếm khí, bị hắn tiện tay bóp nát. Kiếm không tệ, đáng tiếc, ngươi quá yếu. Long Không Bờ từ tổ nói. Hắn nhưng là ngũ đại thần vực bên trong, cường đại nhất ba người một trong. Mọi người ở đây, cũng liền thứ năm huyền binh cùng Xích Tiêu môn chủ có thể cùng hắn đối kháng một hai. Chỉ bất quá hai người này tại vừa mới đối chiến bên trong tiêu hao rất nhiều bản nguyên chi lực, không tại toàn thịnh thời kỳ. Hoàn toàn ngăn cản không nổi hắn. Chương 535, Minh Quân chương 535, Minh Quân Long Vô Nhai, ngươi không khỏi quá bá đạo. Đệ Ngũ Huyền binh lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đẩy lui Xích Tiêu môn chủ, vừa xài bước ra, ngăn tại Long Vô Nhai trước mặt. Ồ, Đệ Ngũ gia lão gia hỏa, ngươi cũng muốn cả ta. Long Vô Nhai khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lại không có chút nào nhiệt độ. Nam Cung thế gia đồ vật, cũng không phải ngươi một người định đoạt. Đệ Ngũ Huyền binh quanh thân giấy lên hừng hực kiếm diễm, tịch diệt cảnh khí tức không giữ lại chút nào bạo phát. A, chỉ bằng ngươi hiện tại tình trạng. Long Vô Nhai sủi cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đệ Ngũ Huyền binh sắc thực rất mạnh, nhưng lúc trước cùng Xích Tiêu môn chủ kỳ chiến, bản nguyên tiêu hao rất nhiều, giờ phút này nhiều nhất phát huy ra bảy thành thực lực. Và anh, Long Vô Nhai không nói nhảm nữa, trực tiếp một trưởng gỗ ra, đen nhánh long lực hóa thành một đầu giữ tận cự long, gầm thét phóng tới đệ ngũ huyền binh. Phần thiên trưởng, đệ ngũ huyền binh gầm thét, kim diễm ngập trời, cùng hắc long hung hăng va chạm. Ầm, kinh khủng sóng xung kích bao phủ tứ phương, đại địa băng liệt, không gian vặn mèo. Đợi bụi mù tan đi, đệ ngũ huyền binh khỏe miệng chảy máu, thân hình lùi lại mấy chục bước, mà Long Vô Nhai lại không hề động một chút nào. Tê, mọi người hít sâu một hơi, liên đệ ngũ huyền binh đều bị áp chế, còn có ai muốn thử xem? Long Vô Nhai đứng chắc tay, ánh mắt bệ nghệ toàn trường, không người trả lời. Xích Tiêu môn chủ ánh mắt âm trầm, nhưng vẫn chưa xuất thủ. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng rõ ràng giờ phút này cùng Long Vô Nhai liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đã không người phản đối, cái kia Nam Cung Thế Gia hết thảy, ta Thiên Long điện nhận. Long Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhấc vung tay lên, phong tỏa nơi đây, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Tuân mệnh. Thiên Long điện các cường giả cùng kêu lên hết lại, trong nháy mắt phân tán ra đến, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ Nam Cung Thế Gia hôm nay thật muốn triệt để hủy diệt? Thế mà ngay tại lúc này, ầm ầm, chân trời đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ, một cỗ so Long Vô Nhai còn kinh khủng hơn uy áp ầm vang hàn lâm. Cái gì? Long Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lần đầu hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy vết nứt bên trong, một bóng người mờ ảo chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều dường như đạp tại đám người trái tim phía trên, làm cho người ngạt thở. Làm đạo kia thân ảnh triệt để bước ra hư không vết nứt lúc, thiên địa ở giữa khí tức đống nhiên ngưng kết. Đó là một tên thân mang màu đen trường bào trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, hai mắt thâm thúy như vực sâu. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hỗn độn khí tức, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa phát tắc. Thần Nguyên Tông, Vô Uyên. Có người la thất thanh, thanh âm bên trong mang theo khó có thể che giấu rung động. Vô Uyên, ngũ đại thần vực bên trong tối cường ba người một trong, Thần Nguyên Tông đương đại tông chủ, thực lực cùng Long Vô Nhai tương xứng, thậm chí tại một số phương diện càng hơn một bậc. Long Vô Nhai ánh mắt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Vô Uyên, ngươi cũng muốn đến lẫn vào việc này?" Vô Uyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Long Vô Nhai trên thân, Nam Cung Thế Gia nội tình, cũng không phải ngươi Thiên Long Điện một nhà có thể nuốt vào. "Vâng." Ngay tại hai người giằng co thời khắc, bầu trời phía trên lại lần nữa nứt ra một cái khe, một đạo hừng hực kim quang xuyên qua hư không, giống như đại nhật hàng lâm. "Ha ha ha, đã hai vị đều tới, vậy ta Thiên Hành lại có thể vắng mặt." Nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, một tên người khoác kim diễm chiến giáp nam tử đạp không mà đến. Ngồi đi một bước, dưới chân liền giấy lên hừng hực thần hỏa, dường như liền hư không đều bị thiêu đốt đến bạt mèo. Thiên Hành thần tôn, ngũ đại thần vực tối cường ba người tề tụ. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, liền thở mạnh cũng không dám. Ai có thể nghĩ tới, Nam Cung Thế Gia nội tình trí bảo, lại sẽ dẫn tới ba vị này trí cao tồn tại tranh đoạt. Long Vô Nhai lạnh hừ một tiếng, "Thiên Hành, ngươi không ở đây ngươi đợi, chạy tới nơi này làm gì?" Thiên Hành thần tôn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý sôi trào, Nam Cung Thế Gia Bạch Hồng Quán Nhật kiếm cùng Cửu Tiêu ấn, đều là đồ tốt, bản tôn tự nhiên muốn tranh một chuyến. Vô Uyên thần sắc đạm mạc, đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Lời còn chưa dứt, ba người ở giữa khí tức đống nhiên va chạm, hư không rung động, thiên địa thất sắc. Ầm ầm, chỉ là khí thế giao phong, liền để phạm vi ngàn dặm không gian nứt toát ra vô số vết rách, một số tu vi yếu kém tu sĩ thậm chí trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết lùi lại. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng đắng chát. Hắn nắm chặt Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Ta Nam Cung Thế Gia cũng sẽ không mặc người chém giết. Ảnh Nha đi theo Hắc Giáp kỵ sĩ, bước qua bốn lượn minh hỏa con đường, bốn phía màu u lam hỏa diễm y mắng tiêu đốt, chiếu rọi ra vô số vặn vẹo vong hồn gương mặt. Những cái kia vong hồn tại trong lửa giãy giụa, kêu rên, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, dường như liền thống khổ đều bị mảnh này tĩnh mịch thế giới thôn vệ. Nơi xa, tòa kia nguy nga màu đen cung điện càng ngày càng gần, phía trên cung điện lượn vòng lấy một đầu từ thuần túy u minh chi lực ngưng tụ mà thành cự long, mắt rồng băng lãnh, quan sát bước vào nơi đây sinh linh. Đến. Hắc Giáp kỵ sĩ dừng bước lại, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Minh quân đại nhân, người đã đưa đến." Ảnh Nha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện chính trung ương cao tọa phía trên, một đạo thân ảnh lười biếng dựa vào. Người kia người khoác trường bào màu tím thẫm, khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn, một đôi tĩnh mịch con ngươi dường như có thể xem thấu linh hồn. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì cho người một loại vô hình cảm giác áp bách, dường như cả tòa minh phủ đều tại hắn trưởng không bên trong. U Minh Nguyên Tinh người nắm giữ. Minh Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà từ tính, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ảnh Nha trong lòng run lên, nhưng rất nhanh chấn định lại, hơi hơi không mình hành lễ, tại hạ Ảnh Nha, gặp qua Minh Quân. Minh Quân ánh mắt rơi vào Ảnh Nha nơi lòng bàn tay U Minh Đường vân phía trên, nét miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Có ý tứ, Nam Cung lão tổ năm đó đạt được vật này, cũng không dám bước vào minh phủ một bước, mà ngươi dám chủ động đến đây. Ảnh Nha trong lòng run lên, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, cơ duyên xảo hợp, đến này chỉ bảo, chuyên tới để bái kiến Minh Quân, để cầu hợp tác. Hợp tác? Minh Quân khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, chỉ là một con kiến hôi, cũng xứng cùng bản quân nói chuyện hợp tác. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên hàng lầm, Ảnh Nha chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều tại kéo kẹt rung động, dường như một giây sau liền sẽ bị nghiền nát. Phúc! Hắn đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Ảnh Nha vẫn chưa khuất phục, ngược lại ngẩng đầu, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Minh Quân như giết ta, U Minh Nguyên Tinh liền sẽ tự mình vỡ vụn, đến lúc đó Minh phủ cùng hiện thế thông đạo, đem triệt để phong bế. Minh Quân ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp bản quân? Không dám. Ảnh Nha cắn răng nói, ta chỉ là nghĩ nói cho Minh Quân, ta đối với ngài hữu dụng. Ồ, Minh Quân hơi hơi nheo mắt lại, uy áp thoáng thu liễm. Nói một chút. Chương 536, Vạn Hồn Quật chương 536, Vạn Hồn Quật ảnh nha hô hấp hơi hơi ngưng trệ, hắn có thể cảm nhận được Minh Quân ánh mắt như là như thực chất xuyên thấu hắn linh hồn. Tại vị này trưởng khống sinh tử tồn tại trước mặt, bất luận cái gì hoang ngôn đều không chỗ che thân. Nam cung thế gia hủy diệt chỉ là bắt đầu, ngũ đại thần vực tức đem nên đón ngàn năm không có chi tình thế hỗn loạn. Ảnh nha thanh âm trầm thấp mà kiên định, mà ta nguyện trở thành minh phụ tại hiện thế đại hành giả. Minh Quân ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập vương tọa tay vị, phát ra thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ đại điện dường như theo cái này tiết tấu hơi hơi rung động, liền bốn phía minh hỏa cũng vì đó chập chờn. Đại hành giả. Minh Quân đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Lên một cái nắm giữ u minh nguyên tinh người, thế nhưng là liền bước vào minh phủ dũng khí đều không có. Ảnh nha cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương theo lưng kéo lên. Hắn biết Minh Quân chỉ là Nam Cung lão tổ, cái kia đem cửu u minh phủ cửa vào thông đạo phong ấn kẻ hèn nhát. Ta cùng Nam Cung lão tổ khác biệt. Ảnh nha chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt giấy lên màu u lam hỏa diễm. Ta nguyện lấy linh hồn làm kế, đổi lấy phá vỡ ngũ đại thần vực lực lượng. Minh Quân rốt cục đứng dậy, trường bào màu tím thấm không gió mà bay. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đại điện mặt đất thì nổi lên một vòng u minh gợn sóng. Làm hắn tại Ảnh Nha trước mặt đứng lại lúc, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, liền không khí đều dường như đọc lại. Có ý tứ. Minh Quân tái nhợt ngón tay sờ nhẹ Ảnh Nha mi tâm. Nhưng ngươi phải hiểu được, một khi tiếp nhận minh phủ lực lượng thì lại không cách nào quay đầu. Ảnh Nha đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn thấy được vô số đời u minh sứ giả kết cục. Bọn hắn cuối cùng đều hóa thành minh phủ một bộ phận, vĩnh viễn trầm luân tại cái này mảnh hắc ám bên trong. Ta minh bạch. Ảnh Nha thanh âm có chút run rẩy, nhưng trong mắt hỏa diễm lại càng hừng hực. Minh Quân bàn tay đột nhiên giấy lên màu u lam hỏa diễm, đống nhiên đặt tại Ảnh Nha ở ngực. A! Ảnh Nha kêu thảm quanh quẩn trong đại điện. Hắn thân thể bắt đầu vặn mèo biến hình, cốt cách phát ra rợn người đứt gãy âm thanh. Làn da mặt hiện ra cổ lão u minh phù văn, mỗi một cái phù văn đều lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Cảnh giới hàng rào bị thô bạo xung phá, Ảnh Nha cảnh giới trực tiếp đột phá tịch diệt cảnh bình chướng, đi tới siêu thoát cảnh. Làm Ảnh Nha lần nữa mở mắt ra lúc, tầm mắt của hắn đã hoàn toàn cải biến. Hắn có thể nhìn đến mỗi người trên thân sinh mệnh chi hỏa, có thể cảm giác được phạm vi ngàn dặm bên trong tử vong khí tức. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác mình cùng Minh phủ thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí, dường như trở thành mảnh này tử vong quốc độ tại hiện thế kéo dài. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Minh Quân thân ảnh dần dần nhạt đi, chỉ còn lại thanh âm tại đại điện bên trong quân quần. Sau 3 tháng, ta muốn nhìn thấy ngũ đại thần vực lâm vào vĩnh dạng. Ảnh Nha gặp Minh Quân thân ảnh biến mất, cũng là cùng Tử Linh kỵ sĩ thối lui ra khỏi đại điện. Tuy nhiên hắn cảnh giới bây giờ đột phá đến siêu thoát cảnh, nhưng còn cần một đoạn thời gian thích ứng cùng củng cố. Đã ngươi đạt được Minh Quân đại nhân tán thành, vậy liền đi theo ta, có một nơi thích hợp ngươi bây giờ. Tử Linh kỵ sĩ từ tốn nói. Ảnh Nha đi theo Tử Linh kỵ sĩ xuyên qua ưu ám minh phủ hành lang, bốn phía minh hỏa trong hư không im ắng tiêu đốt, chiếu rọi ra vô số vạn bẹo vong hồn gương mặt. Dưới chân mặt đất dần dần biến đến sền sệt, dường như đạp ở ngưng kết huyết tương phía trên, trong không khí tràn ngập gây mũi dị sát vị. Phía trước cũng là vạn hồn quật, cũng là huyết thần phong ấn chi địa. Tử Linh kỵ sĩ thanh âm giống như là theo mục nát khải giáp khe hở bên trong gạt ra. Ảnh Nha nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt ngọn lửa u lam nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Hắn cảm nhận được thể nội mênh mông u minh chi lực, mỗi một tấc huyết nhục đều tràn đầy lấy trước nay chưa có lực lượng. Siêu thoát cảnh uy áp để không khí chung quanh hắn cũng vì đó mà mèo. Bước vào vạn hồn quật trong nháy mắt, chói tai tiếng rít theo bốn phương tám hướng mà tới. Vô số huyết sắc xiềng xích theo hư không bên trong rủ xuống, trung ương giam cầm lấy một cái thân ảnh mơ hồ, huyết thần. Hắn thân thể bị xiềng xích xuyên qua, ám máu đỏ không ngừng nhỏ xuống, lại tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt hóa thành dữ tợn huyết xả, lại cấp tốc tiêu tán. Lại gặp mặt, huyết thần. Ảnh Nha thanh âm mang theo niệm ai, quanh quẩn tại thạch quật bên trong. Bị phong ấn tư vị như thế nào? Huyết thần chậm rãi ngẩng đầu, tinh hồng đôi mắt thông qua xốc xếp tóc dài nhìn thẳng Ảnh Nha. Khoe miệng của hắn quét ra một cái dữ tợn đường cong, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, con kiến hôi cũng dám đến đùa cợt bản thân. Ảnh Nha khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay giấy lên một luồng u lam hỏa diễm, tùy ý đạn hướng huyết thần. Hỏa diễm chạm đến xiềng xích trong nháy mắt, huyết thần phát ra rên lên một tiếng, phong ấn phủ văn bỗng nhiên sáng lên, thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Trước đó ngươi một kích suýt chút nữa thì ta mệnh. Hiện tại, ngươi liền tránh thoát những thứ này xiềng xích đều làm không được. Ảnh Nha chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều để mặt đất vũng máu nổi lên gợn sóng. Huyết thần hô hấp thô trọng, xiềng xích theo hắn dây rủa phát ra chói tai lòng con tê. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ảnh Nha, đột nhiên cười gần nói, ngươi cho rằng đột phá đến siêu thoát cảnh liền có thể cùng bản thân sánh vai? Buồn cười, ngươi bất quá là Minh Quân một con chó. Ảnh Nha trong mắt hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, u minh phủ văn tại hắn trên da hiện lên. Hắn mãnh liệt giơ tay, một đạo u lam quang trụ trực tiếp đánh vào huyết thần ở ngực, đem cái sau đánh đến ngửa về đằng sau đi, xiềng xích kéo căng đến cực hạn. Chí ít ta hiện tại là tự do. Ảnh Nha từ trên cao nhìn xuống huyết thần, thanh âm băng lãnh, mà ngươi đời này đều chỉ có thể bị cầm tù ở chỗ này, chậm rãi mục nát. Huyết thần đột nhiên cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, tự do. Ngươi căn bản không biết Minh Quân muốn cái gì. Làm hắn ép khô giá trị của ngươi, ngươi kết cục lại so với bản thần thê thảm vạn lần. Ảnh Nha nheo mắt lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, Tử Linh kỵ sĩ lại tiến lên một bước, Minh Quân đại nhân đã phân phó, huyết thần phong ấn không thể lay động. Ảnh Nha lạnh hừ một tiếng, thu tay lại. Hắn sau cùng liếc qua huyết thần, quay người hướng thạch quật đi ra ngoài, thật tốt hưởng thụ ngươi lồng giam đi, huyết thần. Chờ ta phá vỡ ngũ đại thần vực vào cái ngày đó, có lẽ sẽ về đến cấp ngươi một thông khoái. Huyết thần thanh âm tại phía sau hắn thăm thẳm truyền đến, bản thần chờ lấy nhìn ngươi, rơi vào thâm viên một khắc này. Ảnh Nha không quay đầu lại, hoàn toàn không để ý tới huyết thần, mà chính là trực tiếp hướng về vạn hồn quật chỗ sâu đi đến. Theo hắn xâm nhập, bốn phía huyết vụ càng đậm đặc, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tử linh kỵ sĩ trầm mặc cùng ở phía sau, khải giáp khe hở ở giữa chạy ra từng tia hắc vụ, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Nơi này tử vong khí tức, so minh phủ địa phương khác đều muốn thuần túy. Ảnh Nha hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội u minh chi lực cùng cảnh vật chung quanh của mình. Tử linh kỵ sĩ thanh âm trầm thấp truyền đến, vạn hồn quật chỗ sâu là chư thiên bên ngoài một chỗ chiến trường di tích, có lấy vô số cường giả vong hồn tại này bồi hồi. Đối với vừa mới tấn thăng siêu thoát cảnh ngươi cực kỳ thích hợp. Ảnh Nha trong mắt u lam hỏa diễm nhảy lên, nét miệng lên một tia cười lạnh, như thế vừa vặn. Chương 537, phệ hồn chi tâm chương 537, phệ hồn chi tâm làm Ảnh Nha chậm rãi đi vào vạn hồn quật chỗ sâu lúc, đột nhiên mặt bắt đầu rung động. Vô số huyết sắc dây leo theo trong vách đá thoát ra, mỗi một cây dây leo lên đều mọc đầy bén nhọn gai ngược, tản ra tính ăn mòn độc vụ. Ảnh Nha không nhúc nhích tí nào, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát, hắn lòng bàn tay hiện ra một cái phức tạp u minh phù văn, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Diệt. Theo hắn quát khẽ một tiếng, sở hữu đánh tới huyết hồn dây leo đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, mục nát, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán. Sau đó Ảnh Nha tiếp tục đi đến phía trước, hắn mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thiêu đốt u minh dấu chân, những cái kia dấu chân thật lâu không rời, tại hắc ám bên trong tản ra u lam quang mang. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải mang, mặt đất từ vô số bạch cốt lấp đường, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa từ khô lâu đắp lên mà thành tế đàn. Tế đàn phía trên lơ lửng một viên đen nhánh trái tim, chính lấy chậm rãi tiết tấu nhảy lên. Đây là phệ hồn chi tâm. Tử linh kỵ sĩ đối với Ảnh Nha giải thích nói, truyền thuyết bên trong thượng cổ ma thần di hải. Ảnh Nha ánh mắt lại chết khóa chặt viên kia trái tim, hắn có thể cảm nhận được thể nội u minh nguyên tinh đang cùng chi sinh ra mãnh liệt cộng minh. Một loại nguyên thủy khát vọng dưới đáy lòng dâng lên, khu xử hắn đi thẳng về phía trước. U lam hỏa diễm tại Ảnh Nha dưới chân uốn lượn thành liên, mỗi một bước đều tại bạch cốt trên mặt đất in dấu xuống sâu đạt ba tấc vết cháy. Làm hắn cách tế đàn còn có 7 bước xa lúc, phệ hồn chi tâm đột nhiên kịch liệt co vào, đen nhánh mặt ngoài hiện ra vô số trương thống khổ vặn vẹo mặt người. Ô, thê lương tiếng kêu rên hình thành mắt trần có thể thấy tiếng gầm, toàn bộ động vật bắt đầu rì rào rơi xuống cốt phấn. Trước hết xông ra ba đạo u hồn hiện lên màu nâu xanh, hơi mở trong thân thể quấn quanh lấy huyết sắc xiềng xích, đó là bị vĩnh thế giam cầm tu sĩ nguyên thần. Ảnh Nha ngón trỏ tay phải tại hư không vạch ra trang tản đường vòng cung, một đạo màu tím đen quang nhận đống nhiên thành hình. Phía trước nhất u hồn bị chặn ngang chặt đứt lúc, đứt gãy chỗ lại bắn ra kim loại va chạm hỏa tinh. Bị chém xuống hồn phách toái phiến còn chưa rơi xuống đất, liền bị hắn lòng bàn tay trái hiện lên vòng xoáy đều thôn phệ. Chỉ là đoán linh cũng xứng cả ta. Ảnh Nha hắc bảo không gió mà bay, phần gãy chỗ dần dần hiện ra màu vàng sậm kinh mạch đường vân. Những đường vân này như cùng sống vật giống như hướng gương mặt lan tràn, cuối cùng bên phải mắt chung quanh hình thành phong bế hình vòng phù văn. Nhóm thứ hai u hồn đã hóa thành gió lốc, bọn chúng lẫn nhau cắn xé, dung hợp, cuối cùng ngưng kết thành ba bộ cao đến 10 trượng khô lâu ma tướng. Vết dỉ loang lộ thanh đồng khải giáp trong khe hở không ngừng chảy ra máu đen, trong hốc mắt khiêu động lục hỏa đem mặt đất bạch cốt thiêu đốt ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. Ngoài cùng bên trái nhất ma tướng đột nhiên mở ra hàm dưới, phun ra như thác nước mục nát dịch. Ảnh Nha thân hình mơ hồ thành một đạo màu đen tiềm điện, mục nát dịch tới nước chỗ, mặt đất nhất thời sụp đổ thành bốc lên khí phao độc triều. Hắn giữa không trung xoay chuyển lúc, trong tay áo bắn ra 12 viên cốt đinh, mỗi viên đinh đôi đều buộc lấy lấp loé u quang xiềng xích. Cửu u chói một trận, mở. Cốt đinh tinh chuẩn khảm vào ma tướng quanh thân đại huyệt, xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng phát ra dây đàn giống như ong ong. Bị giam cầm ma tướng điên cuồng giãy giụa, đã thấy Ảnh Nha hai tay kết ấn, những cái kia xiềng xích đột nhiên giấy lên trắng sáng hỏa diễm. Hỏa diễm theo ma tướng thất khiếu chui nhập thể nội, sau ba hơi thở, to lớn khung xương như là sa tháp giống như ẩm vàng sụp đổ. Phiêu tán hồn hỏa còn chưa tắt, Ảnh Nha đột nhiên cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Thứ tư cố hoàn toàn trong suốt u hồn chẳng biết lúc nào dán tại hắn sau lưng, bén nhọn móng tay đã đâm rách hắc bảo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bộ ngực hắn đeo u minh nguyên tinh bộc phát ra chói mắt huyết quang, cái kia u hồn như là đụng vào bàn ủi như băng tuyết tan rã. Có ý tứ. Ảnh Nha xóa đi khóe miệng tràn ra máu đen, phát hiện tế đàn không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo. Phệ hồn chi tâm mỗi lần nhảy lên đều sẽ phun ra đại đoàn hắc vụ, những này vũ khí rơi xuống đất liền hóa thành người khoác các phái phục sức tu sĩ u hồn. Bọn hắn bảo lưu lấy lúc còn sống am hiểu nhất công pháp, có chút thậm chí còn có thể thôi động bản mệnh pháp bảo. Kiếm tu phi kiếm cùng vị tu độc cờ đồng thời đánh tới lúc, Ảnh Nha rốt cục triển khai toàn lực. Hắn xé mở trước ngực và áo, lộ ra khảm nạm tại xương ngực trung ương u minh nguyên tinh. Khối này lăng hình tinh thể giờ phút này đã biến thành màu tím sậm, nội bộ có dịch thể hình dáng hắc ám đang không ngừng cuộn cuộn. Vạn hồn phệ thiên. Theo chú nôn vang lên, Ảnh Nha quanh thân lỗ chân lông đều chảy ra hắc vụ. Những này vũ khí trên không trung ngưng kết thành mấy trăm tấm đói khát miệng, điên cuồng cắn xé đánh tới u hồn. Mỗi khi thôn phệ một cái hoàn chỉnh hồn phách, liền sẽ có mới hắc vụ chi miệng theo Ảnh Nha xương bả vai chỗ mọc ra. Tử linh kỵ sĩ lui đến hang miệng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bạch cốt trên đồng trống quần cuộn lấy đen nhánh vụ hải. Ngẫu nhiên có u hồn trắng bệnh quang diễm xông phá màn xương, thoáng qua liền bị càng nhiều nhúc nhích hắc ám trì ngập. Trên vách đá huyết hồn dây leo tàn căn đột nhiên toàn bộ khô héo, bọn chúng ngay tại đem lực lượng cuối cùng hiến cho phệ hồn chi tâm. Làm thứ 81 cái môn phái trưởng lao u hồn bị xé nát lúc, Ảnh Nha đột nhiên quỳ một chân trên đất. Trên mặt hắn ám kim đường vân đã lan tràn đến cái cổ, dưới làn da mơ hồ có đồ vật đang ngọng ngậy. Phệ hồn chi tâm giờ phút này bành trướng đến nguyên bản gấp ba lớn nhỏ, mặt ngoài hiện ra cùng u minh nguyên tinh hoàn toàn nhất trí quỷ dị hoa văn. Ngươi vốn là ta một bộ phận. Khang Khang nói nhỏ trực tiếp tại Ảnh Nha trong đầu vang lên, thế đàn phía trên khô lâu đột nhiên toàn bộ chuyển hướng hắn. Cam cốt khép mở lấy phát ra cùng cụ tâm thanh, nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng. Kịch liệt đau nhức bên trong, ảnh nha nhìn đến chính mình hai tay ngay tại hóa xương. Càng đáng sợ chính là, những cái kia bị thôn phệ u hồn ký ức ngay tại hắn ý thức chỗ sâu khôi phục. Cái nào đó bị phủ bụi hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, 3000 năm trước huyết nguyệt chi dạng, chính là chính hắn đem u minh nguyên tinh khảm vào lồng ngực. Huyết tượng. Ảnh nha đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra huyết vụ trên không trung ngưng tụ thành phá vọng hai chữ. Sở Hữu đầu lâu đồng thời rít gào lên, mà phệ hồn chi tâm lần thứ nhất xuất hiện e ngại rung động. Hắn thừa cơ nhảy lên tế đàn, hóa xương tay phải trực tiếp chụp vào viên kia khiêu động trái tim. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ vạn hồn quật đột nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám. Thời gian dường như đứng im, ảnh nha nhìn đến chính mình ngã chiếu vào phệ hồn chi tâm mặt ngoài hình ảnh, cái kia rõ ràng là trương phụ đầy lân phiến ma thần gương mặt. Hắc ám kéo dài dòng dã ba hơi, làm quang tuyến một lần nữa rót vào vạn hồn quật lúc, ảnh nha tay phải đã xuyên thấu phệ hồn chi tâm mặt ngoài tầng kia sền sệt màng đen. Năm ngón tay thật sâu khảm vào chậm chạp khiêu động bộ phận cơ thịt, màu tím sẫm huyết tương theo hắn cổ tay giáp nhỏ xuống, mỗi một giọt đều tại bạch cốt tế đàn phía trên ăn mòn ra thật sâu lỗ thủng. A, trước nay chưa có kịch liệt đau nhức để ảnh nha phát ra gầm nhẹ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phủ đầy tia máu, tầm mắt bị cường hành xé rách thành đôi trọng hình ảnh. Trong hiện thực tế đàn bắt đầu sụp đổ, mà ý thức chỗ sâu lại hiện ra một tòa thông thiên huyết tháp. Đỉnh tháp lơ lửng thập nhị cổ thủy tinh quan, trong đó ba bộ chính đang phát ra chói mắt hồng quang. Phệ hồn chi tâm phản kháng vượt quá tưởng tượng. Những cái kia bị thôn phệ ngàn vạn đũ hồn đột nhiên tập thể tiêu diệt. Sóng âm tại phong bế trong động quật hình thành thực thể hóa màu đen giằng cưa. Trước ngực hắn u minh nguyên tinh điên cuồng lấp lóe, tinh mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu vỡ tan. Ngươi bất quá là cái vật chứa. Ma thần nói nhỏ hóa thành vô số cây kim nhọn đâm vào ảnh nha thức hải. Chương 538, ta là trung kết giả chương 538, ta là trung kết giả tế đàn phía trên đầu lâu đột nhiên toàn bộ lơ lửng mà lên, trên không trung tạo thành một cái to lớn sọ cốt vương tọa. Vương tọa trung ương, một đạo mơ hồ ám ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ảnh nha tay phải bị phệ hồn chi tâm một mực hấp thụ, màu tím sẫm huyết tương đi ngược dòng nước, theo cánh tay của hắn lan tràn. Mỗi tiến lên một tấc, hắn làn da thì dạn nước một phần, lộ ra phía dưới đen nhánh lân tiến. 3000 năm, ngươi rốt cục về đến rồi. Sọ cốt vương tọa phía trên ám ảnh phát ra khàn khàn thở dài. Kịch liệt đau nhức để ảnh nha tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn cắn chặt răng, tay trái khó khăn kết xuất một cái cổ lão pháp ấn. U minh nguyên tinh vết nước bên trong đột nhiên bắn ra chói mắt huyết quang, đem trọn cái động vật chiếu rọi đến như là huyết hải. Phá! Theo một tiếng quát chói tai, ảnh nha tay trái bỗng nhiên đập hướng bộ ngực của mình. Nguyên tinh phái phiến đâm thật sâu vào trái tim, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn hắc bảo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phủ đầy màu vàng sậm đường vân thân thể. Những cái kia đường vân giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa làm màu đen đặc, như cùng sống vật giống như tại dưới làn da du tẩu. Phệ hồn chi tâm đột nhiên kịch liệt co bảo, phát ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non giống như rít lên. Ảnh nha thừa cơ đem trọn cánh tay hoàn toàn cắm vào trái tim nội bộ, vũ chỉ giữ lại nơi trọng yếu khiêu động một cái màu đen kết tinh. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể phản kháng ta sao? Ám ảnh theo vương tọa phía trên đứng lên, toàn bộ động vật bắt đầu kịch liệt lay động. Vô số cốt phấn theo mái vòm rơi xuống, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng nhánh dày đặc trường mâu. Ảnh nha khỏe miệng tràn ra máu đen, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra thư thái. Phải trong mắt hình vòng phù văn đột nhiên xoay ngược chiều, đồng tử chia ra thành ba đạo tròng mặt dọc. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là vật chứa. Hắn thanh âm đột nhiên biến đến trầm thấp khàn khàn, mang theo như kim loại tiếng vọng. Ta là trung kết giả. Lời còn chưa dứt, ảnh nha bỗng nhiên đem màu đen kết tinh kéo ra phệ hồn chi tâm. Toàn bộ trái tim trong nháy mắt khô quắt khô héo, hóa thành tối đen như mực cho tàn. Cùng lúc đó, lơ lửng giữa không trung cốt mâu toàn bộ thay đổi phương hướng, cùng nhau chỉ hướng sọ cốt vương đoạn. Ám ảnh phát ra không cam lòng nổ hống, thân hình bắt đầu vặn vẹo tiêu tán. Ngươi cho rằng dạng này thì kết thúc rồi hả? Thập nhị huyết quan đã mở thứ ba, rất nhanh. Hắn thanh âm im bặt mà dừng. Ảnh nha bóp nát trong tay màu đen kết tinh, vô số đạo oan hồn từ đó gào thét mà ra, tại trong động quật hình thành một trận linh hồn phong bạo. Tử linh kỵ sĩ không thể không giơ lên cự kiếm ngăn cản, trên thân kiếm chạm chỗ phù văn bị đánh đến sáng tối chập chờn. Làm phong bạo lắng lại lúc, thế đàn đã triệt để đổ sụp. Ảnh nha quỳ một gối xuống tại phế tích trung ương, trên thân màu vàng sậm đường vân chính đang chậm rãi rút đi. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình tay phải, những cái kia đen nhánh lân phiến ngay tại dần dần biến mất, một lần nữa biến trở về nhân loại da thịt. Tử linh kỵ sĩ trần chờ tới gần, hắn không nghĩ tới ảnh vậy mà như thế nhanh kết thúc, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá giải phệ hồn chi tâm, vô tận tuế nguyệt đến một lần cũng liền ba người mà thôi. Ảnh nha chậm rãi đứng người lên, trước ngực u minh nguyên tinh đã hoàn toàn chữa trị, chỉ là nhan sắc biến thành thâm thúy màu đỏ sậm. Hắn nhìn về phía động vật chỗ sâu, chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu thông hướng dưới lòng đất bậc thang cuối cùng mơ hồ có thể thấy được huyết sắc ánh sáng nhạt. Đi thôi. Ảnh nha thanh âm khôi phục bình tĩnh. Chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hắn cất bước đi hướng bậc thang, mỗi một bước rơi xuống đều có ngọn lửa u lam tại dưới chân nở rộ. Tử linh kỵ sĩ chú ý tới, những cái kia hỏa diễm bên trong mơ hồ hiện ra thống khổ mặt mũi và mèo, chính là bị thôn phệ ngàn vạn đũ hồn. Mà tại bọn hắn phía sau, vạn hồn quật trên vách đá, những cái kia khô héo huyết hồn dây leo tàn căn chính đang lặng lẽ nhúc đích, như là ẩn nút độc xà, yên tĩnh chờ đợi lần tiếp theo đi săn thời cơ. Nam cung cổ thành bên ngoài chiến trường phía trên, giằng co còn đang tiếp tục. Tam đại tối cường giả khí thế va chạm để không gian không ngừng nứt toát, tu vi hơi yếu tu sĩ sớm đã thất khiếu chảy máu, ngất đi. Bầu trời phía trên, tam đại chí cường giả khí tức va chạm để toàn bộ không gian như là sôi trào mặt nước giống như vặn bẹo phá toái. Long vô nhai quanh thân quấn quanh lấy đen như mực long hình khí kình, mỗi một chiếc vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Vô Uyên thì đứng yên hư không, sau lưng hiện ra một vòng u ám thâm viên hư ảnh, dường như có thể thôn vệ vật vật. Thiên hành thần tôn thứ nhất khoa trường, kim diễm chiến giáp cháy hừng hực, như là một vòng rơi xuống nhân gian thái dương. Long Vô Nhai, người ta tranh đấu ngàn năm, hôm nay không bằng trước liên thủ giải quyết thiên hành tên này như thế nào? Vô Uyên đống nhiên mở miệng, thanh âm như là theo cửu u phía dưới truyền đến. Thiên hành thần tôn nghe vậy cười to, Vô Uyên lão nhi, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm. Long Vô Nhai, ngươi chớ để cho hắn lửa, hắn thần nguyên tông thôn thiên quyết thế nhưng là ngay cả minh hữu đều có thể thôn vệ tà công. Long Vô Nhai lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhiều lời. Nam cung thế gia đồ vật, ta Thiên Long Điện chắc chắn phải có được. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một trường bố ra, đầu kia xoay quanh tại bên người hắc long gầm thét phóng tới Vô Uyên cùng thiên hành thần tôn. Một trường này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa Long Vô Nhai khổ tu ngàn năm thiên long phá giới trường tinh túy, trường phong những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Đến được tốt. Thiên hành thần tôn trong mắt chiến ý tăng vọt, hai tay kết ấn, một đạo màu vàng kim tường lửa bỗng dưng hiện lên, cùng hắc long hung hăng chạm vào nhau. Vô Uyên thì thân hình lóe lên, lại trực tiếp dung nhập hư không. Sau một khắc xuất hiện tại Long Vô Nhai sau lưng, một chỉ lặng yên không một tiếng động điểm hướng hắn áo lót huyệt quan trọng. Ba đại cường giả trong nháy mắt chiến làm một đoàn, mỗi một lần giao thủ đều dẫn phát thiên địa dị biến. Phía dưới quan chiến các phương thế lực không thể không liên thủ bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, dù vậy vẫn có không ít tu vi yếu kém tu sĩ bị dư âm chấn động đến miệng phun máu tươi. Nam Cung Thích Thiên quỳ một gối xuống tại tàn phá trên tường thành, bạch hồng quán nhật kiếm cắm ở bên cạnh. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ba đạo như là thần ma giống như thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng dứt khoát. Hắn trước đó vận dụng cựu tiêu ấn, đã là hao hết bản nguyên chi lực, tăng thêm lại mạnh mẽ thôi động bạch hồng quán nhật kiếm, dẫn đến hắn lần nữa bị phản vệ. May ra Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm kịp thời bảo hộ ở trước người hắn, tránh cho bị phía trên chiến đấu dư âm gây thương tích đến. Hiện tại tình thế này mười phân khó giải quyết. Lâm Thanh Tuyết mặt lộ vẻ ưu sầu, từ tốn nói: Nguyên lai tưởng rằng có đệ ngũ gia tộc nhóm thế lực chạy đến có thể trợ Nam Cung Thích Thiên đoạt lại Nam Cung Cổ Thành, không nghĩ tới ngũ đại thần bực người đều tại mơ ước. Liên Long Vô Nhai ba vị này tối cường giả cũng tới tranh chấp, lúc này không nói thu hồi Nam Cung Cổ Thành, bọn hắn liền cơ hội thoát đi đều xa vời. Đứng tại phụ thân đệ ngũ huyền binh đệ ngũ phần thiên, cũng là đầy mắt lo lắng nhìn hướng trên không đại chiến ba người. Nguyên bản thời kỳ toàn thịnh phụ thân, còn có cùng bọn hắn sức đánh một trận. Đáng tiếc, trước đó cùng Xích Tiêu môn chủ đại chiến, tiêu hao rất nhiều bản nguyên. Hiện tại bọn hắn cùng một gia nhóm thế lực chỉ có thể bị động phòng ngự, dù sao bọn hắn đại bản doanh là tại Thu Phong thần vực, đông đảo cường giả cũng không ở nơi này. Chương 539, Chí Bảo Hộ Chủ, khủng bố chùm sáng. Chương 539, Chí Bảo Hộ Chủ, khủng bố chùm sáng. Ngay tại ba đại cường giả kịch chiến say xưa thời khắc, chỗ tối ẩn nút cái khắc thần vực thế lực rốt cục kìm nén không được, ào ào xuất thủ. Thừa dịp hiện tại, đoạt kiếm. Mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên theo hư không bên trong dễ ra, đều là đến từ cái khắc thần vực đỉnh tiêm cường giả. Bọn hắn thừa dịp Long Vô Nhai, Vô Uyên, Thiên Hành Thần Tôn ba người rằng có thời khắc, thẳng đến Nam Cung Thích Thiên. Muốn chết. Long Vô Nhai lạnh hừ một tiếng, quanh thân long khí cuộn cuộn, một trường quét ngang mà ra, đen nhánh long hình khí kình gầm thét xé rách hư không, trong nháy mắt đem hai tên kẻ đánh lén chấn động đến thổ huyết bay ngược. Thiên Hành Thần Tôn cũng là giận dữ, màu vàng kim chiến giáp bắn ra hừng hực hỏa quang, một quyền đánh ra. Quyền phong những nơi đi qua, không gian vặn mèo, ba tên kẻ đánh lén liền kêu thảm cũng không phát ra, liền bị đốt cháy thành tro bụi. Vô Uyên dù chưa ngôn ngữ, nhưng sau lưng thâm viên hư ảnh bỗng nhiên mở rộng, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bạo phát, trực tiếp đem hai tên nỗ lực tới gần Nam Cung Thích Thiên cường giả nuốt vào hắc ám bên trong, cái xác không hồn. Ba đại cường giả đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Những cái kia dục dịch các phương thế lực ào ào tránh lui, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Thế mà, ngay tại lúc này, Long Vô Nhai, Vô Uyên, Thiên Hành Thần Tôn ba người ánh mắt chớp lên, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia dứt khoát. Bọn hắn ba người thực lực tương đương, như tiếp tục giằng co nữa, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cuối cùng người nào cũng không chiếm được Nam Cung thế gia chí bảo. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Cơ hội cùng thời khắc đó, ba người ánh mắt tụ hợp, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra ý tưởng giống nhau. Và anh, ba người tại cùng thời khắc đó, đột nhiên thay đổi phương hướng, ép thẳng tới Nam Cung Thích Thiên. Không tốt. Đệ ngũ huyền binh sắc mặt đại biến, lập tức thôi động Cửu Dương phần thế quyết, hóa thành một đạo đỏ thâm bình chướng, chắn ngang ở phía trước. Một gia cường giả cũng là giận quát một tiếng, tinh túc thánh địa trưởng lão quanh thân bạo phát tinh thần chi lực, nhiều loại thần thông triển hiện, nỗ lực ngăn cản. Thế mà, tam đại chí cường giả thế công hạng gì kinh khủng. Ầm. Đệ ngũ huyền binh cùng một gia cường giả liên thủ bày ra phòng ngự, vẹn vẹn chống đỡ một cái trước mắt, liền bị Long Vô Nhai hắc long trưởng kình cùng Thiên Hành Thần Tôn kim diễm quyền phong đánh nát. Hai người rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, thân hình lùi lại mấy chục trượng. Phu thân, đệ ngũ phần thiên muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, lại bị dư âm đẩy lui. Tinh túc thánh địa tinh thần chi lực cũng là như là bọt biển giống như vỡ tan, mà Vô Uyên công kích, nhưng không bị hoàn toàn ngăn lại. Hắn thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên toa hư không, trong nháy mắt vượt qua mọi người, một chỉ như mực, thẳng đến Nam Cung Thích Thiên mi tâm. Nam Cung Thích Thiên, mệnh của ngươi, bản tọa nhận. Một chỉ này ẩn chứa thâm viên chi lực, một khi đánh trúng, Nam Cung Thích Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Thích Thiên đồng tử đột nhiên co lại, nhưng hắn giờ phút này bởi vì phản vệ mà không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chí mệnh một chỉ tới gần. Hiện tại, Nam Cung Thích Thiên bên người cũng chỉ có Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cùng Vô Uyên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn ngăn cản không được hắn, nhưng bọn hắn hai người lại không có khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thanh Tuyết toàn lực thôi động luân hồi thể, phối hợp với thái cổ luân hồi ấn lực lượng, một đạo cực kỳ khủng bố luân hồi hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên. Vương Diễm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mấy đạo thần minh hư ảnh đồng dạng xuất hiện tại sau lưng, lại trong nháy mắt thực thể hóa, nỗ lực ngăn cản. Nhưng Vô Uyên chỉ kình quá mức khủng bố, còn chưa tới gần, lục đạo luân hồi cùng chư vị thần minh đều chôn vùi tại Vô Uyên trong tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cong, một đạo mát lạnh kiếm minh bỗng nhiên vang vọng thiên địa. Bạch Hồng quán nhật kiếm, nhưng vẫn chủ ra khỏi vỏ. Kiếm quang như tuyết, ngang qua hư không, cứ thế mà ngăn tại Nam Cung Thích Thiên trước người, cùng Vô Uyên chỉ kình va chạm. Oanh! Cuồng bạo năng lượng nổ tung, Vô Uyên thân hình hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà Bạch Hồng quán nhật kiếm, lại dưới một kích này, thân kiếm xuất hiện vết rách. Kiếm linh hộ chủ, Vô Uyên cười lạnh nói, đáng tiếc, chung quy là phí công. Hắn lần nữa đưa tay, thâm viên chi lực hội tụ, lần này, hắn không cần lưu thủ. Thế mà, ngay tại hắn sắp ra tay nháy mắt, lại một đạo cường đại khí tức hàng lâm. Ông, Nam Cung Thích Thiên thể nội, một đạo sáng chói thần quang đống nhiên bạo phát. Cửu Tiêu ấn tự chủ bay ra, trôi nổi tại không, ấn thân tách ra vạn trượng hà quang, như là một vòng thần mặt trời mọc, chiếu sáng thiên địa. Cái gì? Vô Uyên đồng tử co rụt lại, đầu ngón tay thâm viên chi lực lại bị Cửu Tiêu ấn thần quang cứ thế mà bức lui. Cửu Tiêu ấn lại cũng nhận chủ. Long Vô Nhai cùng Thiên Hành Thần Tôn cũng là chấn kinh. Cửu Tiêu ấn chính là Nam Cung thế gia chấn tộc chí bảo, truyền văn duy có chiếm được hắn tán thành người, mới có thể thôi động hắn chân chính lực lượng. Mà giờ khắc này, nó nhưng vẫn được hộ chủ, hiển nhiên đã triệt để nhận Nam Cung Thích Thiên vị chủ. Vâng. Cửu Tiêu ấn buộc phát ra sáng chói thần quang cùng Vô Uyên thâm viên chi lực cẩm bàng chạm vào nhau, cả phiến hư không cũng vì đó rung động. Thế mà cái này kinh thiên động địa va chạm sau đó, Cửu Tiêu ấn quang mang cấp tốc cảm đạm, lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Nam Cung Thích Thiên thể nội. Phúc. Nam Cung Thích Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vốn là mặt mũi tái nhợt tăng thêm mấy phần tử khí. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải chết đè lại ở ngực. Cửu Tiêu ấn tuy nhiên chặn Vô Uyên nhất kích chí mệnh, nhưng cũng hao hết hắn sau cùng khí lực. Hừ, nọ mạnh hết đà. Long Vô Nhai trong mắt tinh quang tăng vọt, quanh thân long khí quẩn quẩn như sôi. Nam Cung tiểu bối, đem Cửu Tiêu ấn giao ra. Mơ tưởng. Thiên Hành Thần Tôn giận quát một tiếng, màu vàng kim chiến giáp bắn ra chói mắt thần diễm. Vật này làm quy bản tọa sở hữu. Hai đại cường giả đồng thời hướng Nam Cung Thích Thiên đánh tới. Long Vô Nhai tay phải hóa thành long chảo, đen nhánh lân phiến bao trùm cánh tay xé rách hư không. Thiên Hành Thần Tôn thì lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng màu vàng kim liệt dương, nhiệt độ nóng bỏng để không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Ngay tại Long Vô Nhai long chảo cùng Thiên Hành Thần Tôn kim diễm sắp chạm đến Nam Cung Thích Thiên thời khắc, Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm cũng là lần nữa nên đón tiếp lấy. Luân hồi nghịch chuyển. Thần Lâm Cửu Tiêu. Hai đạo hoàn toàn khác biệt quang mang theo trên thân hai người bạo phát. Lâm Thanh Tuyết sau lưng hiện ra một đạo cổ lão luân hồi chi môn, trong môn rỗi ra vô số xiển xích quấn quanh hướng hai đại cường giả. Vương Diễm quanh thân thì hiện lên chín đạo thần minh hư ảnh, kết thành huyền ảo trận pháp. Cái này chính là bọn hắn sư tôn lưu lại bảo mệnh thần thông, đủ để xé rách không gian dẫn người bỏ chạy. Thế mà còn chưa chờ thần thông mở ra hoàn toàn. Vâng. Một đạo sáng chói quang trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt giống như đánh vào Long Vô Nhai cùng Thiên Hành Thần Tôn ở giữa. Chói mắt trong bạch quang ẩn chứa làm thiên địa run sợ uy áp, cứ thế mà đem hai đại cường giả bức lui 100 trượng. Người nào? Vô Uyên trước hết cảnh giác, thâm uyên chi lực trước người hình thành bình chướng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cái kia mấy đạo thông thiên triệt địa quang trụ yên tĩnh đứng sừng sững, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Càng đáng sợ chính là, tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được một cô đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Phản phất tại cái này quang trụ sau lưng, tồn tại cái nào đó siêu việt nhận biết kinh khủng tồn tại. Cái này, đây là Long Vô Nhai che ngực, trong mắt tràn đầy rung động. Lấy hắn tu vi, lại hoàn toàn cảm giác không đến quang trụ bên trong ẩn chứa lực lượng tầng thứ. Chương 540, khủng bố thân ảnh xuất thủ. Chương 540, khủng bố thân ảnh xuất thủ. Long Vô Nhai sắc mặt âm trầm như thủy, long chảo phía trên lân phiến không tự giác run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quang trụ, nỗ lực xem thấu trong đó huyền bí, lại chỉ cảm nhận được một mảnh hư vô. Giả thần giả quỷ. Thiên Hành Thần Tôn giận quát một tiếng, màu vàng kim chiến giáp phía trên hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn. Hắn đưa tay đánh ra một đạo kim diễm, lại tại chạm đến quang trụ trong nháy mắt y mắng chôn bụi. Vô Uyên nhất là cẩn thận, thâm uyên chi lực tại quanh thân tầng hình thành tầng phòng ngự. Mắt hắn híp lại, thanh âm khàn khàn, đây không phải giới này lực lượng. Đúng lúc này, quang trụ đột nhiên hơi hơi rung động. Lùi. Ba đại cường giả gần như đồng thời nhanh lùi lại ngàn trượng. Những cái kia còn tại ngắm nhìn cái khác thế lực càng là dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng hướng Nam Cung cổ thành chạy lui. Làm cho người dùng mình chính là những cái kia trốn được chậm tu sĩ, tại chạm đến quang trụ biên giới trong nháy mắt, lại như cùng bọn biển giống như im ắng tiêu tán, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thế mà, Long Vô Nhai ba người cũng không muốn từ bỏ Nam Cung thế gia nội tình cùng chí bảo, chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ phá vỡ cái này trùng sáng. Làm cản. Một đạo thương lão mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng thiên địa, dường như từ viễn cổ tuế nguyệt bên trong truyền đến, mang theo không cho làm trái ý chí. Ngay sau đó, hư không đống nhiên bật mèo, một đạo mơ hồ bóng người bỗng dưng hiện lên. Người này ảnh bao phủ tại vầng sáng ngông lung bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi thâm thúy như tinh thần đôi mắt, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Nam Cung thế gia, khi nào đến phiên các ngươi làm cản? Lời còn chưa dứt, bóng người nhấc vung tay lên, một cỗ quần quật như ngân hà lực lượng bao phủ mà ra, vô biên thâm viên mạnh lại như băng tuyết ngộ liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Cái gì? Vô Uyên đồng tử đột nhiên co lại, thân hình nhanh lùi lại 100 trượng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Long Vô Nhai cùng Thiên Hành Thần Tôn cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bóng người này trên thân tán phát khí tức, viễn siêu bọn hắn nhận biết. Tiền bối là ai? Nam Cung Thích Thiên khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng trên người đối phương lại ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức quen thuộc. Bóng người vẫn chưa trả lời, chỉ là ánh mắt đảo qua Nam Cung Thích Thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nam Cung Thế Gia, không ngờ Điêu Linh đến tận đây. Hắn thanh âm trầm thấp, hình như có cảm khái, lại như có tức giận. Long Vô Nhai cưỡng chế trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói, các hạ người nào? Vì sao nhúng tay việc này? Bóng người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, Nam Cung Thế Gia tại ta có ân, hôm nay người nào động đến hắn, người nào chết. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên hàng lâm, Long Vô Nhai, Vô Huyên, Thiên Hành Thần Tôn ba người lại đồng thời rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, thân hình không bị khống chế lùi lại ngàn trượng. Cái này sao có thể? Thiên Hành Thần Tôn vừa kinh vừa sợ, hắn kim diễm chiến giáp lại dưới một kích này xuất hiện vết rách. Vô Huyên càng là sắc mặt âm trầm như thủy, hắn có thể cảm giác được, chính mình thâm viên chi lực ở trước mặt người này trước, lại như con kiến hôi nhỏ bé. Bóng người vẫn chưa truy kích, chỉ là thản nhiên nói, "Lan." Một chữ rơi xuống, thiên địa rung động. Ba đại cường giả sắc mặt kỳ biến, lại không dám dừng lại, mỗi người hóa thành lưu quang bỏ chạy. Mà những cái kia trong bóng tối thăm dò thế lực, càng là dọa đến hồn phi phách tán, ào ào chạy trốn. Trong nháy mắt, nguyên bản sát cơ tứ phía chiến trường, lại chỉ còn lại có Nam Cung Thích Thiên bọn người. Tiền bối. Nam Cung Thích Thiên miễn cưỡng đứng người lên, cung kính hành lễ. Đa tạ cứu giúp, không biết tiền bối cùng ta Nam Cung Thế Gia có gì ngọn nguồn. Bóng người trầm mặc một lát, rốt cục chậm rãi mở miệng, "Năm đó, ta gặp nạn lúc, ngươi Nam Cung Thủy Tổ Nam Cung Khải rõ ràng từng xuất thủ cứu qua ta, bởi vậy ta thiếu Nam Cung Thế Gia một phần nhân quả. Hôm nay cảm giác được ngươi huyết mạch gặp nạn, cho nên đến cứu giúp." Hắn thanh âm tang thương mà xa xăm, dường như vượt qua vô tận tuyết nguyệt. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm liếc nhau, rung động trong lòng. Vị này thần bí cường giả, đúng là Nam Cung Thế Gia tổ tiên thời đại cổ nhân. Cái kia hắn thực lực, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Bóng người nhìn hướng Nam Cung Thích Thiên, ánh mắt thâm thúy, "Cửu Tiêu ấn đã nhận ngươi làm chủ nhân, chính là thiên ý, nhưng vật này liên lụy quá lớn, ngươi bây giờ thực lực còn yếu, không nên lại bại lộ." Nam Cung Thích Thiên cười khổ, "Vạn bối minh bạch, nhưng bây giờ Nam Cung Thế Gia đã diệt, ta..." Bóng người lắc đầu, "Nam Cung Thế Gia chưa diệt." "Cái gì?" Nam Cung Thích Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Bóng người đưa tay một điểm, một vệt thần quang chui vào Nam Cung Thích Thiên mi tâm, đây là Nam Cung Khải rõ ràng năm đó lưu lại bí cảnh tọa độ, chỗ đó còn có người Nam Cung Thế Gia tộc nhân tồn tại. Nam Cung Thích Thiên toàn thân chấn động, trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng. Bóng người tiếp tục nói, "Ta sẽ tạm thời phong ấn Cửu Tiêu ấn khí tức, để ngoại giới không cách nào cảm giác, ngươi cần mau chóng để thăng thực lực, đợi thời cơ chín muồi, nặng hơn nữa chấn hưng Nam Cung Thế Gia." Nói xong, hắn tay áo vung lên, Cửu Tiêu ấn quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành một đạo ấn ký, ẩn vào Nam Cung Thích Thiên thể nội. "Tiền bối đại ân, vạn bối vinh thế khó quên." Nam Cung Thích Thiên thật sâu cúi đầu. Bóng người khẽ gật đầu, thân hình dần dần hư huyễn, nhân quả đã xong, ngày khác nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh triệt để tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật lâu, đệ ngũ huyền binh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thán nói, không nghĩ tới Nam Cung Thế Gia lại còn có như thế nội tình, liền loại này cường giả đều thiếu nợ phía dưới nhân quả. Lâm Thanh Tuyết nhìn hướng Nam Cung Thích Thiên, nói khẽ, sư minh, làm sao bây giờ? Nam Cung Thích Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt chiến ý lại cháy lên, đi bí cảnh, tìm tới tộc nhân, sau đó mạnh lên. Mọi người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được kiên định. Cái kia đạo bóng người thần bí rời đi Nam Cung cổ thành về sau, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, xuyên thấu vô tận hư không, cuối cùng hàng lâm tại một mảnh kỳ dị không gian. Nơi này không có nhật nguyện tinh thần, không có thiên địa pháp tắc, duy có vô số đạo sen lẫn trật tự thần liên trong hư không trình nổi, phảng phất là hết thảy đại đạo ngọn nguồn. Mà tại không gian chỗ sâu nhất, một tòa phong cách cổ xưa thạch đài nhẹ nhàng trôi nổi, thạch đài phía trên ngồi xếp bằng một tên áo trắng nam tử. Nam tử hai con mắt khép hờ, khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân không có chút nào khí tức ba động, lại dường như cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho người một loại vạn pháp bất xâm, chư thiên khó gần thâm thúy cảm giác. Bóng người rơi xuống đất, cung kính hành lễ. Minh Thai tôn giả. Áo trắng nam tử, Thương Văn Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển, thâm thúy vô tận. Hắn nhìn về phía bóng người, thản nhiên nói, sự tình xong xuôi. Bóng người gật đầu, Nam Cung Thích Thiên đã vô ngại, Cửu Tiêu ấn khí tức cũng bị ta tạm thời phong ấn. Thương Văn Hạo khẽ bước cằm, ngươi vốn không nên nhúng tay giới này sự tình, nhưng nể tình Nam Cung Thủy Tổ năm đó ngươi có ân, ta liền phá lệ thả ngươi nhập Bạch Hồng Thần Bực một lần. Bóng người trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đa tạ tôn giả thành toàn. Thương Văn Hạo ánh mắt xa xăm, giống như tại thôi diễn cái gì, một lát sau nói, kỳ thật, cho dù ngươi không đi, ta cũng biết xuất thủ. Bóng người khẽ giật mình, tôn giả nguyên bản định tự mình can thiệp. Thương Văn Hạo cũng không trả lời hắn, chỉ là đưa ánh mắt về phía Nam Cung cổ thành. Nguyên lai, tại Long Vô Nhai, Vô Huyên, Thiên Hành Thần Tôn ba người liên thủ công hướng Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm lúc, Thương Văn Hạo liền đã chuẩn bị hàng lâm. Dù sao, bọn hắn hai người thế nhưng là thiếu chủ Khương Vô Danh đệ tử, cũng coi là Khương gia người. Đã người này muốn cứu Nam Cung Thích Thiên, liền thuận nước đẩy thuyền, để hắn ra mặt cứu người. Chương 541, Tinh Hải Thần Vực, Vạn Quỳnh Hải Vực. Chương 541, Tinh Hải Thần Vực, Vạn Quỳnh Hải Vực. Làm Khương Văn Hạo ánh mắt quét một vòng Nam Cung cổ thành về sau, tiếp tục nói. Bất quá, Khương Văn Hạo đống nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Nam Cung Thích Thiên trên thân kiếp vừa mới bắt đầu. Bóng người chấn động trong lòng, tôn giả có ý tứ là? Khương Văn Hạo không có trực tiếp trả lời, mà chính là đưa tay chỉ hướng hư không, trong chốc lát, vô số hình ảnh như đèn cũ giống như loại qua. Nam Cung bí cảnh bên trong cổ lão phong ấn, linh dị sinh vật dục dịch, Cửu Tiêu ấn chỗ sâu ngủ say cấm kỵ chi lực. Cửu Tiêu ấn chân chính bí mật, xa không phải bọn hắn hiện tại có khả năng chạm đến. Thương Văn Hạo thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi đã giải quyết xong nhân quả, liền không cần lại nhúng tay, con đường sau đó nên do chính bọn hắn đi. Bóng người thật sâu cúi đầu, vãn bối minh bạch. Thương Văn Hạo khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, thân hình dần dần cùng mảnh không gian hỗn độn này hòa làm một thể, dường như chưa từng tồn tại. Bóng người thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Mà lúc này Thương Vô Danh, ngay tại Tinh Hải Thần Vực bên trong, Triệu Vô Cực hai huynh đệ mang theo cái khác tiên đỉnh đệ tử đến nơi này, gặp ngay phải một loại nào đó thượng cổ cấm chế, cho nên Thương Vô Danh dẫn đầu đến nơi này. Chỉ là không có hiện thân, tại ám bên trong quan sát lấy chính mình đệ tử. Mà cái khác người, tỉ như Trương Ân Tứ bọn hắn, thì là lan truyền tại cái khác thần vực bên trong. Tuy nhiên ngũ đại thần vực thế lực bởi vì muốn cướp đoạt Nam Cung thế gia nội tình cùng chí bảo, một số đông người chạy tới Bạch Hồng thần vực, nhưng không có ảnh hưởng đến tiên đình đệ tử lịch luyện. Bọn hắn mỗi người đều có thuộc tại chính mình cơ duyên cùng tạo hóa, tại cùng ngũ đại thần vực cùng thế hệ thiên kiêu không ngừng tranh phong, từ đó để thăng chính mình thực lực. Mà Khương Vô Danh cũng cảm ứng được Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm phiền phức, nhưng lại không lo lắng bọn hắn hai người. Làm vì mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử, Khương Vô Danh đối bọn hắn có cực lớn lòng tin, mà lại bọn hắn trên thân còn có chính mình đưa cho rất nhiều pháp bảo, có thể tại bị gặp nguy cơ thời điểm bảo mệnh. Chỉ là tại Long Vô Nhai ba người hiện thân về sau, Khương Vô Danh cũng là dự định chuẩn bị xuất thủ, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không phải Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm có thể ngăn cản. Bất quá đạo kia bóng người xuất hiện bức lui Long Vô Nhai ba người, cũng là để Khương Vô Danh tiết kiệm được một lần cơ hội xuất thủ. Lúc này mênh mông bát ngát Tinh Hải thần vực, Vạn Quỳnh Hải vực chỗ sâu, sóng biết cuộn cuộn, bầu trời phía trên tinh thần rủ xuống, rơi xuống ước vạn sợi tinh huy, chiếu rọi đến cả phiến hải vực tựa như ảo mộng. Thế mà tại mảnh này mỹ lệ hải vực bên trong, lại ẩn giấu đi làm người sợ hãi cổ lao cấm chế. Một tòa đảo hoang đứng sừng sững ở trong hải vực Văn Xin, bốn phía bao phủ bình chướng vô hình, dường như ngăn cách. Ca, cấm chế này có điểm gì lạ lạ? Triệu Vô Đình vẻ mặt nghiêm túc, trong tay trường kiếm ong ong, kiếm phong xẹt qua hư không, lại giống như là chém tại vô hình hàng rào phía trên, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Triệu Vô Cực ánh mắt trầm tĩnh, quanh thân tiên lực lưu chuyển, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói phù văn, nhẹ nhàng ấn hướng về phía trước. Vâng, phù văn nổ tung, cấm chế vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Phiền toái, Triệu Vô Cực nói nhỏ. Cấm chế này ít nhất là thượng cổ đại năng lưu lại, lấy thực lực của chúng ta, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể phá giải. Sau lưng, một đám tiên đình đệ tử thần sắc khác nhau, có người lo lắng, có người trầm tư, cũng trong mắt mọi người lóe ra vẻ hưng phấn. Sư Minh, đã không phá nổi, không bằng trước rõ xét tra một chút tòa đảo này. Một tên nữ đệ tử đề nghị, đã này cấm chế như thế cường đại, nói không chừng cất giấu cái gì khó lường cơ duyên. Triệu Vô Cực trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt, trước xác minh tình huống, lại nghĩ biện pháp phá cấm. Mọi người lúc này phân tán ra đến, ở trên đảo tìm kiếm manh mối. Thế mà, liền tại bọn hắn vừa mới đặt chân hòn đảo chỗ xấu lúc, ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên rung động, mặt đất nứt ra vô số đạo khe hở, một cỗ cổ lão mà thê lương khí tức theo lòng đất chỗ sâu tuôn ra. Cẩn thận! Triệu Vô Đình hét lớn một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất ầm vang sụp đổ, một tòa to lớn thượng cổ thần điện theo lòng đất dâng lên, cửa điện phía trên khắc đầy tối nghĩa khó hiểu thượng cổ thần văn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây là thượng cổ di tích, có đệ tử kinh hô. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm thượng cổ thần điện, xem ra chúng ta đánh bậy đánh bạn, phát động nơi đây cấm chế hạch tâm. Ha ha ha, cơ duyên đến rồi. Triệu Vô Đình cười to, trong mắt chiến ý bốc lên, có làm hay không? Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất cả mọi người đề phòng, này điện không đơn giản, chớ đại ý. Lời còn chưa dứt, thượng cổ thần điện đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ linh khí nồng nặc phun ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được trong điện thần quang lấp lóe, hình như có chí bảo chìm nổi. Thế mà mọi người ở đây chuẩn bị bước vào cổ điện lúc, ông, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng thiên địa, người xông vào, chết. Ngay sau đó, cổ điện chỗ sâu, một đôi tinh hồng đôi mắt chậm rãi mở ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Triệu Vô Cực đồng tử đột nhiên co lại, không tốt, là thủ hộ hung linh. Hư không bên trong, Khương Vô Danh đứng chắc tay, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên đảo phát sinh hết thảy. Vạn Quỳnh Hải vực, thượng cổ thần điện. Hắn thấp giọng tự nói. Khương Vô Danh hai mắt bên trong lưu chuyển lên huyền ảo đạo văn, đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, trong chốc lát liền xuyên thủng tòa này thượng cổ thần điện lai lịch. Thì ra là thế, đúng là thượng cổ Quỳnh Minh thần quân lưu lại truyền thừa chi địa. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Thông qua thôi diễn, Khương Vô Danh đã biết được tòa này thần điện lai lịch. Quỳnh Minh thần quân chính là trăm vạn năm trước tung hoành chư thiên tuyệt thế cường giả, hắn lưu lại truyền thừa tự nhiên không thể coi thường. Càng khó hơn chính là, bên trong thần điện này khảo nghiệm vừa vẫn thích hợp Triệu Vô Cực bọn người trước mắt tu vi cảnh giới. Thủ hộ hung linh tuy mạnh, nhưng lấy Vô Cực bọn hắn thực lực, như có thể phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Khương Vô Danh cười nói, hắn ánh mắt xuyên thấu thần điện cấm chế, thấy được trong điện chỗ sâu cái viên kia lơ lửng tinh thần ngọc giản. Đó chính là Quỳnh Minh thần quân hạch tâm truyền thừa Quỳnh Minh chân giải, như có thể tìm hiểu một hai, đối Triệu Vô Cực chờ nhân nhận hậu tu luyện rất có ích lợi. Khương Vô Danh thu hồi ánh mắt, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, một nói sóng gợn vô hình nộn nhạo lên, đem chọn cái vạn Quỳnh Hải vực tình huống thu hết vào mắt. Vô Cực bọn hắn ứng đối thần điện này khảo nghiệm nên không ngại. Hắn nhẹ giọng tự nói, ngược lại là cái khác mấy tiểu tử kia bên kia. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn thần thức đã vượt qua vô tận hư không, đi tới vắng vẻ thần vực trên không. Ở chỗ này, Trương Ân Tứ chính một thân một mình hành tẩu tại một mảnh hoang cổ phế tích bên trong. Thiếu niên tay cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, quanh thân kiếm khí lở lở, đang cùng vài đầu viễn cổ hung thú lượn vòng. Khương Vô Danh khẽ bước cẩm, ban cho kiếm đạo lại tinh tiến không ít. Hắn không có hiện thân, chỉ là trong bóng tối bố hạ một đạo thủ hộ cấm chế, bảo đảm đệ tử không sẽ tao ngộ nguy hiểm chí mạng. Sau đó, hắn thần thức lại chuyển hướng Thiên Hương thần vực. Chương 542, nhân quả chi lực chương 542, nhân quả chi lực. Khương Vô Danh thân ảnh tại Thiên Hương thần vực trên không chậm rãi ngưng tụ, hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu tầng tầng vân vụ, rơi vào Hiên Biên Nam thành trên thân. Tầng kia vô hình nhân quả chi lực quấn quanh ở Hiên Biên Nam thành quân thân, tản ra tối nghĩa khó hiểu khí tức. Đây là thượng cổ vu tộc nguyên rủa. Khương Vô Danh nhíu mày, đầu ngón tay nổi lên một luồng kim quang, nhẹ nhàng kích thích nhân quả tuyến. Trong chốc lát, vô số xuất hiện ở trước mắt hắn thoáng hiện. Hiên Biên Nam thành hành tẩu tại một mảnh hoang vu cổ chiến trường phía trên, bốn phía đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập mục nát khí tức. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ yếu ớt linh lực ba động, theo dõi mà đi, phát hiện một tòa bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão tế đàn, phía trên hiện đầy phong ấn phù văn. Cái này phong ấn, giống như có lẽ đã buông lỏng. Hắn nhíu mày, đưa tay đụng vào tế đàn phía trên đường vân. Oeng! Phong ấn phá toái, chính giữa tế đàn nứt ra một cái khe, một cỗ khí tức âm lãnh tuôn ra, lập tức một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một vị hôn mê thiếu nữ, tóc bạc như tuyết, mi tâm có một đạo huyết sắc phù văn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt vũ lực. Còn sống? Hiên Viên Nam Thành hơi chần chờ, vẫn là đem nàng cứu lên, cũng cho nàng ăn vào liệu thương đan dược. Sau 3 ngày, thiếu nữ thức tỉnh. Nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe qua một tia cảnh giác, lập tức phát giác được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Nam Thành. Trên người ngươi có huyết thần khí tức. Huyết thần? Hiên Viên Nam Thành khẽ giật mình, lập tức nhớ tới một tháng trước trận kia chiến đấu. Khi đó, hắn trước khi đến Tiên Hương thần vực trên đường tao ngộ một chi huyết thần điện đội ngũ. Đối phương tựa hồ vốn là muốn đuổi hướng Bạch Hồng thần vực, nhưng ở nhìn thấy hắn về sau, lại đột nhiên xuất thủ, công bố hắn thể nội có đặc thù bản nguyên, muốn đem hắn đánh giết chiếm lấy. Cuối cùng, Hiên Viên Nam Thành mặc dù phản giết bọn hắn, nhưng cũng bị huyết thần điện bí thuật gây thương tích, lây dính một tia huyết thần khí tức. Ngươi hiểu lầm, ta không phải huyết thần điện người. Hắn giải thích nói. Thiếu nữ cười lạnh, huyết thần diệt ta vu tộc toàn tộc. Thù này không đội trời chung. Trên người ngươi có huyết thần khí tức, hẳn là bọn hắn nhanh bớt. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, lấy huyết làm dẫn, trong nháy mắt tại Hiên Viên Nam Thành thể nội gieo một đạo cổ lao vũ chú, cựu chuyển phệ tâm chú. Nàng lạnh giọng nói, này chú sẽ ở đêm trăng tròn phát tác, từng bước thôn phệ ngươi thần hồn, để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Hiên Viên Nam Thành rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, nhưng hắn vẫn chưa bối rối, ngược lại trầm giọng nói, ta nếu thật là huyết thần địa người, làm gì cứu ngươi? Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh lại bị cửu hận bao trùm, huyết thần điện quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi có phải hay không có mưu đồ khác. Nàng nói xong, thân hình hóa thành một luồng hắc vụ, tiêu tán ở hư không bên trong. Khương Vô Danh thân ảnh vẫn như cũ đứng ở Thiên Hương thần vực trên không, chưa từng tránh thức hàng lâm, nhưng hắn ánh mắt cũng đã xuyên thấu hư không, đem hết thể thu hết vào mắt. Cửu chuyển phệ tâm chú. Hắn nói nhỏ một tiếng, trong mắt kim quang lưu chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, một luồng vô hình đạo tắc chi lực lặng yên rơi xuống, cuốn quanh ở Hiên Viên Nam Thành quân thân. Cái kia nguyên rủa chi lực nguyên bản như rọi trong xương, cắm rễ ở Hiên Viên Nam Thành thần hồn chỗ sâu, có thể giờ phút này lại giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng gậy, lại bắt đầu tự mình tăng dã. Hiên Viên Nam Thành nguyên bản chính ngồi xếp bằng điều tức, đột nhiên nhướng mày, chỉ cảm thấy thể nội cái kia cố âm lãnh lực lượng không hiểu tiêu tán, thần hồn lại trước nay chưa có thư thái. Ừm. Hắn mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nội thị tự thân, cái kia vũ chú làm sao đột nhiên biến mất? Hắn cẩn thận cảm ứng, cũng rốt cuộc không phát hiện được nửa điểm nguyên rủa dấu vết, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Kỳ quái. Hắn thấp giọng tự nói, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Có lẽ là cái kia thiếu nữ chú thuật có thiếu hụt, tự mình tiêu tán. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ coi là may mắn, lập tức đứng dậy, tiếp tục hướng về cổ chiến trường chỗ sâu thăm dò. Mà trên bầu trời, Khương Vô Danh ánh mắt nhưng lại chưa thu hồi. Hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, khóa chặt tại vị kia vu tộc thiếu nữ rời đi phương hướng. Vu tộc sau cùng huyết mạch, ngược lại là chấp nhất. Hắn nhàn nhạt tự nói, thiếu nữ giờ phút này chính nhận nặng tại một tòa hoang phế trong tế đàn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển cửu chuyển vệ tâm chú đối nàng tiêu hao rất nhiều. Huyết thần địa người, phải chết. Nàng cắn răng nói nhỏ, trong mắt hận ý không giảm. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục điều tức lúc, đột nhiên toàn thân cứng đờ, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ nàng, để cho nàng không thể động đậy. Người nào? Nàng kinh hãi ngẩng đầu, lại cái gì cũng không thấy được. Hư không bên trong, chỉ có một đạo thanh âm đạm mạc tại nàng bên tai vang lên, "Vu tộc mối thủ, cùng ta đệ tử không quan hệ. Như dây dưa nữa, nhân quả phản vệ, ngươi không chịu được nổi." Tiếng nói vừa ra, cái kia cố áp chế nàng lực lượng đột nhiên tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này là bực nào tồn tại? Nàng rung động trong lòng, mơ hồ ý thức được, chính mình tựa hồ trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Khương Vô Danh thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm việc này. Hắn thân ảnh chậm rãi tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Hiên Viên Nam Thành, như cũ tại cổ chiến trường bên trong tiến lên, hồn nhiên không biết chính mình vừa mới trốn qua nhất kiếp. Khương Vô Danh thân ảnh tự Thiên Hương thần vực biến mất, trong chớp mắt, hắn thần thức đã vượt qua vô tận hư không, đảo qua ngũ đại thần vực, đem môn hạ đệ tử tình huống thu hết vào mắt. Mỗi một vị đệ tử đều tại mỗi người lịch luyện bên trong trưởng thành, hoặc gặp nạn cảnh, hoặc là cơ duyên, nhưng đều là không cần lo lắng cho tính mạng. Khương Vô Danh thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. Xem ra, không cần ta lại nhúng tay. Hắn quay người, bước ra một bước, không gian vặn vẹo ở giữa, đã trở lại tiên đỉnh chỗ sâu. Tiên đỉnh đạo trường bên trong, vân vụ lượn lờ, pháp tác xen lẫn, nơi này là Khương Vô Danh bế quan chi địa, cũng là tiên đỉnh hạch tâm nhất cấm địa. Hắn đứng trong điện, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía Trừ Thiên bên ngoài. Mà Khương Càn Khôn lúc này thời điểm đi tới bên cạnh hắn. Người chuẩn bị xong, hiện tại liền muốn rời khỏi Trừ Thiên. Khương Càn Khôn ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Trừ Thiên bên ngoài, từ tốn nói: "Tuy nhiên Khương Vô Danh đã có năng lực trực tiếp phá vỡ Trừ Thiên quy tắc, tiến về Trừ Thiên bên ngoài, đi tìm thời hư, đem hết thảy vấn đề đều hỏi rõ ràng. Nhưng trong Trừ Thiên còn có một số thế lực không có xử lý, Hư Vô nhất tộc thành lập Hư Không thư viện thế nhưng là còn tại mưu đồ bí mật lấy. Phân thân của mình tuy nhiên đã tiếp xúc đến rất nhiều hạch tâm bí mật, nhưng hắn sau lưng có thể không chỉ như vậy. Còn có cái kia Trừ Thiên điện, trong đó Hắc Bảo quái nhân ở bị Phong Đỉnh phục sinh về sau, trong Trừ Thiên lại xuất hiện hắn thân ảnh. Tiên đỉnh rời đi Trừ Thiên trước đó, nhất định phải đem những này người xử lý sạch sẽ. Nhanh, ta còn có một số cảm ngộ không có triệt để luyện hóa, đợi đến luyện hóa hoàn tất về sau, chính là tiến về Trừ Thiên bên ngoài thời khắc." Khương Vô Danh trong mắt suy tư. Cùng lúc đó, Trừ Thiên bên ngoài, một mảnh tràn ngập vô tận đạo vận không gian bên trong, một đạo cùng Khương Vô Danh giống nhau đến 7 phần thân ảnh chậm rãi mở mắt, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. "Rốt cuộc đã đến à, Vô Danh?" Chương 543, vắng vẻ thần vực, Lôi Linh Tông chương 543, vắng vẻ thần vực, Lôi Linh Tông ngay tại Bạch Hồng thần vực, đông đảo thế lực tại Nam Cung cổ thành tranh đoạt Nam Cung thế gia nội tình cùng chí bảo lúc, vắng vẻ thần vực hiện trạng lại khác tại cái khác thần vực như vậy. Ngoại trừ Huyền Vũ nhất tộc bởi vì cùng Bạch Hồng thần vực ngũ đại thế lực có thù, cái khác thế lực đều không có tiến về Nam Cung cổ thành tham dự đại chiến. Vắng vẻ thần vực bị phân làm bát đại châu, có 6 đại chúa tể thế lực, phân biệt là Nhất Tông hai điện tam tộc. Nhất Tông tên là Lôi Linh Tông. Lôi Linh Tông chấp trưởng vắng vẻ thần vực chí cao Lôi Pháp, tông môn tọa lạc ở Cửu Tiêu Châu, tông chủ Lôi Vô Cực chính là đương thế Lôi đạo chí tôn, tu vi thâm bất khả trắc. Tông môn chí bảo Thiên Phạt Lôi ấn truyền thuyết có thể dẫn động Cửu Thiên kiếp lôi, uy lực đủ để hủy diệt một vực. Lôi Linh Tông dù chưa tham dự Nam Cung cổ thành tranh đoạt, nhưng gần đây lại nhiều lần điều động Lôi bộ chiến tướng, tựa hồ tại đề phòng một loại nào đó biến cố. Có truyền ngôn xưng, Lôi Vô Cực cảm ứng được thiên địa pháp tắc dị biến, hình như có thượng cổ lôi kiếp sắp tới. Hai điện phân biệt là Thiên Môn Điện cùng Ngàn Thánh Điện Thiên Môn Điện, trưởng khống không gian pháp tắc, điện chủ Thiên Vô Ngân tinh thông hư không chi thuật, có thể mặc con toy bản giới. Thiên Môn Điện thông thiên chi môn có thể trong nháy mắt kết nối khác biệt thần vực, thậm chí truyền văn có thể thông hướng chư thiên bên ngoài. Ngàn Thánh Điện, vắng vẻ thần vực lớn nhất truyền thừa cổ xưa thế lực, trong điện thờ phụng các đời thánh hiền ý chí là ấn, điện chủ Thiên Huyền số máy xương tính toán tường tận tiên cơ, am hiểu thôi diễn tương lai. Ngàn Thánh Điện gần đây thôi diễn ra đại kiếp sắp tới tiên đoán, cũng trong bóng tối liên lạc Huyền U tộc cùng Hàn Xương tộc, nỗ lực kết thành liên minh, ứng đối tương lai dùng chuyện. Thế mà, Dạ Ma tộc lại đối với chuyện này cực kỳ bài xích, tựa hồ có ý định khác. Tam tộc đứng đầu chính là Huyền U tộc, còn lại hai tộc tên là Hàn Xương tộc, Dạ Ma tộc. 6 đại thế lực ngoại trừ Huyền U tộc phái người tiến về Nam Cung cổ thành bên ngoài, còn lại đều không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ đối với Nam Cung thế gia nội tình cùng chí bảo không có hứng thú. Ngày hôm nay, Lôi Linh Tông tổ chức thị yến, kinh động đến toàn bộ vắng vẻ thần vực Bát Đại Châu. Rất nhiều cường đại thế lực đến đây chúc mừng, mỗi một cái đều là nhất phương bá chủ, toàn bộ mang theo trọng lễ mà đến. Hai điện tam tộc cường giả cũng là lần lượt đến. Cửu Tiêu Châu, Lôi Linh Tông. Nguy nga lôi phong xuyên thẳng vân tiêu, đầy trời lôi đỉnh sen lẫn thành lưới, giống như thiên phạt hàn thế, chấn nhiếp bát phương. Hôm nay, Lôi Linh Tông sơn môn mở rộng, tường vân lượn lờ, lôi quang sáng chói, vô số cường giả khống chế thần hồng mà tới, đều là vắng vẻ thần vực Bát Đại Châu bá chủ cấp nhân vật. Tông môn trước, Lôi Linh Tông đại trưởng lão Lôi Vạn Quân đứng chắc tay, quanh thân lôi văn lấp loé, khí tức quần quật như vực sâu. Hắn mặt mỉm cười, tự mình nên đón các phương khách đến thăm, thanh âm như lôi đỉnh chấn động. Chư vị đường xa mà đến, ta Lôi Linh Tông hết sức vinh hạnh, mời vào bên trong một lần. Sau một hồi, Thiên Môn Điện điện chủ Thiên Vô Ngân đạp không mà đến, sau lưng hư không bặm mẻo, hình như có ngàn vạn môn hộ tiêu tan. Hắn tay áo vung lên, một cái hư không thần tinh lơ lửng mà ra, thản nhiên nói: "Chúc mừng Lôi Linh Tông thiếu tông chủ phá quan, vật này có thể vững chắc không gian, trợ lôi pháp cao hơn một tầng." Lôi Vạn Quân cười to, chắp tay nói: "Thiên điện chủ hậu lễ, Lôi Linh Tông khắc trong tâm cảm." Ngay sau đó, Ngàn Thánh Điện điện chủ Thiên Huyền máy mang theo một đám thánh hiền hư ảnh hàng lâm, trong tay bưng lấy một quyển thiên mệnh sách cổ thành âm phiếu biểu. Nay quyển ghi chép phía trên cổ thiên cơ, có lẽ đối thiếu tông chủ chưa tới tu hành có chỗ giúp ích. Lôi Vạn Quân thần sắc trịnh trọng, hai tay tiếp nhận, Ngàn điện chủ thôi diễn thiên cơ, này lễ quý giá, ta tông sẽ làm quý trọng. Sau đó, tam tộc cường giả lần lượt hiện thân. Huyền U tộc đại trưởng lão U Thiên dạ mặt tâm trầm, mặc dù bởi vì trong tộc tinh nhuệ đã đi đến Bạch Hồng thần vực báo thù, nhưng vẫn phái hắn đến đây, dâng lên một cái U Minh huyết ngọc. Âm thanh lạnh lùng nói, này ngọc có thể thôn vệ bản pháp, nhìn thiếu tông chủ thiện dụng. Lôi Vạn Quân ánh mắt chớp lên, cười nói, Huyền U tộc có lòng. Hàn Xương tộc thánh nữ Băng Thiên Tuyết một bộ áo trắng, đạp tuyết mà đến, lòng bàn tay nâng một đóa cựu chuyển băng liên lạnh lùng nói, này sen có thể trấn tâm ma, trợ thiếu tông chủ vững chắc đạo tâm. Lôi Vạn Quân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, Hàn Xương tộc tình nghĩa, ta Lôi Linh Tông nhớ kỹ. Sau cùng, Dạ Ma tộc thiếu chủ Dạ Vô Thương theo trong bóng tối đi ra, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, dâng lên một thanh ám ảnh ma nhận. Sâu xa nói, này nhận uống máu vô số, không biết thiếu tông chủ có dám hay không tiếp. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Lôi Vạn Quân trong mắt lôi quang một lóe, đang muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. "Oeng!" Một đạo quán xuyên tiên địa lôi trụ tự Lôi Linh Tông chỗ sâu bạo phát, vô tận lôi quang bên trong, một đạo thon dài thân ảnh đạp không mà ra, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều tùy theo rung động. Giang Vân Phi, hắn tóc đen như mực, mắt ngậm lôi mang, quanh thân hỗn nguyên lôi pháp lưu chuyển, khí tức phách liệt cùng cực, lại để tại chỗ vô số cường giả đều cảm thấy một tia áp bách. Tịch diệt cảnh, mà lại tuyệt không tầm thường tịch diệt. Giang Vân Phi ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Dạ Vô Thương trên thân, khóe miệng khẽ nhếch. Dạ ma tộc lễ vật, bản thiếu chủ thu. Hắn nhấc tay vồ một cái, trôi này ám ảnh ma nhận trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay, ma khí cùng lôi đỉnh xen lẫn, lại bị hắn sinh sinh trấn áp. Dạ Vô Thương đồng tử co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, hắn vậy mà có thể tùy tiện áp chế ma nhận phản vệ. Giang Vân Phi không nhìn hắn nữa, quay người mặt hướng sở hữu khách mời, thanh âm như sấm. Hôm nay chư vị có thể tới, là ta Giang Vân Phi vinh hạnh, cũng là Lôi Linh Tông vinh diệu. Ha ha ha. Thiên địa chủ, ngàn địa chủ, nhiều năm không thấy, hôm nay nhất định phải nâng ly một phen. Một đạo hùng hậu như tiếng sấm tự cửu thiên phía trên truyền đến, trong chốc lát, cả mảnh thiên khung đều bị vô tận lôi quang bao phủ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp không mà xuống, quanh thân quấn quanh lấy tựa là hủy diệt lôi đình pháp tắc, mỗi đi một bước, hư không cũng vì đó rung động. Lôi Linh Tông tông chủ, Lôi Vô Cực. Vị này đương thế lôi đạo chí tôn vừa hiện thần, tại chỗ sở hữu cường giả đều cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác áp bách, dường như đối mặt không là một người, mà chính là một mảnh sắc bạo phát diệt thế lôi kiếp. Thiên Vô Ngân mỉm cười, chắp tay nói, Lôi Tông chủ phong thái càng hơn trước kia, xem ra tu vi lại có tinh tiến. Thiên Huyền Máy cũng là gật đầu khen. Lôi Vô Cực cười to, tay áo vung lên, hai vị điện chủ quá khen rồi, hôm nay hiếm thấy gặp nhau, không bằng theo bản tọa nhập lôi tiêu các một lần, chính tốt có một số việc muốn cùng hai vị thương nghị. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Máy liếc nhau, trong lòng biết Lôi Vô Cực tất có chuyện quan trọng, liền gật đầu đáp ứng. Lôi Vô Cực vừa nhìn về phía còn lại khách mời, cất cao giọng nói, chư vị đường xa mà đến, bản tọa cảm kích khôn cùng. Hôm nay thịnh yến, tuổi trẻ thế hệ luận bàn giao lưu, liền do Giang Vân Phi chủ trì, mong rằng các vị thiên tiêu vui lòng chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, hắn tay háo cuốn một cái, mang theo Thiên Vô Ngân cùng ngàn thánh cơ hóa thành một đạo lôi quang, thẳng vào Lôi Linh Tông chỗ sâu. Đợi thế hệ trước cường giả rời đi, giữa sân bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Tuổi trẻ thế hệ thiên tiêu nhóm ánh mắt sáng rực, đều là nhìn về phía cái kia đạo sừng sững vu lôi quang bên trong thân ảnh, Giang Vân Phi. Dạ Vô Thương cười lạnh một tiếng, trước tiên mở miệng, Giang thiếu chủ, hôm nay ngươi phá quan mà ra, lại được chư vị tiền bối hậu lễ, không bằng nhân cơ hội này để cho chúng ta kiến thức một chút Hỗn Nguyên Lôi Pháp uy lực. Lời vừa nói ra, không ít tuổi trẻ trong mắt cường giả đều lóe qua chiến ý trong đó, một đạo thân ảnh thì là vẫn đang ngó chừng Giang Vân Phi, hắn trên thân không ngừng hiện ra vô tận chiến ý. Chương 544, Giang Vân Phi VS Sĩ Mạc Uyên. Chương 544, Giang Vân Phi VS Sĩ Mạc Uyên. Giang Vân Phi thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Dạ Vô Thương trên thân, khóe miệng gãy nứt, Dạ thiếu chủ đã có ý đó, bản thiếu chủ tự nhiên phục hồi. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo lôi quang hoa qua chân trời, lại trong hư không mở ra một phương lôi chiến đài, lôi đỉnh xen lẫn, uy thế kinh người. Chư vị nếu có hứng thú, đều có thể lên đài nhất chiến. Dạ Vô Thương trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như lướt lên lôi chiến đài, âm lãnh nói, vậy ta liền tới trước lĩnh giáo. Hắn lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo hắc ảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại Giang Vân Phi sau lưng, trong tay ma khí cuộn, đánh thẳng giữa lưng. Ám ảnh phệ tâm. Một kích này nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn cùng cực, mọi người dưới đài thậm chí không kịp phản ứng. Giang Vân Phi cũng không quay đầu lại, quanh thân lôi quang đống nhiên bạo phát, một đạo Hỗn Nguyên Lôi Cương như nổ lòng giống như quét ngang mà ra, trực tiếp đem Dạ Vô Thương thế công nghiền nát. Dạ Vô Thương rên lên một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi, "Ngươi?" Giang Vân Phi chậm rãi quay người, trong mắt lôi mang hừng hực, "Dạ thiếu chủ, đánh lén cũng không phải cái gì thói quen tốt." Hắn bước ra một bước, cả tòa lôi chiến đài đều tùy theo rung động, Hỗn Nguyên Lôi pháp vận chuyển tới cực hạn, một quyền đánh ra. Lôi kiếp, phá thiên. Oanh! Một đạo quán xuyên thiên địa lôi trụ ầm vang rơi xuống, Dạ Vô Thương vội vàng ngăn cản, lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay, đập ầm ầm tại chiến đài bên dưới, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Toàn trường yên tĩnh. Một chiêu bại địch. Dạ Vô Thương sắc mặt cực kỳ âm trầm, lại không thể không thừa nhận, mình cùng Giang Vân Phi chênh lệch quá xa. Dưới đài, Hàn Xương tộc thánh nữ Băng Thiên Tuyết ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng tự nói, Hỗn Nguyên Lôi Pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền U tộc đại trưởng Lao U Thiên Dạ nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này như trưởng thành, hẳn là Huyền U tộc đại địch. Giang Vân Phi đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua mọi người, còn có vị kia đạo hữu nguyện chỉ giáo. Trong lúc nhất thời, lại không người trả lời. Ngay tại Giang Vân Phi đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua mọi người thời điểm, một đạo trầm thấp lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên theo đám người phía sau truyền đến. "Ta tới." Thanh âm không lớn, lại như hàn thiết giao kích, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Mọi người hào hào quay đầu, chỉ thấy một tên hắc bảo nam tử chậm rãi đi ra. Thân hình hắn thẳng tắp, như cô phong độc lập, khuôn mặt trầm tĩnh, hai con mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân khí tức nội liễm, lại cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều dường như cùng thiên địa cộng minh. Liền lôi chiến đài phía trên khiêu động lôi quang đều ẩn ẩn tùy theo luật động. Người này là ai? Tại chỗ đông đảo thiên tiêu, trưởng lão đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này khí tức quỷ dị, đã không phải đại tộc tử đệ, cũng không phải tông môn truyền nhân, lại không người nhận ra lai lịch của hắn. Tán tu. Có người thấp giọng suy đoán. Chưa bao giờ thấy qua người này, chẳng lẽ là ẩn thế cường giả? Hừ, một cái vô danh trí bối, cũng dám khiêu chiến Giang thiếu chủ. Thế mà, Giang Vân Phi ánh mắt lại hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn mơ hồ phát giác được, người này khí tức thâm bất khả trắc, tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Hắc bào nam tử đạp vào lôi chiến đài, ánh mắt như lao, nhìn thẳng Giang Vân Phi, thản nhiên nói, tại hạ Mạc Uyên, thỉnh Giang thiếu chủ chỉ giáo. Mạc Uyên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không người nghe qua cái tên này. Thế mà, Dạ Vô Thương, Băng Thiên Tuyết chờ đỉnh phong thiên kiêu lại ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, dường như này người trên thân ẩn núp lấy một loại nào đó khủng bố lực lượng. Giang Vân Phi khẽ miệng khẽ nhếch, có ý tứ, các hạ đã lên đài, vậy liền nhất chiến. Lời còn chưa dứt, Mạc Uyên đã bỗng nhiên xuất thủ. Oanh! Hắn bước ra một bước, cả tòa lôi chiến đài đột nhiên rung động, dưới chân lôi đỉnh lại như bị lực lượng nào đó thôn vệ đồng dạng, cấp tốc cảm giảm đi. Ngay sau đó, hắn xuề năm ngón tay, lòng bàn tay hiện lên một đạo đen nhánh vòng xoáy, kinh khủng thôn vệ chi lực bạo phát, mà ngay cả Giang Vân Phi quanh thân lôi quang đều bị điên cuồng lôi kéo, phảng phất muốn bị sinh sinh rút khô. Đây là cái gì công pháp? Mọi người dưới đài hoảng sợ. Có thể thôn vệ lôi đỉnh chi lực. Giang Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, thể nội hỗn nguyên lôi pháp vận chuyển, cưỡng ép ổn định linh lực. Hắn lạnh hừ một tiếng, đưa tay một chỉ điểm ra. Lôi kiếp chỉ. Oanh! Một đạo sáng chói lôi quang phá không mà ra, đánh thẳng Mạc Uyên mi tâm. Thế mà, Mạc Uyên không tránh không né, lòng bàn tay vòng xoáy đột nhiên mở rộng, càng đem cái kia đạo lôi quang cứ thế mà thôn phệ. Tê. Toàn trường hít sâu một hơi. Liền Giang Vân Phi lôi pháp đều có thể thôn phệ. Giang Vân Phi trong mắt chiến ý tăng vọt, tốt, lại đến. Hắn không dò xét, quanh thân lôi quang đột nhiên tăng vọt, chín đạo lôi văn phủ hiện ở trên da thịt, hôn nguyên lôi pháp đệ nhị trọng, lôi kiếp bất diệt thể. Oanh. Hắn bước ra một bước, như lôi đỉnh hành không, trong nháy mắt tới gần Mạc Uyên, một quyền đánh ra. Lôi kiếp, phá thiên. Quyền phong chỗ đến, không gian vặn mèo, cuồn bạo lôi đỉnh chi lực hóa thành một đầu lôi long, gầm thét phóng tới Mạc Uyên. Mạc Uyên ánh mắt băng lãnh, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng. Thôn thiên. Oanh. Hắn sau lưng hư không đống nhiên nứt ra, một đạo đen nhánh miệng lớn mở ra, như thâm nguyên giống như thôn vệ vật vật, càng đem cái kia lôi long một miệng nuốt vào. Toàn trường tĩnh mịch, liền Giang Vân Phi sát chiêu đều bị nuốt. Dạ Vô Thương đồng tử đột nhiên co lại, người này đến cùng lai lịch gì? Băng Thiên Tuyết Mỹ mâu ngưng lại, thôn vệ chi lực, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong vệ linh thể? Huyền U tộc đại trưởng lão U Thiên Dạ trong mắt hàn quang lấp lóe, kẻ này nếu không thể làm việc cho ta, tất thành hoa lớn. Giang Vân Phi trong mắt chiến ý càng tăng lên, cười lớn một tiếng, thương quái, lại đến. Hắn hai tay kết ấn, mi tâm hiện lên một đạo lôi đình ấn ký, quanh thân lôi quang hóa thành khải giáp, khí tức lại lần nữa kéo lên. Hôn nguyên lôi pháp đệ tam trọng, lôi đế lâm thế. Vâng. Bầu trời phía trên, lôi vân lan lộn, một đạo thông thiên lôi trụ ẩm vàng rơi xuống. Giang Vân Phi thân ảnh ở trong ánh chớp dần dần cao lớn, hóa thành một tôn người khoác lôi khải lôi đỉnh đế vương, tay cầm lôi kích, uy áp chấn thế. Mạc Uyên trong mắt rốt cục hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, hắn đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, lấy huyết làm dẫn, trong hư không vạch ra một đạo quỷ dị phù văn. Huyết tế, thôn thần. Phù văn sáng lên trong nháy mắt, hắn sau lưng đen nhánh miệng lớn đột nhiên mở rộng, hóa thành một tôn mơ hồ thôn vệ cự ảnh, há miệng hút vào, cả phiến thiên địa linh lực đều bị điên cuồng rút ra. Chém. Giang Vân Phi lôi kích bùng lên, cùng thôn vệ cự ảnh hung hăng va chạm. Oanh. Kinh khủng nổ tung bao phủ toàn trường, lôi chiến phim đài loan liệt chấn rung động, bốn phía hư không nứt toác. Bụi mù tán đi, Mạc Uyên nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, mà Giang Vân Phi lôi đế hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Toàn trường yên tĩnh, có thể làm cho Giang Vân Phi vận dụng toàn lực. Giang Vân Phi nhìn chăm chú Mạc Uyên, chậm rãi nói, các hạ thực lực kinh người, không biết sư thừa nơi nào. Mạc Uyên lau đi khóe miệng vết máu, cười nhạt một tiếng, tiên đỉnh, Mạc Uyên. Giang Vân Phi nghe vậy, trong mắt lôi mang bỗng nhiên một thịnh, tiên đỉnh. Hai chữ này vừa ra, toàn trường xôn xao. Tại chỗ vô số cường giả đều là thần sắc kỳ biến. Chương 545, Dạ Ma tộc kế hoạch chương 545, Dạ Ma tộc kế hoạch ngay tại một đoạn thời gian trước đó, ngũ đại thần vực bên trong thế lực đều cảm giác được trong chư thiên động tĩnh to lớn. Trận kia từ tịch diệt ma tôn cùng chư thiên điện đưa tới đại chiến, cũng là đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng trong chư thiên đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết xuất hiện một cái mười phân thần bí thế lực, Tiên Đình. Đúng là Tiên Đình người. Hàn Xương tộc thánh nữ Băng Thiên Tuyết tay trắng khẽ che môi son, trong mắt khó nén chấn kinh. Huyền U tộc đại trưởng Lao U Thiên Dạ sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng thất kinh, khó trách có thực lực như thế, nguyên lai là Tiên Đình đệ tử. Dạ Vô Thương càng là sắc mặt tái nhợt, hắn vừa rồi bị Giang Vân Phi một chiêu đánh bại, bây giờ cái này Mạc Uyên lại có thể cùng cân sức ngang tài, há không phải nói rõ Tiên Đình đệ tử hơn xa tại hắn. Mạc Uyên chậm rãi đứng dậy, hắc bảo không gió mà bay. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, thản nhiên nói, ta Tiên Đình xuất từ trong chư thiên, hôm nay hiện thế, chuyên tới để gặp một lần ngũ đại thần vực đương thế thiên kiêu. Mạc Uyên tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây thần sắc khác nhau. Đúng lúc này, bên hông hắn một cái phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt, lệnh bài mặt ngoài hiện ra mấy đạo tinh mịn vết nứt. Đây là? Giang Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, bén nhạy chú ý tới chi tiết này. Mạc Uyên túi đầu mắt nhìn lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cái này viên thời luân khiến là hắn cùng sư đệ sư muội nhóm tại cái kia trong không gian thần bí tìm tới tín vật, cũng là bọn hắn có thể an toàn ra vào cái kia mảnh thời không bí cảnh chìa khóa. Tại đám người bọn họ sơ nhập ngũ đại thần vực lúc, hắn chỉ có hoàn vũ cảnh tu vi. Hôm đó tại Thu Phong thần vực cùng vắng vẻ thần vực chỗ giao giới hoang cổ sơn mạch bên trong, bọn hắn ngẫu nhiên phát động một loại nào đó thời không cấm chế, bị cuốn vào một mảnh ngưng kết thời không bí cảnh. Mạc Uyên đến bây giờ nhớ đến cái kia mảnh bí cảnh quỷ dị cảnh tượng. Bay xuống lá phong ngưng kết giữa không trung, bởi ra thác nước giọt nước như hổ phách giống như trong suốt sáng long lanh. Đáng sợ nhất là, ở nơi đó hoàn toàn cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua, liền thần thức đều sẽ bị đóng băng. Sư Minh, nơi này thời gian giống như đình chỉ. Mấy vị sư đệ sư muội cảnh giác xem xét tòa này thần bí không gian. Bọn hắn bỏ ra dòng dã 3 ngày, dựa theo ngoại giới thời gian tính toán, mới tại bí cảnh chỗ sâu tìm tới một tòa cổ lao tế đàn. Tế đàn trên có khắc tối nghĩa khó hiểu thời gian đạo văn, trung ương lơ lửng 5 cái thời luân lệ. Đây là thời không đạo pháp truyền thừa. sư đệ Chiến Thiên khiếp sợ đuốt bê tế đàn phía trên minh văn. Liên tại bọn hắn đụng vào thời luân khiến trong nháy mắt, bí cảnh bên trong thời gian đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Ngoại giới ngắn ngủi 3 ngày, bọn hắn lại tại bí cảnh bên trong kinh lịch mấy ngàn năm khổ tu. Cứ việc cùng tiên đỉnh khống chế thời gian đạo pháp tương tự, nhưng vẫn là có rất nhiều khác nhau, bất quá cũng coi là một loại cơ duyên. Kinh người hơn chính là, tế đàn sẽ căn cứ mỗi người tư chất, hiện hóa ra thích hợp nhất tạo hóa cơ duyên. Mạc Uyên lấy được là thời luân thôn tiên quyết, có thể trong chiến đấu ngắn ngủi khống chế cục bộ thời gian lưu tốc. Chiến tiên đạt được thanh đồng chiến thể, nhục thân cường độ tăng vọt, bạch chỉ giác tỉnh lúc ngược dòng chi đồng tử, có thể khám phá đối thủ ba hơi bên trong động tác quy tích. Sư Minh, ta tu vi đột phá đến hoàn vũ cảnh trung kỳ. Chiến tiên cảm thụ được thể nội lực lượng, hoảng sợ nói. Mạc Uyên nhìn lấy sư đệ sư muội nhóm đắm chìm tại tu luyện bên trong, xác nhận bí cảnh đã không có nguy hiểm về sau, quyết định trước tiên rời đi. Hắn cần nghiệm chứng chính mình thực lực, cũng cần vì tiên đỉnh tại ngũ đại thần vực khai hỏa danh hiệu. Cầm lấy thời luân lệnh, các ngươi tiếp tục tu luyện. Hắn đem lệnh bài của mình giao cho ổn trọng nhất Chiến Thiên. Ta đi chiếu cố vắng vẻ thần vực thiên tiêu. Giờ phút này, lôi chiến đài phía trên Mạc Uyên thu hồi suy nghĩ. Hắn theo thời luân khiến bên trong cảm giác được sư đệ sư muội nhóm còn tại bí cảnh bên trong tu luyện, mà trước mắt những thứ này cái gọi là thần vực thiên tiêu, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm thời không bí cảnh bên trong thu hoạch. Giang thiếu chủ, Mạc Uyên đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong. Vừa rồi chưa tận hứng, không bằng tái chiến một trận. Hắn nói chuyện ở giữa, quanh thân mơ hồ hiện ra 12 đạo thời luân hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh bên trong đều ẩn chứa khác biệt thời gian đạo vận. Đây chính là hắn tại bí cảnh bên trong tìm hiểu ra thập nhị thời luân chiến thể. Giang Vân Phi trong mắt lôi quang đại thịnh, hỗn nguyên lôi pháp tại kinh mạch bên trong lao nhanh lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này Mạc Uyên cùng vừa rồi tưởng như hai người, khí tức càng thâm thúy hơn khó dò. Chính hợp ý ta. Lôi tiêu trong các, lôi quang pha trộn. Lôi vô cực ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay khẽ chọc tay vị, mỗi một kích đều dẫn tới hư không chấn động. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ chia nhau ngồi hai bên, ba người ở giữa chén trà lơ lửng giữa không trung, nước trà mặt ngoài lại chiếu rọi ra bạch hồng thần vực mơ hồ cảnh tượng. Nam Cung Cổ Thành bên kia đại chiến đã kết thúc, bây giờ Nam Cung Hậu Nhân trọng trưởng Nam Cung Cổ Thành, cũng coi là kết cục tốt nhất. Thiên Huyền Cơ nhấp một miệng trà sau từ tốn nói, nguyên bản cái kia Long Vô Nhai ba người xuất hiện, chúng ta lấy là kết cục đã định, chính may mắn ta đều không có tiến về tránh thoát một hai, nhưng lại không nghĩ rằng Nam Cung Thế Gia cùng cái kia nhóm cường giả còn có ngon hơn. Bây giờ, cái khác thần vực thế lực cơ bản đều thụ tới trình độ nhất định trọng thương, cũng coi là áp chế bọn hắn phát triển tốc độ. Chỉ có cái kia Thu Phong thần vực đệ ngũ gia tộc nhóm thế lực, có lẽ sẽ mượn Nam Cung Thế Gia cao hơn một bước. Lôi Vô Cực giữa ngón tay lôi quang lượn lờ, chén trà bên trong hình ảnh dần dần tiêu tán. Ánh mắt của hắn thâm trầm, chậm rãi nói, Nam Cung Thế Gia người sau lưng, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thiên Vô Ngân đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, chén trà một lần nữa ngưng tụ, nước trà mặt ngoài hiện ra một bóng người mờ ảo. Chính là xuất thủ giải cứu Nam Cung Thích Thiên vị kia cường giả, quanh thân bao phủ hỗn độn khí tức, chỉ là một đạo hư ảnh, liền để trong các ba người tâm thần run lên. Người này sẽ là ai? Thiên Huyền Cơ cao mày, thiên mệnh cổ quyển tại hắn trong tay hơi hơi rung động, giống như tại e ngại. Lôi Vô Cực trầm giọng nói, làm cho Long Vô Nhai cái kia nhóm cường giả tránh lui, này người cảnh giới có lẽ đã đạt tới siêu thoát cảnh. Còn lại hai người nghe xong, cũng là cực kỳ tán đồng. Mặc dù bây giờ trừ thiên bên ngoài, trên mặt nổi chúa tể là trung niên quan chắc giả, cũng là có được siêu thoát cảnh tu vi, nhưng rất nhiều chân chính cường giả đều ẩn nặc tại chỗ sâu, hắn thực lực so trung niên quan chắc giả còn kinh khủng hơn. Thiên Huyền Cơ trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, Lôi tông chủ, ngươi hôm nay triệu tập chúng ta, chỉ sợ không chỉ là vì thảo luận Nam Cung Cổ Thành sự tình a. Lôi Vô Cực trong mắt lôi mang lóe lên, thấp giọng nói, Dạ Ma tộc đã bắt đầu hành động. Thiên Huyền Cơ trong tay thiên mệnh cổ quyển không gió mà bay, trang giấy tung bay ở giữa, từng sợi thiên cơ đạo vận lưu chuyển, hắn trầm giọng nói, Dạ Ma tộc yên lặng vào năm, bây giờ đột nhiên hành động, tất có chỗ ỷ lại. Thiên Vô Ngân đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một nói gợn sóng không gian đợi ra, chiếu rọi ra vắng vẻ thần vực Bát Đại Châu địa mạch xu thế. Trong đó, Cửu Tiêu Châu địa mạch nơi trọng yếu, lại ẩn ẩn hiện lên từng sợi màu đen ma khí, như mạng nhện lan tràn. Dạ Ma tộc trong bóng tối ăn mòn Cửu Tiêu Châu địa mạch. Thiên Vô Ngân ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn muốn mượn địa mạch chi lực, tỉnh lại một loại nào đó cấm kỵ tồn tại. Lôi Vô Cực lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay lôi quang nổ tung, một luồng hủy diệt lôi đình hóa thành long hình, trong hư không gào thét dạ thương khung cái kia lao đông tây, thật sự cho rằng ta Lôi Linh Tông là bài trí. Thiên Huyền Cơ lắc đầu, thiên mệnh cổ quyển phía trên hiện lên một hàng huyết sắc văn tự. Vĩnh Dạ Hàng Lâm, Vạn Linh Tử Diệt. Đây là Điềm Đại Hung. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, Dạ Ma tộc chỉ sợ không chỉ là muốn xưng bá vắng vẻ thần vực, bọn hắn mục tiêu chân chính có lẽ là toàn bộ ngũ đại thần vực. Chương 546, Vĩnh Dạ buông xuống. Chương 546, Vĩnh Dạ buông xuống. Lôi Vô Cực nghe vậy, trong mắt lôi đỉnh bỗng nhiên đại thịnh, cả tòa lôi tiêu các đều bởi vì hắn tức giận mà rung động. Dạ thương cung, dạ tâm thật lớn. Hắn đột nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, hư không bên trong nhất thời hiện ra một bức mênh mông tinh đồ, chính là ngũ đại thần vực cương vực phân bố. Trong đó, vắng vẻ thần vực Cửu Tiêu Châu đang bị từng sợi hắc khí ăn mòn, giống như rắn độc hướng bốn phía lan tràn. Thiên Vô Ngân ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay điểm nhẹ, không gian đạo vận lưu chuyển, tinh đồ phía trên cảnh tượng cấp tốc phóng đại, hiện lộ ra Cửu Tiêu Châu chỗ sâu một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn toàn thân đen nhánh, khắc đầy quỷ dị ma văn, trung quanh quỷ sát vô số dạ ma tộc cường giả, ngay tại ngâm tụng một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Mà tại chính giữa tế đàn, lơ lửng một viên đen nhánh ma châu, chính liên tục không ngừng thôn vệ lấy địa mạch chi lực. Đây là Dạ Ma tộc Vĩnh Dạ tế đàn. Thiên Huyền Cơ sắc mặt đột biến, bọn hắn lại thật muốn tỉnh lại Vĩnh Dạ ma chủ. Lôi Vô Cực lạnh hừ một tiếng, Dạ Thương không điên rồi sao? Vĩnh Dạ Ma chủ một khi thức tỉnh, toàn bộ ngũ đại thần vực đều muốn lâm vào vô tận hắc ám, Dạ Ma tộc chính mình cũng khó thoát hủy diệt. Thiên Vô Ngân trầm giọng nói, Dạ Thương không chỉ sợ đã không cần thiết, hắn như thành công, liền có thể mượn Vĩnh Dạ Ma chủ chi lực quét ngang chư thiên, nếu như mất bại, hắn cũng sẽ lôi kéo cả cái thần vực chôn cùng. Thiên Huyền Cơ nhắm mắt thôi diễn, thiên mệnh cổ quyển tại trước người hắn điên cuồng lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại tại một tờ phía trên. Vĩnh Dạ buông xuống, duy tiên đỉnh có thể phá. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, tiên đỉnh. Lôi Vô Cực cùng Thiên Vô Ngân đồng thời nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thiên mệnh chỗ bày ra, có thể ngăn cản Vĩnh Dạ hàng lâm, chỉ có tiên đỉnh. Lôi Vô Cực nghe vậy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quanh thân lôi quang không bị khống chế nổ bể ra đến, tiên đỉnh. Cũng là cái kia đột nhiên xuất hiện tại chư thiên bên trong thần bí thế lực. Thiên Vô Ngân như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lôi Chiến Thai phương hướng, xem ra hôm nay trận này thiên kiêu chi chiến, ngược lại là tới vừa đúng. Thiên Huyền Cơ đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thiên mệnh cổ quyển phía trên vậy được Duy Tiên đỉnh có thể phá chữ viết chính đang chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một bức mơ hồ hình ảnh tòa nguy nga thiên cung hư ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ bất quá không đám ba người thấy rõ tiên cung diện mạo, liền trong nháy mắt biến mất. Sau đó Thiên Huyền Cơ thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước, bị Thiên Vô Ngân một thanh đỡ lấy. Trong tay hắn thiên mệnh cổ quyển xoẹt một tiếng nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, trên quyển trục màu vàng kim đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Không thể nhìn trộm. Thiên Huyền Cơ che ngực, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, tiên đỉnh, không thể nhìn trộm. Lôi Vô Cực thấy thế, quanh thân lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành hộ thể quang cháo đem ba người bao phủ. Hắn kinh hãi phát hiện, Thiên Huyền Cơ thể nội lại có mấy đạo thời gian pháp tắc tại điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ, đây là thôi diễn trí cao tồn tại thì mới sẽ tao ngộ thiên cơ phản vệ. Thiên Vô Ngân vội vàng tế ra không gian bí bảo, từng tầng không gian bình chướng đem ba người ngăn cách. Ngay tại đệ cửu trọng bình chướng thành hình nháy mắt, ba người đồng thời nghe thấy một tiếng xa xăm chuông vang theo trong cõi u minh truyền đến. Đông. Tiếng chuông này dường như xuyên thấu vạn cổ thời không, lôi tiêu trong các thời không lại xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Lơ lửng chén trà, phiêu tán hương trà, thậm chí Lôi Vô Cực quanh thân lôi đỉnh, đều tại thời khắc này quỷ dị đứng im. Lôi Vô Cực cùng Thiên Vô Ngân lập tức cảnh giác lên, chỉ bất quá lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thiên Huyền Cơ tuy nhiên bị thiên cơ phản vệ, nhưng thương thế đã bị áp chế xuống dưới. Rất nhanh, Thiên Vô Ngân liền tán đi không gian bí bảo, tiên đỉnh có lẽ chỉ là đang cảnh cáo, cũng không có muốn đối bọn hắn hạ tử thủ. Lôi Vô Cực trong mắt lôi đỉnh dần dần thu liễm, nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng không chút nào chưa giảm. Hắn trầm giọng nói, cái này tiên đỉnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên Vô Ngân trong tay áo ngón tay hơi hơi rung động, vừa rồi trong nháy mắt đó thời không ngưng trệ, lại để hắn vị này không gian đạo tôn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hắn thấp giọng nói, có thể ngăn cách vô tận thời không hạ xuống tiếng chuông, khiến cho ta chờ cảm thấy tim đập nhanh, có lẽ đã đạt đến siêu thoát cảnh tồn tại. Thiên Huyền Cơ lau đi khỏe miệng vết máu, thiên mệnh cổ quyển tại hắn lòng bàn tay chậm rãi khép lại. Hắn cười khổ nói, lão phu thôi diễn trăm vạn năm, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thiên cơ phản vệ, cái này tiên đỉnh chỉ sợ cùng chư thiên bên ngoài thế lực có quan hệ. Ba người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Chỉ bất quá căn cứ Thiên Huyền Cơ thôi diễn, Dạ Ma tộc kế hoạch, chỉ có tiên đỉnh có thể ngăn cản, bọn hắn phải cùng tiên đỉnh bắt được liên lạc. Lúc này Thiên Huyền Cơ khí tức suy yếu, cần phải thật tốt chỉnh đốn khôi phục một phen. Mà khi ba người đi ra Lôi Tiêu Các, Lôi Vô Cực chuẩn bị đưa Thiên Huyền Cơ cùng Thiên Vô Ngân rời đi, lại phát hiện lại có thể có người có thể cùng Giang Vân Phi phân cao thấp. Lôi Vô Cực ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng vân vụ, rơi vào lôi chiến đài phía trên kịch chiến trên thân hai người. Chỉ thấy mặc quen quanh thân 12 đạo thời luân hư ảnh luân chuyển không thôi, mỗi một đạo hư ảnh đều ẩn chứa khác biệt thời gian đạo vận. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân thời gian lưu tốc chợt nhanh chợt chậm, khiến Giang Vân Phi hôn nguyên lôi pháp nhiều lần thất bại. Đây là thời gian pháp tắc. Thiên Vô Ngân đồng tử hơi co lại. Thiên Huyền Cơ suy yếu tựa ở trên lan can, trong mắt lại lóe ra tinh quang, kẻ này đối thời gian pháp tắc trường khống đã đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Lôi chiến đài phía trên, Giang Vân Phi quanh thân lôi quang tăng gọn, hữu tiêu thần lôi hóa thành từng cái lôi long xoay quanh mà lên. Hắn hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, hôn nguyên lôi ngục. Trong chốc lát, vô số lôi đỉnh theo hư không bên trong bắn ra, hình thành một cái to lớn lôi điện lồng giam, đem Mạc Uyên giam ở trong đó. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, liền không gian đều bị xé nứt ra thật nhỏ vết nứt. Tốt. Lôi Vô Cực không khỏi tán thưởng. Vân Phi cái này hài tử đã đem hôn nguyên lôi pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, không hổ là ta Lôi Linh Tông đệ nhất thiên kiêu. Thế mà Mạc Uyên đối mặt cái này kinh khủng lôi ngục, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, lòng bàn tay hiện lên một cái nhỏ nhắn thời luân ấn ký. Thời luân di chuyển. Một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia cuồng bạo lôi đỉnh vậy mà bắt đầu đảo lưu. Ban đầu vốn đã thành hình lôi ngục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, cuối cùng hóa thành một chút lôi quang, một lần nữa trở lại Giang Vân Phi thể nội. Cái gì? Giang Vân Phi sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được chính mình thả ra lực lượng thế mà bị cường hành trả về, thể nội kinh mạch nhất thời một trận hỗn loạn. Thời gian quay lại. Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi. Đây là chạm đến thời gian bản nguyên đại thần thông. Mạc Uyên vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà chính là đứng chắc tay, thản nhiên nói, Giang thiếu chủ lôi pháp sát thực tinh diệu, nhưng ở thời gian trước mặt, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Giang Vân Phi ổn định thể nội hỗn loạn bản nguyên đạo vận, trong mắt chiến ý càng đậm, tốt một cái thời gian phát tác. Nhưng ngươi cho rằng dạng này thì có thể thắng được ta? Đối mặt với Mạc Uyên cái kia cực kỳ tinh diệu thời gian phát tác, Giang Vân Phi lôi pháp cơ hồ không cách nào chạm đến hắn. Đồng thời liền tính toán có một hai đạo lôi pháp đánh vào Mạc Uyên trên thân, lại bị cái kia quỷ dị thôn vệ chi lực nuốt chửng lấy, đối Mạc Uyên hoàn toàn không tạo được tổn thương. Chỉ thấy Giang Vân Phi sắc mặt nghiêm túc, thể nội đạo pháp vận chuyển, lôi pháp bản nguyên không ngừng du tẩu toàn thân. Chương 547, chỉ điểm lôi pháp chương 547, chỉ điểm lôi pháp hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, cấp tốc kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp ấn quyết, vàng vào ta tinh huyết làm dẫn, gọi cửu tiêu lôi tổ chân thân. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, mây đen dày đặc bên trong, một đạo quán xuyên thiên địa to lớn lôi trụ ẩm vàng rơi xuống, đem Giang Vân Phi bao phủ trong đó. Lôi quang bên trong, thân hình của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, trán sinh lôi văn, sợi tóc hóa thành tia điện, trong đôi mắt hình như có lôi hải bốc lên. Lôi tổ chân thân. Lôi Vô Cực kích động đứng người lên. Vân Phi vậy mà đã luyện thành cái này môn cấm thuật. Thiên Vô Ngân cao mày, cưỡng ép triệu hoán lôi tổ chân thân, đối với hắn gánh vác quá lớn. Thiên Huyền Cơ lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Uyên, kẻ này, vì sao như thế thong dong? Quả nhiên, đối mặt khí thế tăng vọt Giang Vân Phi, Mạc Uyên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn nói nhỏ, như thế uy thế kinh khủng, vừa tốt có thể để cho ta thử một chút chiêu này. Ngay tại Giang Vân Phi hoàn thành biến thân nháy mắt, Mạc Uyên đột nhiên chắp tay trước ngực, 12 đạo thời luân hư ảnh tại phía sau hắn tạo thành một cái to lớn bàn quay, thập nhị thời luân, thời không đứng im. Ông, một nói sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến, toàn bộ lôi chiến đài phạm vi bên trong thời không trong nháy mắt ngưng kết. Phiêu tán hạt bụi, vẩy ra lôi quang, thậm chí Giang Vân Phi cái kia cuồng bạo khí thế, tất cả đều như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Chỉ có Mạc Uyên có thể hành động. Hắn chậm rãi đi hướng Giang Vân Phi, nói khẽ, ngươi rất mạnh, nhưng ở đứng im thời không bên trong, mạnh hơn lực lượng cũng vô pháp thi triển. Nói, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Giang Vân Phi cái trán. Thời luân phong ấn. 12 đạo thời luân ấn ký theo ngón tay của hắn, chui vào Giang Vân Phi thể nội. Khi thời gian một lần nữa lưu động lúc, Giang Vân Phi kinh hãi phát hiện, chính mình thể nội lôi tổ chi lực chính đang nhanh chóng biến mất. Cái này sao có thể? Hắn lảo đảo sau lùi lại mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn rung động. Lôi Vô Cực trong mắt lôi đình lấp lóe, trầm giọng nói, kẻ này đã đem thời gian pháp tắc vận dụng đến cảnh giới như thế. Giang Vân Phi chậm rãi đứng người lên, trên thân lôi quang dần dần thu lại. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Mạc Uyên ôm quyền một lễ, trầm giọng nói, là ta thua rồi, không nghĩ tới vừa xuất quan liền gặp phải Mạc huynh dạng này cường giả, xem ra là ta hết ngồi đại giếng. Hắn thanh âm bằng phẳng lỗi lạc, không có chút nào vẻ gượng ép, ngược lại lộ ra một cô dâng trào chiến ý, hôm nay bại trận, ngày khác sẽ làm lĩnh giáo. Mạc Uyên mỉm cười, đáp lên nói, Giang huynh lôi pháp kinh thiên động địa, nếu không phải ta may mắn nắm giữ thời gian pháp tắc, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng, chờ mong lần sau luật bàn. Lôi chiến đài bốn phía, sở hữu người quan chiến đều nín thở. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lôi Linh Tông đệ nhất thiên kiêu lại sẽ như thế dứt khoát nhận thua, càng không có nghĩ tới cái này thần bí Mạc Uyên lại mạnh đến như thế cấp độ. Tiên đỉnh, đến cùng là lai lịch gì? Liên Giang sư huynh đều bại, cái này Mạc Uyên quả thực thâm bất khả trắc. Tiếng nghị luận liên tiếp, mà trên đài cao Lôi Vô Cực ba người lại là trong mắt tinh quang lấp lóe. Ha ha ha, tốt. Lôi Vô Cực cười lớn một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh. Vân Phi, mang vị này Mạc tiểu hữu tới một lần. Giang Vân Phi nghe vậy, lập tức mang theo Mạc Uyên bay người lên trên đài cao. Sư tôn. Giang Vân Phi cung kính hành lễ, sau đó nghiêng người giới thiệu nói, vị này là Mạc Uyên đạo hữu, đến từ Tiên đỉnh. Mạc Uyên không tiêu ngạo không tự ti, hướng về Lôi Vô Cực ba người chắp tay, vạn bối Mạc Uyên, gặp qua ba vị tiền bối. Lôi Vô Cực ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Uyên, phản phất muốn nhìn tấu lai lịch của hắn. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ cũng đều tại quan sát tỉ mỉ lấy vị này có thể đánh bại Giang Vân Phi người trẻ tuổi. Mạc tiểu hữu tuổi còn trẻ, có thể đem thời gian pháp tắc tu luyện tới cảnh giới như thế, thật là khiến người kinh thán. Thiên Vô Ngân trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Lôi Vô Cực trong mắt lôi đình nhỏ liễm, trên mặt ý cười không giảm, nhưng trong mắt lại lóe qua một tia thận trọng. Hắn đưa tay ra hiệu nói, Mạc tiểu hữu đường xa mà đến, lại cùng ta tông vân bay luận bàn luận đạo, thực sự hiếm thấy, không bằng trước tiên ở Lôi Linh Tông ở mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Mạc Uyên thần sắc cũng dung, chắp tay nói, vậy liền làm phiền. Giang Vân Phi đứng ở một bên, trong mắt chiến ý chưa tiêu, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Mạc Uyên kính nể. Mạc huynh, nếu không chê, mấy ngày nay liền do ta mang ngươi du lãm Lôi Linh Tông như thế nào? Mạc Uyên gật đầu, cái kia vậy làm phiền Giang huynh. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Uyên tại Giang Vân Phi cùng đi, du lãm Lôi Linh Tông các nơi thánh địa. Lôi Linh Tông làm ngũ đại thần vực bên trong lôi pháp đệ nhất tông môn, nội tình thâm hậu, lôi chỉ, lôi ngục, lôi kiếp gốc. Mỗi một chỗ đều ẩn chứa mênh mông lôi đỉnh chi lực, tầm thường tu sĩ bước vào trong đó, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành cho bụi. Nhưng Mạc Uyên trong lúc đi lại như đi bộ nhàn nhã, không bị ảnh hưởng chút nào. Giang Vân Phi bí mật quan sát, phát hiện Mạc Uyên đối lôi đạo tựa hồ cũng có sâu đậm linh ngộ, thậm chí tại một ít lôi pháp cấm địa, Mạc Uyên còn có thể vạch lôi pháp vận chuyển tỉ vết, để Giang Vân Phi được ích lợi không nhỏ. Mạc huynh, ngươi chẳng lẽ cũng tinh thông lôi pháp? Giang Vân Phi nhịn không được hỏi. Mạc Uyên cười nhạt một tiếng, hiểu sơ một hai, tiên đình bên trong có một vị tiền bối chuyên tu lôi đạo, ta thỉnh thoảng nghe hắn giảng đạo, mưa dầm thấm đất thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Linh Tông trên không bước lên lôi vân, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại chi sắc. Ta từng gặp một vị tiền bối thi triển lôi pháp, hắn lôi, cùng Lôi Linh Tông đường lối khác biệt. Ồ, Giang Vân Phi hứng thú, có khác biệt gì? Mạc Uyên không có trực tiếp trả lời, mà chính là đưa tay hư nắm, lòng bàn tay hiện lên một luồng màu tử kim lôi quang. Cái kia lôi quang cũng không cùng bạo, phản mà nội liễm cùng cực, nhưng Giang Vân Phi nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ khiến linh hồn hắn run sợ uy áp, đó là một loại viễn siêu Lôi Linh Tông lôi pháp chí cao lôi ý. Lôi Linh Tông lôi, cương mãnh bá đạo, lấy hủy diệt vi tôn. Mạc Uyên chậm rãi nói, mà vị kia tiền bối lôi, lại có thể sinh có thể diệt, cương nhu hòa hợp. Giang Vân Phi nhìn chằm chằm cái tia sợi lôi quang, rung động trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lôi pháp còn có thể như thế vận chuyển. Thế gian lại có bực này lôi đạo. Hắn nhịn không được hỏi. Mạc Nguyên gật đầu, lôi vì thiên địa đầu mối, có thể phá vật tà, cũng có thể tầm bổ vật vật. Nếu chỉ truy cầu cực hạn phá hư, ngược lại rơi tầm thường. Giang Vân Phi như bị sét đánh, não hải bên trong phảng phất có một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ. Hắn đột nhiên muốn lên chính mình thi triển lôi tổ chân thân lúc cái kia cố khó có thể trưởng khống cuồng bạo chi lực, cùng Mạc Nguyên hời hợt ở giữa đem thủ đoạn phong ấn. Thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức chỉnh trọng ổn quyền, đa tạ Mạc huynh chỉ điểm. Mạc Nguyên thu hồi trong lòng bàn tay lôi quang, cười nói, Giang huynh thiên tư chắc tuyệt, nếu có thể đem cương nhu chi đạo dung nhập lôi pháp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giang Vân Phi trong mắt chiến ý lại nổi lên, đợi ta hiểu thấu đáo hôm nay đoạt được, nhất định phải lại hướng Mạc huynh lĩnh giáo. Mạc Nguyên mỉm cười gật đầu, tùy thời xin đợi. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Lôi Linh Tông chỗ sâu, một tòa bị cửu trọng lôi kiếp bao phủ cổ điện bên trong, Lôi Vô Cực chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt Lôi Đình sinh diện. Kẻ này có thể chỉ điểm Vân Phi lôi pháp. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, tiên đình đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, dường như xuyên thấu vô tận lôi vân, thấy được cái nào đó nhân vật bí ẩn. Chương 548, Cửu Tiêu Cửu Trọng Tiên, nhất trọng nhất đăng tiên. Chương 548, Cửu Tiêu Cửu Trọng Tiên, nhất trọng nhất đăng tiên. Tàn dương như huyết, đem Nam Cung cổ thành tường độ nhuộm thành màu đỏ sẫm. Mới xây thành tường còn mang theo chưa khô vết máu, những cái kia bị đại chiến tàn phá trận pháp đường văn ngay tại công tượng nhóm trong tay một chút xíu chữa trị. Đệ ngũ gia tộc chờ cái khác thế lực trận pháp sư nhóm lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay chạy xuôi theo sáng chói linh lực, tu bổ hộ thành đại trận lỗ hổng. Nam Cung cổ thành mặc dù đã thu hồi, nhưng trong thành mỗi một viên thạch, mỗi một sợi gió, đều dường như nói trận kia diệt tộc chi hỏa thảm liệt. Nam Cung Thích Thiên đứng tại trong thành từ đường trước, nhìn qua cái kia một lần nữa nhen nhóm hồn đăng. Đen đuốc yếu ớt, chập chân bất định, tựa như bây giờ Nam Cung thế gia, căn cơ đã đứt, huyết mạch điêu linh. Huyết thần điện, độc cô gia. Hắn thấp giọng nỉ non, vũ chỉ chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Chỉ là thu hồi Nam Cung cổ thành, còn thiếu rất nhiều. Hắn chậm rãi quay người, trong mắt hình như có huyết sắc cuộn cuộn. Huyết thần điện đồ ta cả nhà, độc cô gia bỏ đá xuống giếng, thù này không báo, ta Nam Cung Thích Thiên, thế không làm người. Hắn thanh âm cũng không lớn, lại giống như là theo u minh chỗ sâu chuyển đến, mang theo khắc cốt sắc ý, liền không khí chung quanh đều dường như đọc lại một cái trước mắt. Mạnh lên, lại biến cường. Trong những ngày kế tiếp, Nam Cung Thích Thiên cơ hồ đem tất cả thời gian đều đầu nhập tu luyện bên trong. Hắn xếp bằng ở Nam Cung cổ thành cao nhất quan tinh đài phía trên, quanh thân linh lực giống như thủy triều phun trào, cửu tiêu ấn phong ấn mặc dù tại, nhưng vẫn có từng sợi thần bí lực lượng rót vào hắn kinh mạch, trợ hắn đột phá bình cảnh. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy linh lực tối luyện, mỗi một lần mở mắt, trong mắt phong mang liền càng tăng lên một phần. Cùng lúc đó, huyết thần điện tổng điện bên trong, Độc Cô Dạ đứng tại huyết trì bên cạnh, trong ao huyết thủy cuộn cuộn, vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Mà tại Độc Cô Dạ bên người, thì là đứng đấy một vị kinh khủng thân ảnh, huyết thần điện huyết thần chấp sự, Khóc Mùa. Nam Cung Thích Tiên, vậy mà thật thu hồi Nam Cung cổ thành. Khóc Mùa cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý dày đặc, đáng tiếc, hắn thật sự cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Bên cạnh, một tên huyết bảo lão giả thâm trầm cười nói, chấp sự đại nhân, muốn hay không lại phái người đi? Không cần. Độc Cô Dạ đưa tay đánh gãy. Nam Cung Thích Thiên hiện ở sau lưng có người kia che chở, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía ngoài điện đêm đen như mực không, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý để hắn lại sống một đoạn thời gian đi, chờ hắn tự cho là mạnh lên, lại để cho hắn trải nghiệm chân chính tuyệt vọng. Nam Cung Thích Thiên xếp bằng ở quan tinh đài chi đỉnh, quanh thân đạo vận như nộ hải cuồng đảo, không ngừng đánh thẳng vào thể nội giang buộc. Cửu Tiêu ấn lơ lửng tại trước người hắn, tản ra cổ lão mà thần bí quang huy, ấn trên thân chín đạo huyền ảo đường vân như ẩn như hiện, mỗi một đạo đều dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Chín lớp phong ấn. Hắn nhìn chăm chú Cửu Tiêu ấn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu vị kia thần bí cường giả nói tới Cửu Tiêu ấn liên lụy quá lớn là hàm nghĩa gì. Phương này cổ ấn, lại phong ấn cửu trọng thiên địa lực lượng. Bằng vào ta bây giờ tu vi, liên lớp phong ấn thứ nhất đều không thể dung chuyển. Nam Cung Thích Thiên hít sâu một hơi, đầu ngón tay sờ nhẹ ấn thân, chỉ một thoáng, một cỗ quần quật như biển sao tin tức tràn vào hắn thức hải. Cửu Tiêu cửu trọng thiên, nhất trọng nhất đăng thiên. Lớp phong ấn thứ nhất, huyết sát thiên, cần lấy vô tận sát phạt chi khí tối luyện bản thân, mới có thể mở ra. Sát phạt chi khí. Nam Cung Thích Thiên trong mắt huyết quang một lóe, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Huyết thần điện, xem ra các ngươi nhất định muốn trở thành ta đạp vào cường giả chi lộ bản đạp. Hắn đột nhiên đứng dậy, hắc bào phân vật, quanh thân linh lực như ngọn lửa thiêu đốt. Quan tinh đài bốn phía hư không đều bởi vì hắn tản ra khí tức khủng bố mà hơi hơi bặm mèo. Thích Thiên huynh. Đệ ngũ phần thiên cảm ứng được dị động, vội vàng chạy đến, đã thấy Nam Cung Thích Thiên đứng chắp tay, cả người như cùng một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Phần Thiên huynh, ta tìm tới một đầu đầy đủ ta báo thù đạo lộ. Hắn chậm rãi quay người, trong mắt hình như có tinh thần tiêu tan. Cửu Tiêu ấn chín lớp phong ấn, mỗi giải khai nhất trọng, ta thực lực đều muốn tăng gọn. Đệ ngũ phần thiên đầu tiên là vui vẻ, lập tức lo lắng nói, có thể cái này phong ấn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải khai a. Tự nhiên, Nam Cung Thích Thiên cười lạnh, đệ nhất trọng huyết sát thiên, cần vô tận sát phạt chi khí, mà lúc này, vừa vặn có một đám đáng chết xuất sinh, chờ lấy ta đi thu hoạch. Hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, thẳng đến huyết thần điện phân điện chỗ. Màn đêm buông xuống, trong mật thất Nam Cung Thích Thiên nhắm mắt điều tức, quanh thân linh lực dựa theo Cửu Tiêu ấn lan truyền bí pháp vận chuyển. Mỗi vận hành một chu thiên, hắn thể nội sát khí liền ngưng luyện một phần. Đột nhiên, hắn nhướng mày, cảm ứng được cửu tiêu ấn bên trong truyền đến một tia dị động. Đây là, hắn thần thức chìm vào ấn bên trong, lại một mảnh huyết sắc không gian bên trong, thấy được một bóng người mờ ảo. Người kia một bộ áo trắng, đứng chắp tay, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại cho người một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nam cung hậu nhân, người rốt cục phát hiện cửu tiêu ấn bí mật. Cái kia thân ảnh mở miệng, thanh âm như là từ viễn cổ truyền đến, tang thương mà uy nghiêm. Nam cung Thích Thiên tâm thần kịch chấn, tiền bối là, ta chính là cửu tiêu ấn trên một đời chủ nhân, cũng thế. Người kia dừng một chút, Nam cung Khải rõ ràng chí hữu. Nam cung Thích Thiên đồng tử đột nhiên co lại, tổ tiên chí hữu. Không tệ. Áo trắng thân ảnh thản nhiên nói, năm đó ta bị người ám toán, trước khi chết đem suốt đời tu vi phong nhập này ấn, lưu lại chờ người hữu duyên người. Bây giờ ngươi đã đến cửu tiêu ấn tán thành, liền có tư cách kế thừa ta truyền thừa. Nhưng nhớ kỹ, chín lớp phong ấn, một trọng so một trọng nguy hiểm. Nhất là đệ nhất trọng huyết sát tiên, cần lấy sát chứng đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ đọa nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục. Nam cung Thích Thiên ánh mắt kiên định, tiền bối yên tâm, ta tự có chừng mực. Hào áo trắng thân ảnh gật đầu, đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay. Hắn đưa tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Nam cung Thích Thiên mi tâm. Chỉ một thoáng, vô số huyền ảo công pháp, võ kỹ tràn vào hắn não hải. Đây là cửu tiêu chiến quyết, phối hợp cửu tiêu ấn sử dụng, uy lực vô cùng, nhìn ngươi cực kỳ linh hội, chớ có bôi nhỏ uy danh của nó. Tiếng nói vừa ra, áo trắng thân ảnh dần dần tiêu tán. Nam cung Thích Thiên đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang tăng gọn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng não hải bên trong mới được công pháp, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Huyết thần điện, các ngươi tử kỳ, đến. Sau 7 ngày, huyết thần điện phân bộ bên ngoài trời u ám, sát khí ngút trời. Nam cung Thích Thiên một người một kiếm, đứng ở huyết thần điện phân bộ trước đó. Tại phía sau hắn, Lâm Thanh Tuyết, đệ ngũ phần tiên nhóm cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam cung Thích Thiên, huyết thần điện phân điện điện chủ thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi, âm lãnh thanh âm truyền khắp tứ phương, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đi tìm cái chết. Nam cung Thích Thiên cười lạnh, chịu chết. Hôm nay, ta là tới thu nợ. Hắn đột nhiên đưa tay, cửu tiêu ấn trôi nổi tại lòng bàn tay, đệ nhất đạo phong ấn huyết quang bắt đầu rung động kịch liệt. Huyết thần điện trên dưới, một tên cũng không để lại. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, đại chiến bạo phát. Nam cung Thích Thiên như mãnh liệt hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, huyết thần điện đệ tử đều mất mạng. Mỗi một kiếm chém ra, đều có một đạo huyết sát chi khí bị cửu tiêu ấn hấp thu. Theo sát lục tiếp tục, lớp phong ấn thứ nhất huyết quang càng ngày càng thịnh. Huyết thần điện phân điện chủ kiến hình, sắc mặt đại biến, không tốt. Hắn tại mượn nhờ sát lục chi lực giải phong cửu tiêu ấn, ngăn lại hắn. Huyết thần điện còn lại cường giả đồng thời xuất thủ, kinh khủng linh lực màu đỏ ngòm hóa thành che trời cự trường, hướng Nam cung Thích Thiên chấn áp xuống. Đến được tốt. Nam cung Thích Thiên không né tránh, trong tay bạch hồng quán nhật kiếm tách ra sáng chói huyết quang, một kiếm chém ra. Cửu tiêu chiến quyết đệ nhất thức, máu nhuộm thương cùng. Oanh! Kiếm quang cùng cự trường va chạm, thiên địa làm rung động. Làm bụi mù tán đi, khóc quý hòa độc cô dạng hoảng sợ phát hiện, bọn hắn liên thủ một kích, lại bị Nam cung Thích Thiên nhất kiếm phá mở. Cái này, điều đó không có khả năng. Nam cung Thích Thiên đạp không mà đến, quanh thân huyết sát chi khí vần quanh, như là ma thần hàng thế. Hôm nay, trước diệt ngươi cái này phân điện, ngày sau định đem sở hữu huyết thần điện hủy diệt. Chương 549, đệ nhị trọng phong ấn, Huyền Minh Thiên chương 549, đệ nhị trọng phong ấn, Huyền Minh Thiên huyết thần điện phân điện trên không, mây đen như mực, lôi đình lan lộn. Nam cung Thích Thiên đứng lơ lửng trên không, bạch hồng quán nhật kiếm phun ra nuốt vào lấy huyết sắc kiếm mang, cựu tiêu khắc ở đỉnh đầu hắn xoay tròn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Nam cung Thích Thiên, ngươi muốn chết. Huyết thần điện phân điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, huyết chỉ bên trong oan hồn điện cuồn cuộn ra, hóa thành một đầu 100 trượng huyết dao, gầm thét đánh tới. Mười mấy tên huyết thần điện trưởng lão đồng thời xuất thủ, huyết sắc xiển xích theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, muốn đem Nam cung Thích Thiên triệt để giam cầm. Nam cung Thích Thiên lại cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ thương thiên, cửu tiêu chiến quyết đệ nhị thức, huyết hải vô nhai. Trong chốc lát, cửu tiêu ấn huyết quang đại thịnh, vô số huyết sắc kiếm khí theo ấn bên trong bắn ra, như mưa to chiếu nghiêng xuống. Những cái kia huyết sắc xiển xích tại tiếp xúc kiếm khí trong nháy mắt ào ào vỡ nát, huyết giao tức thì bị vạn kiếm xuyên tâm, phát ra thê lương kêu rên sau ầm vang nổ tung. Phúc. Phân điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này đây là giết. Nam cung Thích Thiên không cho đối phương cơ hội thở dốc, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện, kiếm quang lướt qua, ba tên huyết thần điện trưởng lão đầu phóng lên tận trời. Mỗi một kiếm chém rơi, đều có nồng đậm huyết sắc chi khí bị cửu tiêu ấn hấp thu. Phân điện bên trong huyết trì bắt đầu kịch liệt sôi trào, dường như cảm ứng được nhân vật đáng sợ nào. Không tốt, nhanh khởi động hộ điện đại trận. Phân điện chủ hoảng sợ hô to. Thế mà thì đã trễ. Nam cung Thích Thiên đã giết tới chủ điện trên không, cửu tiêu in lên đệ nhất đạo phong ấn đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Hôm nay thì dùng các ngươi huyết đến giải ta lớp phong ấn thứ nhất, mà Lâm Thanh Tuyết cùng đệ ngũ phần thiên bọn người thì là tại thanh lý hết một số huyết thần điện con kiến hôi về sau, liền ở bên ngoài quan sát. Đây cũng là Nam cung Thích Thiên sớm yêu cầu bọn hắn không nên nhúng tay, hắn cũng không muốn đến lúc đó giải phong không được cửu tiêu ấn lớp phong ấn thứ nhất. Chỉ thấy Nam cung Thích Thiên hai tay cầm kiếm, cửu tiêu ấn cùng bạch hồng quán nhật kiếm hợp hai là một, một đạo quán xuyên thiên địa huyết sắc kiếm mang ầm vang chém xuống. Cửu tiêu chiến quyết tối trung thức, huyết sát phá thiên. Ầm ầm, cả tòa huyết thần điện phân điện dưới một kiếm này sụp đổ, vô số kiến trúc hóa thành một biển. Những cái kia không kịp đào tẩu huyết thần điện đệ tử, tại huyết sắc trong kiếm quang biến thành cho bụi. Phân điện chủ liều chết chống cự, lại tại kiếm mang tới người trong nháy mắt, bị cuồng bạo huyết sắc chi khí ăn mòn, cả người như là phá toái đồ sứ giống như nứt ra. A, tổng điện, sẽ vì ta báo thủ. Theo sau cùng một tiếng hét thảm, phân điện chủ thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ bị Cửu Tiêu ấn hấp thu. Thiên địa ở giữa đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nam Cung Thích Thiên đứng lơ lửng trên không, quanh thân huyết sát chi khí như là thực chất. Cửu Tiêu ấn lơ lửng ở trước mặt hắn, đệ nhất đạo phong ấn đã hoàn toàn giải khai, tản mát ra ngập trời hung uy. Thành công. Đệ ngũ phần thiên rung động nhìn qua cái này một màn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cửu Tiêu ấn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gào thét, một đạo huyết sắc thân ảnh theo ấn bên trong lao ra, đúng là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh huyết sắc ma hổ. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng sóng âm chấn động đến phương biên trăm dặm núi lở đất nước. Đây là huyết sát thiên thủ hổ thú. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt đại biến. Ma hổ tinh hồng hai mắt quá chặt Nam Cung Thích Thiên, miệng nói tiếng người, con kiến hôi, cũng xứng trưởng không Cửu Tiêu ấn. Nó đột nhiên đánh tới, móng vuốt xé rách hư không, thẳng đến Nam Cung Thích Thiên vị trí hiểm yếu. Cẩn thận. Đệ ngũ phần thiên bọn người muốn cứu viện, lại bị cuồng bạo huyết sát chi khí bức lui. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Thích Thiên trong mắt huyết mang tăng bọn, nghiệt xúc. Quỳ xuống cho ta. Hắn hai tay kết ấn, thể nội linh lực dựa theo Cửu Tiêu chiến quyết đặc tù lộ tuyến vận chuyển. Cửu Tiêu ấn kịch liệt rung động, một nói màu vàng kim xiển xích theo ấn bên trong bắn ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy ma hổ cái cổ. Giống. Ma hổ thống khổ gào rú, điên cuồng giãy giụa. Ta đã mở ra phong ấn, chính là chủ nhân của ngươi. Nam Cung Thích Thiên lệ quát một tiếng, màu vàng kim xiển xích bỗng nhiên nắm chặt, thần phục, hoặc là chết. Ma hổ giãy giụa dần dần yếu bớt, cuối cùng cúi xuống cao ngạo đầu, hóa thành một đạo huyết quang chui vào Nam Cung Thích Thiên thể nội. Trong chốc lát, Nam Cung Thích Thiên khí tức tăng vọt, tu vi trực tiếp đột phá tới siêu thoát cảnh. Quanh người hắn còn cuốn huyết sắc hổ văn, sau lưng mơ hồ hiện ra một đôi huyết sắc quang dự. Đây chính là huyết sắc thiên lực lượng sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Nơi xa quan chiến mọi người không khỏi rung động. Đệ ngũ phần thiên lẩm bẩm nói, lấy sát chứng đạo, giải phong Cửu Tiêu, Thích Thiên huynh con đường, đã định trước thì sơn huyết hải. Lâm Thanh Tuyết lại chú ý tới, Nam Cung Thích Thiên đôi mắt chỗ sâu, một màn kêu huyết sắc tựa hồ càng thêm nồng nặng. Cùng lúc đó, huyết thần điện tổng điện. 3. Khóc mùa bóp nát trong tay huyết ngọc ly, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phân điện bị diệt. Nam Cung Thích Thiên. Độc Cô Dạ đứng ở một bên, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Kẻ này đã giải mở Cửu Tiêu ấn lớp phong ấn thứ nhất, nếu mặc cho hắn trưởng thành tiếp, truyền lệnh xuống, Khóc Quý lãnh lạnh đánh gãy, khởi động huyết thần tế, tỉnh lại ngủ say thập nhị huyết ma tướng. Cái gì? Khóc Mùa bên người huyết thần điện trưởng lão kinh hãi, thế nhưng là huyết ma tướng một khi thức tỉnh. Ý miệng. Khóc Mùa nghiêm nghị nói, chẳng lẽ muốn chờ Nam Cung Thích Thiên giết đến tận cửa sao? Mặt khác, phái người đi thông báo Thanh Dương quý tộc, liền nói bọn hắn muốn Cửu Tiêu ấn như thế. Khóc Mùa trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nguyên bản hắn không muốn sớm như vậy đem Cửu Tiêu ấn tin tức tung ra ngoài. Dù sao Chư Thiên bên ngoài một ít thế lực thế nhưng là một mực tại tìm kiếm nó, mà trong đó vội vàng nhất chính là Thanh Dương quý tộc. Chỉ là hiện tại Nam Cung Thích Thiên lại có thể giải khai Cửu Tiêu ấn phong ấn, vậy hắn tất nhiên cùng người kia gặp mặt, như này kế hoạch nhất định phải trước thời hạn. Khóc Mùa nhìn về phía ngoài điện bước lên huyết vân, cười gần nói, Nam Cung Thích Thiên, ngươi cho rằng giải khai lớp phong ấn thứ nhất thì vô địch? Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Hủy diệt huyết thần điện phân điện sau 3 ngày, Nam Cung cổ thành. Nam Cung Thích Thiên đứng tại trọng kiến trên tường thành, nhìn qua nơi xa xuất thần. Hắn khí tức so trước đó càng thêm thâm bất khả chắc. Đệ ngũ gia tộc nhóm thế lực trợ giúp hắn thu hồi Nam Cung cổ thành, làm thù lao, hắn đem Nam Cung thế gia nội tỉnh phân ra 3 thành. Nhưng về sau, Nam Cung thế gia thủ chỉ có thể tự thân hắn ta đi báo. Nam Cung Thích Thiên nhướng mày, đột nhiên cảm ứng được Cửu Tiêu ấn truyền đến dị động. Hắn thần thức chìm vào trong đó, phát hiện thứ 2 đạo phong ấn tin tức đã hiện hiện, đệ nhị trọng phong ấn, Huyền Minh Thiên, cần tề tụ 3 khối Huyền Minh Ngọc mới có thể mở ra. Nam Cung Thích Thiên ánh mắt ngưng tụ, não hải bên trong hiện ra liên quan tới Huyền Minh Ngọc linh tinh ký ức. Huyền Minh Ngọc truyền văn bên trong chính là thượng cổ Huyền Minh Thiên Tôn lưu lại, ẩn chứa cực âm chi lực, có thể thông cửu u. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, xem ra Cửu U Minh phủ vẫn là đến đi một chuyến. Chương 550, nhập Cửu U chương 550, nhập Cửu U ánh nắng chiều vẩy vào Nam Cung cổ thành sặc sỡ trên tường thành, vì tòa này vừa mới kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ thành trì dắt lên một tầng màu vàng kim vầng sáng. Lâm Thanh Tuyết đứng ở cửa thành miệng, áo trắng như tuyết, bên hông treo lơ lửng băng phách kiếm trong bóng chiều hiện ra nhàn nhạt lam quang. Vương Diễm, ngươi chuẩn bị hảo sao? Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Vương Diễm nghe vậy nét miệng cười một tiếng, đã sớm đã đợi không kịp, bây giờ Nam Cung Thích Thiên đã đoạt lại Nam Cung cổ thành, chúng ta cũng nên tiếp tục luyện. Lâm Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Từ khi 3 ngày trước hiệp trợ Nam Cung Thích Thiên hủy diệt huyết thần điện phân điện, đoạt lại Nam Cung cổ thành về sau, nàng và Vương Diễm liền quyết định tiếp tục bọn hắn lịch luyện hành trình. Trước khi đi, vẫn là phải hướng Thích Thiên nói lời tạm biệt. Lâm Thanh Tuyết nói khẽ, ánh mắt tìm đến phía cổ thành trung ương tòa kia cao ngất màu đen cấm tháp. Vương Diễm vua áo bảo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, nên như thế, nguyên bản ta còn muốn kéo hắn gia nhập tiên đỉnh, dù sao hắn tiên phú cũng coi là phần độc nhất. Đáng tiếc, hắn thủ lớn chưa trả, không có ý định này. Hai người xuyên qua trọng kiến bên trong đường đi, dọc đường tu sĩ nhìn thấy bọn hắn nào ào hành lễ thăm hỏi. Lâm Thanh Tuyết chú ý tới, cổ thành tuy nhiên tàn phá, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra hy vọng và mang, đó là Nam Cung Thích Tiên mang cho bọn hắn. Tuy nhiên có thật nhiều người rời xa Nam Cung cổ thành, nhưng tại đại chiến sau đó, vẫn là có thật nhiều dân bản địa trở về. Giờ phút này, cấm tháp trước không có một ai, chỉ có vài miếng lá khô tại trong gió nhẹ đánh lấy toàn nhi. Lâm Thanh Tuyết đang muốn tiến lên gõ cửa, đột nhiên cảm giác được một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị theo tháp quay lại tới. Có người tại thi pháp. Vương Diễm hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hai người lướt nhau, ăn ý thu liễm khí tức, thân hình chớp động, đi tới cấm trong tháp. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đồng thời nín thở. Nam Cung Thích Thiên đứng lơ lửng trên không, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm lơ lửng tại trước người hắn, mũi kiếm chỉ xuống đất một cái chính đang khuyết đại màu đen vòng xoáy. Hắn hai tay kết ấn, quanh thân còn cuốn huyết sắc phù văn, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên chính tại thi triển một loại nào đó cực kỳ hao phí bản nguyên bí thuật. Cửu U Chi Môn, nghe ta hiệu lệnh, mở. Theo Nam Cung Thích Thiên quát khẽ một tiếng, màu đen vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, hình thành một cái đường kính ước 3 trượng lối đi hình tròn. Thông đạo bên trong đen như mực, mơ hồ có thê lương tiếng kêu rên truyền ra, làm cho người rùng mình. Cửu U Minh phủ lối vào. Vương Diễm La thất thanh. Nam Cung Thích Thiên đột nhiên quay đầu, trong mắt huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy rõ là Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm về sau, hắn thoáng buông lỏng, nhưng mi đầu ý nguyên quá chặt, các ngươi tới làm cái gì? Lâm Thanh Tuyết tiến lên một bước, thái cổ luân hồi ấn tại thể nội hơi hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được trong thông đạo truyền đến âm hàn chi khí. Chúng ta vốn là hướng ngươi từ giã, không nghĩ tới. Nàng nhìn về phía cái kia vẫn đang xoay tròn màu đen thông đạo, ngươi muốn đi Cửu U Minh phủ. Nam Cung Thích Thiên trở xuống mặt đất, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm tự động trở vào bao. Hắn trầm mặt một lát, tựa hồ tại cân nhắc phải chăng muốn cáo chi tình hình thực tế, cuối cùng mở miệng nói, Cửu Tiêu ấn đệ nhị trọng phong ấn cần 3 khối Huyền Minh ngọc mới có thể giải khai. Mà Huyền Minh ngọc chỉ tồn tại ở Cửu U Minh phủ bên trong. Huyền Minh ngọc? Vương Diễm Nghi vẫn hỏi, đó là cái gì bà bối? Thượng cổ Huyền Minh Thiên Tôn lưu lại chí bảo, ẩn chứa cực âm chi lực. Nam Cung Thích Thiên nhẹ giải thích rõ. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Thích Thiên huynh, Cửu U Minh phủ hung hiểm và phần, cho dù là tịch diệt cảnh cường giả tiến nhập cũng cựu tử nhất sinh, ngươi khẳng định muốn một mình tiến về? Nam Cung Thích Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Huyết Thần Điện tổng điện sẽ không cho ta quá nhiều thời gian, bọn hắn nhất định đã phái ra địch nhân cường đại hơn, ta nhất định phải nhanh để thăng thực lực. Hắn quay người mặt hướng thông đạo, các ngươi đi thôi, ta Nam Cung thế gia thủ làm để ta tới báo. Chờ một chút. Vương Diễm đột nhiên nhảy ra ngoài, trong mắt thiêu đốt lên hưng phấn hỏa diễm. Người nào nói chúng ta muốn đi rồi? Cửu U Minh phủ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là tuyệt hảo lịch luyện chi địa. Sư tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Thanh Tuyết như băng tuyết trong suốt trong đôi mắt lóe qua một tia kiên định, Vương Diễm nói đúng, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Không được. Nam Cung Thích Thiên quả quyết cự tuyệt, các ngươi giúp ta đã đủ nhiều, không cần thiết lại mạo hiểm như vậy. Ngươi người này làm sao cố chấp như vậy? Chúng ta có thể không phải là vì giúp ngươi, thuần túy là vì lịch luyện chính mình, lại nói, nhiều hai người dù sao cũng so một mình ngươi cường a. Vương Diễm lên tiếng quát lớn. Lâm Thanh Tuyết trong lòng bàn tay hiện lên lục đạo luân hồi, ta thân phụ luân hồi thể, cái kia Cửu U Minh phủ với ta mà nói là cái thật tốt chỗ tu luyện, mà lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Nam Cung Thích Thiên ánh mắt, chúng ta cộng đồng kinh lịch sinh tử, đã là bằng hữu, không phải sao? Nam Cung Thích Thiên trong mắt huyết sắc hơi hơi ba động, tựa hồ bị bằng hữu hai chữ xúc động. Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục thở dài, đa tạ hai vị. Nam Cung Thích Thiên không cần phải nhiều lời nữa, quay người mặt hướng thông đạo, Cửu U Chi Môn sẽ không mở quá lâu, chúng ta lập tức xuất phát. Theo sát ta. Nam Cung Thích Thiên nói xong, thả người nhảy vào màu đen thông đạo. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người cũng là theo sát phía sau. Xuyên qua thông đạo trong nháy mắt, ba người dường như rơi vào vực sâu không đáy. Thấu xương âm hàn theo bốn phương tám hướng đánh tới, làm cho người như rớt vào hầm băng. Bên hai tràn ngập vô số oan hồn kêu khóc, trước mắt lóe qua đủ loại khủng bố huyết tượng, huyết hải, thi sơn, vặn bẹo khuôn mặt. Không biết qua bao lâu, ba người đồng thời rơi xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Lâm Thanh Tuyết cấp tốc đứng dậy, luân hồi kiếm đã ra khỏi vỏ, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bọn hắn đứng tại hoàn toàn u ám hoang nguyên phía trên, bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ sậm, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mấy sợi u lục sắc quỷ hỏa trôi lơ lửng trên không trung, cung cấp yếu ớt ánh sáng. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được vặn bẹo rừng cây khô cùng núi non chập trùng, trong không khí tràn ngập mục nát cùng tử vong khí tức. Đây chính là Cửu U Minh phủ. Vương Diễm xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà, so trong tưởng tượng còn âm u. Nam Cung Thích Thiên vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta trước mắt tại Cửu U khu vực biên giới, Táng Hồn Hoang Nguyên, muốn tìm tới Huyền Minh Ngọc, nhất định phải xâm nhập Minh phủ nội địa. Tuy nhiên bọn hắn Nam Cung thế gia U Minh Nguyên Tinh bị ảnh nha cho cướp đi, nhưng Cửu Tiêu ấn đệ nhất tầng phong ấn bị giải khai về sau, trong đó liền có Cửu U Minh phủ địa đồ. Làm đến Nam Cung Thích Thiên có thể đi theo địa đồ chỉ dẫn, tìm tới Huyền Minh Ngọc. Hắn chỉ hướng nơi xa một tòa như ẩn như hiện màu đen sơn mạch, căn cứ Cửu Tiêu ấn nhắc nhở, khối thứ nhất Huyền Minh Ngọc cần phải tại Huyền Minh Hàn Đàm phụ cận, nơi đó là cực âm chi địa. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên đưa tay ý bảo yên lặng, có đồ đến đây. Hoang nguyên phía trên nổi lên một trận âm phong, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Một lát sau, mấy chục cái hơi mở hắc ảnh từ dưới đất chui ra, hình thái bặm mẻo, khuôn mặt dữ tợn, phát ra chói tai rít lên. Âm hồn. Nam Cung Thích Thiên rút ra Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, cẩn thận chớ bị bọn chúng phụ thân. Vương Diễm nhếch miệng cười một tiếng, rốt cuộc đã đến điểm việc vui. Chương 551, trận chiến mở màn Táng Hồn Hoang Nguyên. Chương 551, trận chiến mở màn Táng Hồn Hoang Nguyên. Vạn linh nghe lệnh, hỏa bộ thần tướng hiện. Vương Diễm hai tay kết ấn, quanh thân đột nhiên hiện ra vô số màu vàng kim phù văn. Hắn sau lưng không gian vặn bẹo nứt ra, một tôn cao ba trượng hỏa diễm thần tướng đạp không mà ra. Thần tướng người khoác đỏ thâm chiến giáp, tay cầm liệt diễm trường kích, quanh thân còn cuốn chín đầu hỏa long, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đi. Vương Diễm kiếm chỉ phía trước, hỏa diễm thần tướng trường kích quét ngang, nóng dực kim diễm như sóng biển giống như bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất 10 cái âm hồn trừng ngập. Không sai khiến người ta ngoài ý muốn chính là, những thứ này âm hồn bị thần hỏa thiêu đốt sau vẫn chưa tiêu tán, ngược lại chia ra thành càng nhiều tiểu hình âm hồn, phát ra chói tai cười the thé tiếp tục đánh tới. Gặp quỷ. Đám đồ chơi này không sợ thần hỏa. Vương Diễm cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng biến hóa thủ ấn. Nam Cung Thích Thiên một kiếm chém vỡ ba cái đánh tới âm hồn, trầm giọng nói, "Cửu U âm hồn bản chất là cực âm chi khí ngưng tụ, phổ thông thần hỏa sẽ chỉ làm bọn chúng phân liệt mà thêm." Vương Diễm cắn răng, thủ ấn lại biến, Huyền Minh Thủy Thần hiện. Hỏa Diễm Thần tướng thân hình tiêu tán, thay vào đó là một tôn toàn thân u lam Huyền Minh Thủy Thần. Thủy Thần tay cầm song kiếm, trên kiếm phong chạy xuôi theo có thể đóng băng linh hồn Huyền Minh chân thủy. Huyền băng phong hồn. Thủy Thần song kiếm giao nhau chém ra, cực hàn kiếm khí trong nháy mắt đóng băng 7-8 cái âm hồn. Bị đông cứng âm hồn hóa thành tượng băng, sau đó vỡ vụn thành vô số bông tuyết. Hữu hiệu. Vương Diễm hưng phấn mà hô. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên lách mình ngăn tại Vương Diễm bên trái, luân hồi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lục đạo luân hồi, tịnh thế ánh sáng. Trên kiếm phong đông nhiên tách ra chói mắt màu vàng kim quang mang, những cái kia đánh tới âm hồn bị kim quang chiếu xạ, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như băng tuyết nộ dương giống như bắt đầu hòa tan. Lâm Thanh Tuyết mi đầu cao lại, nàng có thể cảm giác được thể nội thái cổ luân hồi ấn chính đang rung động kịch liệt, dường như cùng cái này cửu u minh phụ sinh ra cộng minh nào đó. Mỗi một lần huy kiếm, đều có càng nhiều ký ức toái phiến tràn vào não hải, xa lạ cung điện, huyết sắc bầu trời, một cái mơ hồ bóng lưng đang kêu gọi tên của nàng. Sư tỷ cẩn thận. Vương Diễm kinh hô đem nàng kéo về hiện thực. Một cái hình thể so cái khác âm hồn lớn mấy lần cự hình âm hồn đột phá kim quang, móng vuốt thẳng đến Lâm Thanh Tuyết vị trí hiểm yếu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Thích Thiên lách mình mà tới, bạch hồng quán nhật kiếm phía trên quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí. Huyết sát phá thiên trạm. Huyết sát kiếm quang như là thác nước chiếu nghiêng xuống, cái kia cự hình âm hồn bị một kiếm chém thành hai khúc. Nhưng vị dị chính là, phân liệt hai nửa thân thể trên không trung bạn bèo biến hình, vậy mà hóa thành hai cái hơi nhỏ hoàn chỉnh âm hồn. Đáng chết, huyết sát chi lực cũng vô pháp triệt để tiêu diệt bọn chúng. Nam Cung Thích Thiên chửi mắng một tiếng, trong mắt huyết sắc càng phát ra nồng đậm. Vương Diễm thấy thế, đột nhiên ngồi xếp bằng, hai tay kết xuất phức tạp phát ấn, âm dương trung tế. Huyền Minh Thủy Thần thân hình đột nhiên một phân thành hai, bên trái bảo trì thủy thần nguyên trạng, phía bên phải lại một lần nữa hóa thành hỏa diễm thần tướng. Hai tôn thần tướng lưng tựa lưng đứng thẳng, thủy hỏa chi lực lại hoàn mỹ giao dung, hình thành một cái to lớn thái cực đồ án. Thủy hỏa phong ma trận, thái cực đồ xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra kỳ dị lực lượng ba động. Những cái kia âm hồn bị ba động đảo qua, động tác nhất thời biến đến chậm chạp, thân thể cũng bắt đầu không ổn định lấp lóe. Lâm Thanh Tuyết nắm lấy cơ hội, luân hồi kiếm cắm vào mặt đất, lục đạo luân hồi, vãng sinh chi môn. To lớn màu vàng kim pháp trận triển khai, sáu cái quang luân xoay chậm chậm. Bị thủy hỏa chi lực suy yếu âm hồn tại kim quang chiếu sáng dưới, dần dần bình tĩnh trở lại, hóa thành một chút hạt ánh sáng tiêu tán trong không khí. Làm cái cuối cùng âm hồn bị siêu độ, Vương Diễm triệu hoán hai tôn thần tướng cũng bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán. Hắn sát mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, cái này cửu u âm hồn so trong tưởng tượng khó chơi nhiều. Lâm Thanh Tuyết vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Nam Cung Thích Thiên quỳ một chân trên đất, bạch hồng quán nhật kiếm cắm sâu vào mặt đất. Toàn thân hắn run rẩy, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được tơ máu du tẩu, trong mắt huyết sắc cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Thích Thiên huynh. Lâm Thanh Tuyết muốn lên trước giúp đỡ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Đừng tới đây. Nam Cung Thích Thiên cắn răng nói. Cửu Tiêu ấn tại hấp thu cửu lũ âm khí, ta nhanh không khống chế nổi. Chỉ thấy hắn lơi ngực, Cửu Tiêu ấn hư ảnh nổi lên, đệ nhất đạo phong ấn huyết sắc đường vân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng thêm tươi đẹp. Theo đường vân biến hóa, trung quanh cửu lũ âm khí giống như thủy triều hướng Nam Cung Thích Thiên dũng mãnh lao tới. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, nàng thể nội thái cổ luân hồi ấn tự chủ bay ra, lơ lửng tại Nam Cung Thích Thiên đỉnh đầu, rơi xuống một mảnh nu hòa kim quang. Cửu Tiêu ấn hấp lực nhất thời yếu bớt, Nam Cung Thích Thiên dưới làn da tơ máu cũng bắt đầu biến mất. Một lát sau, Nam Cung Thích Thiên rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, Cửu Tiêu ấn một lần nữa ẩn nhập thể nội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẫn đang xoay tròn thái cổ luân hồi ấn, trong mắt huyết sắc rút đi hơn phân nửa, đa tạ. Lâm Thanh Tuyết thu hồi luân hồi ấn, phát hiện in lên nhiều một đạo nhỏ xíu huyết sắc đường vân, đây là Cửu Tiêu ấn cùng luân hồi ấn sinh ra cộng minh. Nam Cung Thích Thiên đứng người lên, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, ta có thể cảm giác được, Cửu Tiêu ấn thứ hai đạo phong ấn tựa hồ cùng ngươi luân hồi ấn có liên hệ nào đó. Vương Diễm đột nhiên chỉ vừa mới âm hồn nhóm tụ tập địa phương, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Ba người đến gần xem xét, phát hiện trên mặt đất nằm một khối tàn khuyết ngọc bài, phía trên khắc lấy huyền minh dẫn đường bốn chữ cổ. Lâm Thanh Tuyết vừa chạm đến ngọc bài, nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm của nàng. A! Lâm Thanh Tuyết thở nhẹ một tiếng, trước mắt đột nhiên hiện ra một bức rõ ràng địa đồ đầu đốn lượn đường nhỏ xuyên qua hoang nguyên, thẳng tới nơi xa màu đen sơn mạch chỗ sâu một chỗ hàn đàm. Ta thấy được Huyền Minh hàn đàm vị trí. Nàng kinh ngạc nói ra, khối ngọc bài này là một loại nào đó chỉ dẫn pháp khí. Nam Cung Thích Thiên như có điều suy nghĩ, xem ra chúng ta không phải nhóm đầu tiên đến Cửu U Minh phủ tìm kiếm Huyền Minh ngọc người. Vương Diễm vào đầu, vừa mới những cái kia âm hồn là đến ngăn cản chúng ta cầm tới ngọc bài. Không. Lâm Thanh Tuyết lắc đầu, màu vàng kim đồng tử bên trong lóe qua một tia phức tạp. Ta cảm giác bọn chúng càng giống là khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm người mới có thể thu được chỉ dẫn. Nam Cung Thích Thiên nhìn về phía màu đen sơn mạch phương hướng, vô luận như thế nào, chúng ta có rõ ràng mục tiêu, thừa dịp hiện tại không có mới âm hồn xuất hiện, mau chóng đi đường. Ba người chỉnh đốn hành trang, dọc theo Lâm Thanh Tuyết não hải bên trong địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Đi ra một khoảng cách về sau, Vương Diễm đột nhiên hạ giọng, các ngươi có cảm giác hay không, có người tại nhìn ta chằm chằm nhóm. Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi hấp thu khối kia ngọc bài, nàng vẫn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, phản phất có song con mắt vô hình treo cao tại cửu u chân trời, lạnh lùng quan sát đến bọn hắn nhất cử nhất động. Nam Cung Thích Thiên nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt huyết sắc hơi hơi chớp động, cửu u minh phủ có kinh khủng cấm kỵ tồn tại, chúng ta ở chỗ này mỗi một bước, khả năng đều tại vị kia cấm kỵ nhìn soi mói. Đúng lúc này, nơi xa màu đen sơn mạch phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gào thét, toàn bộ hoang nguyên đều tùy theo chấn động. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa uy áp, để ba người đồng thời biến sắc, đó là viễn siêu tịch diệt cảnh khí tức. Chương 552, Cửu U Thú Lang chương 552, Cửu U Thú Lang giờ phút này, Cửu U Minh phủ chỗ sâu nhất, một tòa từ vô số khô lâu đắp lên mà thành màu đen cung điện lơ lửng tại huyết hải phía trên. Cung điện chính trung ương vương tọa phía trên, cả người khoác trường bào màu vàng lợn thân ảnh chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia bên trong không có đồng tử, chỉ có vô tận hắc ám vòng xoáy, dường như có thể thôn vệ thế gian hết thảy quan mình. Nam cung thế gia tiểu gia hỏa, lá gan thế nhưng là so với hắn tổ tiên lớn a. Minh Quân nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, trắng sáng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập vương tọa tay vịn. Mỗi một lần gõ, trên lan can một viên khô lâu hốc mắt liền sẽ sáng lên thảm màu xanh hỏa diễm. Vương tọa phía dưới, quỳ sát 12 tên thân mang hắc bảo U Minh sứ giả. Nghe được Minh Quân mở miệng, cầm đầu hắc bảo nhân ngẩng đầu, lộ ra một tấm không có ngũ quan mặt, "Chủ thượng, thuộc hạ cái này đi đem bọn hắn bắt giữ." "Không đổi." Minh Quân đưa tay ngăn lại, hắc ám vòng xoáy giống như trong đôi mắt lóe qua một tia nghiền ngẫm. Bọn hắn mang theo Bạch Hồng Quán Nhật kiếm cùng Cửu Tiêu ấn. Sau cùng ba chữ rơi xuống lúc, toàn bộ cung điện nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Huyết hải mặt ngoài kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Thập nhị U Minh sứ giả đồng thời rung động run một cái. Cửu Tiêu ấn, cái tên này tại Cửu U Minh phủ là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Chủ thượng, Cửu Tiêu ấn không phải đã. Không mặt sứ giả mà nói im bặt mà dừng, bởi vì Minh Quân ánh mắt đã rơi ở trên người hắn. Minh Quân nhẹ nhàng nâng tay, không mặt sứ giả lập tức thống khổ quặn mình lên, dưới hắc bào thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bản quân ghét nhất, lắm miệng nô tài. Cái khác sứ giả hàng đầu chôn đến thấp hơn, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Một lát sau, Minh Quân thu tay lại, cái kia lắm miệng sứ giả đã hóa thành một bãi hắc thủy. Rót vào cung điện mặt đất khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cửu Tiêu ấn lớp phong ấn thứ nhất đã giải mở, huyết sát thiên lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Minh Quân đứng người lên, trường bào không gió mà bay. Càng thú vị chính là, nữ hải kia thế mà thân phụ thái cổ luân hồi ấn. Hắn đưa tay trên không trung một vệt, trước mặt lập tức hiện ra một bức tranh, Nam Cung Thích Thiên ba người đã thanh trừ xong những cái kia âm hồn, chính tiếp tục hướng chỗ sâu bước đi. Hình ảnh bên trong, Lâm Thanh Tuyết giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, màu vàng kim đồng tử bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Có ý tứ, thế mà có thể cảm ứng được bản quân thăm dò. Minh Quân khép cười một tiếng, không hổ là luân hồi thể. Chủ thượng, muốn hay không phái Cửu U Thú Lang đi? Một tên khác sứ giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Minh Quân lắc đầu, để tiểu xuất sinh kia đi chơi cũng tốt, nhưng nhớ kỹ, đừng thương bọn hắn tính mệnh. Hắn dừng một chút, trong mắt hắc ám vòng xoáy chuyển động đến càng thêm kịch liệt. Đặc biệt là cái kia Nam Cung gia tiểu tử, bản quân muốn đích thân chiếu cố hắn. Cái kia Huyền Minh Ngọc ngay tại Huyền Minh Hàn Đàm dưới đáy. Minh Quân cười lạnh nói, để bọn hắn đi lấy, bản quân ngược lại muốn nhìn xem, Cửu Tiêu ấn chuyển nhân có thể hay không tiếp nhận Huyền Minh Thiên Tôn lưu lại khảo nghiệm. Đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng không người dám lên tiếng nữa nghi vấn. Minh Quân một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào Nam Cung Thích Thiên trên thân. Nam Cung lão quỷ, năm đó ngươi từ ta chỗ này cướp đi đồ vật, bây giờ ngươi hậu nhân lại muốn đích thân trả lại, đúng là miệng ai. Hắn bỗng nhiên chú ý tới hình ảnh bên trong Nam Cung Thích Thiên dưới làn da thỉnh thoảng lóe lên tơ máu, cùng cặp kia càng ngày càng đỏ ánh mắt. A, huyết sát phản vệ đã bắt đầu sao? Minh Quân lộ ra cười tàn nhẫn ý, xem ra không cần bản quân xuất thủ, Cửu Tiêu ấn liền sẽ trước muốn mệnh của ngươi. Lâm Thanh Tuyết ba người nghe được cái kia âm thanh kinh khủng gào thét về sau, cước bộ chỉ là có chút dừng lại, nhưng lại chưa dừng lại. Xem ra phía trước có đại gia hỏa chờ lấy chúng ta. Vương Diễm liếm liếm môi khô khốc, trong mắt chiến ý phun trào. Nam Cung Thích Thiên nắm chặt Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, thân kiếm hơi hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cửu U Thú Lang, Cửu U Minh phụ thủ hộ hung thú một trong. Tuy nhiên cảnh giới chỉ có tịch diệt cảnh, nhưng thế lực nhưng vượt xa, cơ hội đạt đến siêu thoát cảnh. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt trầm tĩnh, luân hồi kiếm tại trong tay nàng nổi lên kim quang nhàn nhạt, như thế chúng ta nên thật tốt lĩnh giáo một hai. Tại nàng tiến nhập cái này Cửu U Minh phủ về sau, hắn luân hồi thể liền một mực có chỗ dị động, chiến ý chưa từng có long trọng. Ba người liếc nhau, tiếp tục hướng phía trước. Hoa nguyên cuối cùng là đen kịt một màu hạp cốc hai bên trên vách đá hiện đầy lít nha lít nhít động huyệt. Động huyệt chỗ sâu lóe ra màu u lục quang mang, dường như vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Cẩn thận, những cái kia trong huyệt động tất cả đều là âm hồn. Nam Cung Thích Thiên thấp giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, hạp cốc chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, mặt đất tùy theo chấn động. Đến rồi. Một đầu quái vật khổng lồ theo hắc ám bên trong chậm rãi đi ra, đó là một đầu toàn thân đen nhánh cự lang, trường cao 10 trượng. Toàn thân bao trùm lấy như là thép nguội lông tóc, bốn chảo thiêu đốt lên màu u lục hỏa diễm, tinh hồng hai mắt như là hai vầng huyết nguyệt, tản ra kinh khủng uy áp. Giống. Cửu U Thú Lang ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn động đến hạp cốc hai bên nham thạch ào ào nứt toát, vô số âm hồn theo động huyệt bên trong tuôn ra, hóa thành hắc triều hướng ba người đánh tới. Luân hồi, chấn. Lâm Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, luân hồi kiếm giơ cao, một nói màu vàng kim màn sáng trong nháy mắt triển khai, đem âm hồn ngăn cản ở ngoài. Vương Diễm hai tay cấp tốc kết ấn, vạn linh nghe lệnh, lôi bộ thần tướng hiện. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân hội tụ, một tôn người khoác tử kim chiến giáp, tay cầm lôi truy thần tướng đạp lôi mà ra, quanh thân điện quang lượn lờ, uy thế kinh người. Lôi phạt. Lôi bộ thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, lôi truy nện xuống, ngàn vạn lôi đỉnh như mưa to chiếu nghiêng xuống, đem đánh tới âm hồn đều đánh tan. Nam Cung Thích Thiên thì vọt thẳng hướng Cửu U Thú Lang, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm phía trên huyết sát chi khí tăng vọt, một kiếm chém ra, huyết sát kiếm quang như trường hồng quán nhật, chém thẳng vào đầu sói. Keng. Cửu U Thú Lang nâng lên tự trảo, cứ thế mà ngăn lại một kiếm này, hỏa tinh văng khắp nơi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khác chảo quét ngang, Nam Cung Thích Thiên thân hình nhanh lùi lại, nhưng vẫn bị dư âm chấn động đến khóe miệng chảy máu. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, luân hồi kiếm kim quang đại thịnh, nàng bước ra một bước, thân hình như ảo ảnh thoáng hiện đến Cửu U Thú Lang đỉnh đầu, một kiếm chém xuống. Lục đạo luân hồi, trả nghiệp. Kiếm quang như màu vàng kim sông dài, mang theo tịnh hóa hết thảy luân hồi chi lực, hung hăng bổ vào cửu u thú lang trên lưng. Ngao! Cửu u thú lang bị đau, phần lưng bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, màu u lục huyết dịch phun ra ngoài. Nhưng nó hung tính càng tăng lên, mãnh liệt xoay người, miệng lớn mở ra, một đạo màu u lục hỏa diễm phun ra mà ra. Cẩn thận! Vương Diễm hét lớn, lôi bộ thần tướng trong nháy mắt ngăn tại Lâm Thanh Tuyết trước mặt, lôi truy ngăn cản, ngạnh kháng một kích này. Vâng! Lôi bộ thần tướng thân hình bị hỏa diễm chìm ngập, trong nháy mắt băng tán. Vương Diễm rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Xuất sinh này quá mạnh. Hắn cắn răng nói. Nam Cung Thích Thiên lau đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt huyết sắc càng phát ra nồng đậm. Cửu Tiêu ấn lực lượng có thể dùng một lát. Hắn đung nhiên xé mở trước ngực và áo, lộ ra Cửu Tiêu ấn đường vân. Đệ nhất đạo phong ấn huyết sắc đường vân đã hoàn toàn sáng lên, tản ra tia sáng yêu dị. Huyết sắc thiên mở. Vâng. Một cỗ kinh khủng huyết sắc chi lực theo Nam Cung Thích Thiên thể nội bạo phát, hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đột phá tới tịch diệt cảnh. Bạch Hồng Quán Nhật kiếm phía trên huyết sát chi khí hóa thành thực chất, kiếm phong những nơi đi qua, không gian đều ẩn ẩn và mèo. Cửu U Thú Lang tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, gầm nhẹ một tiếng, màu u lục hỏa diễm tại quanh thân ngưng tụ, hình thành một đạo hộ thể bình chướng. Chém! Nam Cung Thích Thiên thân hình lóe lên, huyết sát kiếm quang như lưu tinh một dạng xẹt qua, trong nháy mắt xuyên thấu Cửu U Thú Lang hỏa diễm bình chướng, một kiếm đâm vào lồng ngực của nó. Ngao! Cửu U Thú Lang phát ra thê lương kêu rên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, màu u lục huyết dịch nhuộm đen mảng lớn mặt đất. Chương 553, Cửu U Thú Lang bị sợ quá chạy mất. Chương 553. Cửu U Thú Lang bị sợ quá chạy mất. Ngay tại Lâm Thanh Tuyết ba người coi là chiến đấu kết thúc, thoáng bung lỏng một hơi lúc, toàn bộ hạp cốc đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt, vô số đạo màu u lục hỏa diễm theo vết nứt bên trong phun ra ngoài, dường như địa ngục chi môn bị mở ra. Cố kia ngã xuống Cửu U Thú Lang thi thể, lại hỏa diễm bên trong chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi hắc thủy, thấm xuống dưới đất. Không đúng. Lâm Thanh Tuyết đồng tử đột nhiên co lại, luân hồi kiếm đông nhiên ngang cản trước người, đây không phải là bản thể của nó. Ha ha ha. Một tiếng trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười theo hạp cốc chỗ sâu truyền đến. Dường như ngàn vạn lệ quỷ đồng thời gào rú, chấn động đến ba người mảng nhĩ đau nhức. Chỉ là con kiến hôi, cũng vọng tưởng tương ta. Hạp cốc cuối hắc ám bỗng nhiên mà mẹo, một đôi tinh hồng cự nhãn chậm rãi mở ra, so lúc trước đầu kia thú sói bảng lớn mấy lần âm ảnh dần dần hiện hiện, đây mới thực sự là Cửu U Thú Lang. Thân thể của nó cơ hồ lấp đầy toàn bộ hạp cốc, mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sụp đổ ba phần. Bộ lông màu đen như là thép ngựa dựng thẳng, mỗi một cây đều quấn quanh lấy u lục sắc minh hỏa, mà lồng ngực của nó chỗ, lại khảm nạm lấy một viên khiêu động màu đen trái tim, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Nửa bước siêu thoát cảnh. Vương Diễm sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt Bạch Hồng Quán Nhật kiếm tay hơi hơi phát run. Nam Cung Thích Thiên trong mắt huyết sắc đã lui, nhưng thần sắc lại trước nay chưa có ngưng trọng, vừa mới, bất quá là nó một đạo phân thân. Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, luân hồi kiếm phía trên kim quang càng phát ra sáng chói, khó trách ta luân hồi chi lực không cách nào triệt để tịnh hóa nó, nguyên lai chúng ta liền nó chân thân cũng không được phải. Cửu U Thú Lang từ trên cao nhìn xuống ba người, trong mắt tràn đầy trêu tức, Minh Quân đại nhân không cho phép ta giết các người, nhưng cũng không nói, không thể cùng các ngươi chơi bừa. Lời còn chưa dứt, nó mãnh liệt nâng lên cự trảo, lang không nhấn một cái. Vâng. Thưa không dường như bị xé nứt, một đạo đen nhánh chảo ảnh trong nháy mắt hàng lâm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lục đạo luân hồi, ngự. Lâm Thanh Tuyết phản ứng cực nhanh, luân hồi kiếm bạch ra một đạo màu vàng kim bình chướng, thế mà chảo ảnh rơi xuống, bình chướng vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang pha thoái. Phúc. Nàng rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình bị đẩy lui mấy chục trượng. Sư tỷ. Vương Diễm hai mắt đỏ thẫm, hai tay kết ấn tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân linh lực điên cuồng tiêu đốt, vạn linh nghe lệnh, chư thiên thần tướng, hiện. Vâng. 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 Thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, mười mấy đạo sáng chói quang trụ từ trên trời giáng xuống. Thượng tôn khí tức kinh khủng thần tướng đạp không mà ra. Lôi bộ thần tướng tay cầm từ điện trụ y, quanh thân quấn quanh vạn trượng lôi đỉnh, hỏa bộ thần tướng chân đạp liệt diễm, chín đầu hỏa long bờn quanh gào thét, băng phách thần tướng toàn thân lưu lam, những nơi đi qua vạn vật đóng băng, càng có kim giáp chiến thần, phong bá vũ sư, đồi núi cự linh chờ thượng cổ thần linh hư ảnh liên tiếp hiện hiện. Trấn áp. Vương Diễm nộ hống, mười mấy tôn thần đem đồng thời xuất thủ, lôi hỏa xen lẫn, băng phong gào thét, khủng bố năng lượng hồng lưu trong nháy mắt đem Cửu U Thú Lang bao phủ. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, luân hồi kiếm tách ra trước nay chưa có kim quang, lục đạo luân hồi, vãng sinh kiếp. Sáu đạo màu vàng kim quang luân ở sau lưng nàng hiện lên, mỗi một đạo quang luân đều đại biểu một nói luân hồi chi lực, cuối cùng hội tụ thành một đạo tịnh hóa vạn vật màu vàng kim kiếm quang, chém về phía thú đầu sói sọ. Nam Cung Thích Thiên cũng không cam yếu thế, Cửu Tiêu ấn huyết quang đại thịnh, huyết sát phá thiên. Bạch Hồng Quán Nhật kiếm hóa thành ngàn trượng huyết mang, mang theo hủy thiên diệt địa sát khí, đâm thẳng thú sói ở ngực viên kia khiêu động màu đen trái tim. Rầm rầm rầm. Kinh khủng nổ tung bao phủ toàn bộ hạp cốc, không gian cũng vì đó mà mèo, vô số âm hồn tại trong dư âm biến thành cho bụi. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Cửu U Thú Lang toàn thân vết thương chồng chất, màu u lục huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Thành công. Vương Diễm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế mà một giây sau, ha ha ha. Cửu U Thú Lang đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười, vết thương trên người lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không tệ, không tệ, cuối cùng để ta cảm nhận được một tia đau đớn. Nó chậm rãi ngẩng đầu, tinh hồng hai mắt tràn đầy trêu tức, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, thân thể của nó đột nhiên như bọt biển giống như tiêu tán, mà tại hạp cốc chỗ càng cao hơn hư không bên trong, một đạo to lớn hơn hắc ảnh chậm rãi hiện lên, đó mới là nó chân chính bản thể. Cái gì? Ba người sắc mặt kỳ biến. Lúc này Cửu U Thú Lang, thân thể cơ hồ che đậy nửa bầu trời, toàn thân lông tóc như màu đen như thác nước rủ xuống, mỗi một cây đều quấn quanh lấy kinh khủng minh hỏa. Khí tức của nó chính là không sai đã đạt đến chân chính siêu thoát cảnh. Cho chơi cái kia kết thúc. Cửu U Thú Lang nâng lên cự trảo, nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Mười mấy tôn thần đem hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, vương diễm như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi bay rất ra ngoài. Lâm Thanh Tuyết cùng Nam Cung Thích Thiên công kích tức thì bị tùy tiện nghiền diện, hai người đồng thời bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Hiện tại, để ta nhìn xem, trước theo người nào bắt đầu ăn lên đâu. Thú sói đầu lưỡi đỏ thám liếm qua răng nanh, ánh mắt tại ba người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Ngay tại Cửu U Thú Lang móng đuôi sắp rơi xuống lúc, giống một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét theo táng hồn hoang nguyên chỗ sâu nhất nổ vang, toàn bộ Cửu U Minh phủ cũng vì đó rung động. Hạp cốc hai bên vách đá ầm vang sụp đổ, huyết sắc bầu trời lại bị tiếng giống giận này rung ra vô số vết rách. Cửu U Thú Lang động tác đột nhiên cứng đờ, tinh hồng đồng tử kịch liệt co vào, toàn thân cương châm giống như lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Cái này, đây là thanh âm của nó lại mang theo rõ ràng run rẩy, lúc trước trêu tức thần sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Lâm Thanh Tuyết ba người cũng bị biến cố bất thình lình kinh sợ. Chỉ thấy nơi xa hoang nguyên cuối cùng, một đạo thông thiên triệt địa hắc ảnh chậm rãi đứng lên, dù là cách nhau ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia cố làm thiên địa biến sắc khủng bố bị áp. Đi, nhất định phải lập tức đi. Cửu U Thú Lang đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, lại không chút do dự xoay người bỏ chạy, thân hình hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở hạp cốc chỗ sâu. Lúc gần đi, nó thậm chí không để ý tới lại nhìn ba người liếc một chút, dường như muộn đi một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Khô khụ. Vương Diễm dây rủa lấy theo đống đá vụn bên trong bò ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thứ gì có thể đem nửa bước siêu thoát cảnh thú sói sợ đến như vậy? Nam Cung Thích Tiên trong mắt huyết sắc rút đi, Cửu Tiêu ấn đường vần hơi hơi nóng lên, làm cho Minh phủ thủ hộ thú nghe hơi mà chạy tổ tại, chẳng lẽ là? Đúng lúc này, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên rên lên một tiếng, luân hồi kiếm chen cắm vào mặt đất. Mi tâm của nàng chỗ, thái cổ luân hồi ấn không bị khống chế sáng lên, nhất đoạn xa lạ ký ức tái phiến đột nhiên tràn vào não hải. Huyết nguyệt giữa trời, một tòa thanh đồng cổ điện lơ lửng tại Cửu Vũ huyết hải phía trên. Trước điện, một tôn thông thiên triệt địa hắc ảnh ngửa mặt lên trời thách dài, mà tại trước mặt nó, đứng đấy một tên áo trắng nữ tử. Đây là Luân hồi thiên tôn ký ức. Lâm Thanh Tuyết lẩm bẩm nói. Chương 554, Táng Thiên chương 554, Táng Thiên cùng lúc đó, U Minh điện bên trong. Ầm. Minh Quân bỗng nhiên theo vương tọa phía trên đứng lên, trên lan can một viên đầu lâu bị hắn bóp vỡ nát. Nó làm sao lại vào lúc này thức tỉnh? Minh Quân hắc ám vòng xoáy giống như đôi mắt kịch liệt ba động, thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy kinh nghi. Rõ ràng còn chưa tới vạn năm kỳ hạn. Phía dưới 11 vị U Minh sứ giả run lẩy bẩy, cầm đầu không mặt sứ giả cả gan hỏi, "Chủ thượng, ngài nói chính là?" Y miệng. Minh Quân quát chói tai, toàn bộ huyết hải trong nháy mắt sôi trào, lập tức triệu hồi sở hữu cựu lũ sinh linh, phong bế U Minh điện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không hình ảnh, nhìn lấy cái kia đạo dần dần rõ ràng hắc ảnh, tái nhợt ngón tay không tự giác nắm chặt, đáng chết, cái kia tồn tại thế mà tại lúc này vừa tỉnh lại. Hoang nguyên phía trên, Lâm Thanh Tuyết ba người còn không tới kịp thở dốc, liền phát hiện mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, nhanh rời đi nơi này. Nam Cung Thích Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, kéo lên một cái Lâm Thanh Tuyết. Chỉ thấy nơi xa cái kia đạo thông thiên hắc ảnh chính đang chậm rãi di động, mỗi một bước đều bị đại địa giạn nứt. Càng đáng sợ chính là ba người không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số âm hồn thét chói tai vang lên bị hút vào đột nhiên xuất hiện không gian vết nước bên trong. Cái kia là không gian loạn lưu. Vương Diễm hoảng sợ trừng to mắt. Ngay tại ba người sắp bị không gian loạn lưu thôn vệ nháy mắt, ông Lâm Thanh Tuyết mi tâm luân hồi ấn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo nhu hòa kìm quang đem ba người bao khỏa, thuần gian chuyển tống đến trăm dặm có hơn một chỗ khu vực an toàn. Thái cổ luân hồi ấn hộ chủ chi lực bạo phát, đem ba người đưa tới một chỗ an toàn địa phương. Vương Diễm đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì quái vật? Liên Cửu U Thú Lang đều hoảng sợ thành như thế. Lâm Thanh Tuyết nhìn về phía nơi xa cái kia đạo từ từ đi xa thân ảnh, nói khẽ, ta tốt muốn biết nó là cái gì. Nàng để cho hai người đồng thời quay đầu. Tại luân hồi ấn cho ta ký ức tái phiến bên trong, nó được xưng là Táng Thiên. Là Cửu U Minh phụ sinh ra mới bắt đầu thì tồn tại viễn cổ hung vật, truyền thuyết bên trong, nó ngủ say tại Táng Hồn Hoang Nguyên chỗ sâu nhất, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ dẫn tới tai họa thật lớn. Nam Cung Thích Thiên nghe vậy đồng tử đột nhiên co lại, đầu ngón tay không tự giác bóp tiến lòng bàn tay, Táng Thiên. Cái kia không phải thượng cổ truyền thuyết bên trong? Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quán xuyên thiên địa gào rú. Ba người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy cái kia đạo thông thiên hắc ảnh lại thay đổi phương hướng, hướng lấy bọn hắn vị trí chậm rãi di động. Hắc ảnh những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt như lưu ly từng mảnh vỡ vụn, lộ ra đằng sau hỗn độn hư không. Nó phát hiện chúng ta. Vương Diễm bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên đè lại mi tâm, luân hồi ấn kim quang tại nàng giữa ngón tay kịch liệt lấp lóe. Vô số xa lạ ký ức bái phiến giống như thủy triều ập tới, nàng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng. Tại so với thượng cổ càng xa xưa niên đại, chín đầu thiêu đốt lên u minh hỏa xiểm xích theo lòng đất phóng lên tận trời, đem một tôn đỉnh thiên lập địa hắc ảnh chết giam cầm. Trên xiểm xích lít nha lít nhít tất cả đều là huyết sắc cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn sáng lên, hắc ảnh thì phát ra thống khổ kêu rên. Thì ra là thế. Lâm Thanh Tuyết lảo đảo lui lại hai bước, Táng Thiên không phải tự nhiên thức tỉnh, là có người phá hủy phong ấn. Dường như xác minh lời của nàng, hoang nguyên chỗ sâu đột nhiên truyền đến xiểm xích đứt đoạn tiếng vang. Ngay sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, làm thứ chín âm thanh đứt gãy tiếng vang lên lúc. Toàn bộ táng hồn hoang nguyên bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Tại hắc ảnh đầu vị trí, hai vầng huyết nguyệt giống như cự nhãn chậm rãi mở ra. Ánh mắt của bóng đen như hai vầng huyết nguyệt, chậm rãi đảo qua ba người vị trí. Lâm Thanh Tuyết toàn thân căng cứng, luân hồi ấn còn tại ẩn ẩn đau, dường như cùng tôn này viễn cổ hung vật sinh ra cộng minh nào đó. Thế mà, ngoài ý liệu là, Táng Thiên vẫn chưa đối bọn hắn xuất thủ, mà chính là chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía xa xôi không biết chi địa, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Một lát sau, thân ảnh của nó dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại hoang nguyên chỗ sâu, chỉ để lại dạn nước đại địa và chứa lắng lại không gian loạn lưu. Nó buông tha chúng ta. Nam Cung Thích Thiên nuốt ngụm nước bọt. Vương Diễm cau mày, thấp giọng nói, không phải buông tha, mà là chúng ta căn bản không đáng nó xuất thủ. Lâm Thanh Tuyết trầm mặc một lát, khẽ bước mi tâm luân hồi ấn, nói nhỏ, có lẽ nó cảm ứng được thứ quan trọng hơn. Ba người không dám ở lâu, cấp tốc điều chỉnh phương hướng, tiếp tục hướng về Huyền Minh Hàn Đàm tiến lên. Một đường lên, hoang nguyên âm khí càng dày đặc, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương, liền hô hấp đều ngưng ra bạch xương. Dựa theo địa đồ, Huyền Minh Hàn Đàm thì tại phía trước trăm dặm chỗ. Nam Cung Thích Thiên huyền hóa ra cựu tiêu ấn bên trong, ghi chép cựu U Minh phủ địa đồ, phía trên ghi chú táng hồn hoang nguyên mấy chỗ cấm địa. Cẩn thận chút. Nam Cung Thích Thiên ánh mắt lạnh lùng, Táng Thiên thức tỉnh, toàn bộ cựu U Minh phủ đều sẽ rung chuyển, chỉ sợ sẽ có càng nhiều không biết nguy hiểm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bốn phía vũ khí bỗng nhiên tăng thêm, mơ hồ có tiếng gào thét trầm thấp từ dưới đất truyền đến. Lâm Thanh Tuyết bước chân dừng lại, thấp giọng nói, có đồ theo chúng ta. Lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, mấy cái đen như mực xúc tu phá đất mà lên, đánh thẳng ba người. Là cựu U Âm thực trùng. Nam Cung Thích Thiên huy động Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, kinh khủng kiếm khí bị từng cái chém ra. Thế mà, những cái kia gãy chi sau khi hạ xuống lại cấp tốc lúc đích, một lần nữa sinh trưởng thành mới quái vật. Nam Cung Thích Thiên lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hừng hực lôi quang, hung hăng chụp về phía mặt đất. Trong chốc lát, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, đem tiềm tàng tại dưới lòng đất âm thực trùng đều vành thành than cốc. Đi mau, những cái này đồ vật giết không hết. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, luân hồi ấn nở rộ ánh sáng nhạt, ba người tốc độ đột nhiên tăng, cấp tốc thoát ly chiến trường. Rốt cục, khi bọn hắn lật qua một tòa đen nhánh cốt sơn về sau, cảnh tượng trước mắt để ba người đồng thời nín thở. Một tòa to lớn hàn đàm yên tĩnh nằm trong cánh đồng hoang vu van xin, đầm nước đen như mực, mặt ngoài ngưng kết vạn năm không thay đổi huyền băng. Hàn đàm trung quanh, vô số bạch cốt chồng chất thành núi, dường như từng có vô số sinh linh tại này bất lạc. Huyền Minh Hàn Đàm. Nam Cung Thích Thiên lẩm bẩm nói, rốt cuộc tìm được. Thế mà, ngay tại ba người chuẩn bị tiếp cận gần lúc, trong hàn đàm tầng băng đột nhiên nứt ra, một đạo màu u lam quang mang chậm rãi nổi lên mặt nước. Đó là một khối trong suốt sáng long lanh ngọc, toàn thân tản ra cực hàn chi khí, chính là bọn hắn chuyến này mục tiêu, Huyền Minh Ngọc. Có thể còn không chờ bọn hắn mừng rỡ, hàn đàm chỗ sâu, một đôi ánh mắt lạnh như băng đống nhiên mở ra. Cặp mắt kia mở ra một cái chớp mắt, cả tòa hàn đàm tầng băng ầm vang nổ tung. Giống. Nương theo lấy đinh thái nhức góc gào thét, một nói to lớn hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh cự xà, lẫn phiến như huyền thiết giống như lạnh lẽo cứng rắn, đỉnh đầu mọc lên một cái màu u lam độc giác, lạnh lẽo hàn khí tại nó quanh thân lượn lờ, liền không khí đều bị đông cứng thành nhỏ vụ đông tuyết. Huyền Minh Hàn Giao. Ba người liếc mắt nhận ra này giao lai lịch. Làm cựu U Minh phủ mấy cái đại hung thú một trong, thế nhưng là cùng cựu U thú lang ngang hàng cường giả. May ra trước mặt đầu này xà cũng không hề hoàn toàn trưởng thành, thực lực chỉ có tịch diệt cảnh trung kỳ,